ho khan một cái khặc. Thả ta hạ xuống, không có chuyện gì, ta còn có thể đi. Không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chính là không làm được gì khí mà thôi. Cố Thiện được nghe vậy hơi nhướng mày. Có phải là cái tư thế này không thoải mái? Ngươi không thích chúng ta có thể thay cái tư thế a? Tô Thần nghe xong hổ khu chấn động, một mặt hoảng sợ từ Cố Thiện được trong lòng rẽ rùa đi ra. Này rất sao là tư thế vấn đề à? Lão già này chẳng lẽ có cái gì đặc thù mê không được? Rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai a. Đang lúc này, đáng sợ sóng linh lực lần thứ hai bạo phát. Thất sát sợi tơ có thứ tự sắp xếp, phát họa ra một cái lưới lớn, hướng về Minh Vương trùng tới. Minh Vương vẻ mặt nghiêm túc, một thanh đen kịt trường mâu cùng trong tay hiện lên, hướng về vong lớn ném đi. Hủy thiên diệt địa gợn sóng bạo phát, kịch liệt sóng khí bao phủ. Cố Thiện được ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng từ Cố Thiện được mang theo Tô Thần rời đi, Thanh Phong Giao cùng Thanh Y Tiểu Đồng lưu lại, hiệp trợ Ninh Xúc cùng đối phó Minh Vương. Cửu Thiên ở chung nhiều năm như vậy, lẫn nhau đã sớm hiểu rõ, một cái ánh mắt là có thể rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Thanh Phong Giao cùng Thanh Y Tiểu Đồng đều là gan lớn chủ, nếu đến rồi không cùng Minh Vương trải qua hai chiêu làm sao đều nói có điều đi. Tô Thần nhìn càng ngày càng xa cấm địa, nhìn cùng Minh Vương ác chiến nữ tử, hơi thở dài. Nàng đã nói, đại kiếp nạn đến thời gian cùng quân sóng vai, nàng làm được. Tô Thần hướng về phía cấm địa phương hướng hô to. Đánh không lại ta bỏ chạy ha. Sau đó chúng ta đi Tiên Dược Tông phía sau núi hẹn họ. Đang cùng Minh Vương chiến đấu nữ tử trên mặt hơi đỏ lên. Sau đó khí thế mạnh mẽ bạo phát, Trung Minh Vương lạnh lùng nói rằng. Đã nghe chưa? Mau mau đi chết đi, đừng chậm trễ ta đi hẹn họ. Thanh Y Tiểu Đồng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trốn cấm địa này minh khí nồng nặc đến cực điểm, hắn chỉ là đặt chân nơi này cũng cảm giác cả người không khỏe. Cô nương này lá gan cũng quá lớn. Có biết hay không bọn họ đối mặt là Minh Vương A? Thanh Phong Giao thở dài, một mặt ước ao nhìn phía Ninh Xúc. Tuổi trẻ chính là tốt. Thanh Y Tiểu Đồng lại không nhịn được nhổ nước bọt nói. Bên trong cái. Cho ngươi thiền ngoài miệng không phải lão nương còn trẻ sao? Trả lời hắn là một hạt rẻ. Cùng với Thanh Phong Giao tràn ngập ánh mắt khinh bỉ. Cố Thiện được đang mang theo Tô Thần ngự không bay nhanh, lại nghe thấy Tô Thần đột nhiên nói rằng. Trước tiên đừng trở lại, có thể đi đó một bên à. Tô Thần chỉ tá hoài thương rơi phương hướng, trong nạp giới kinh hồng kiếm lặng lặng chờ ở một góc. Cố Thiện được rõ ràng Tô Thần có ý gì, cùng kiếm thần cùng cực thiên thần trận chiến đó hắn cũng tương tự đang chăm chú, lúc này gật gật đầu. Một vùng tăm tối bên trong không gian. Tá hoài thương không ngừng té ngã không ngừng bò lên. Thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống, qua rất lâu hắn cũng chỉ là nêu ví dụ vị trí ban đầu xa 30 mét mà thôi. Kiếm thần một mực xa xa lẳng lặng nhìn, đột nhiên vẫn trầm mặc hắn mở miệng nói rằng. Không có ý nghĩa, nơi này không phải dựa vào hai chân liền có thể rời đi. Kiếm thần đã nhận ra được hiếm hoi còn sót lại không nhiều khí lực còn đang biến mất, nơi này tứ cố vô thân, chỉ có thể chậm rãi chờ chết, như là một xác không, ở nghẹt thở trong bóng tối chậm rãi khô héo. Bất luận còn sót lại bao nhiêu thời gian cũng không có ý nghĩa. Tá hoài thương lần thứ hai ngã xuống đất, nhưng này lần hắn cũng không còn khí lực đi lên, nhưng hắn vẻ mặt không có đối với sợ hãi tử vong, như là đối với kiếm thần nói, có như là lẩm bẩm lầu bầu nói. Bất kỳ pháp thuật cũng không thể không có kẽ hở, trước đây ta cường định hoàng tứ, vì thiên hạ không cho, cái kia đang đuổi giết bên trong vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, thường thường nghĩ nếu là cứ như vậy chết đi thật giống cũng không có gì, nhưng bây giờ ta nghĩ thử sống tiếp. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Cái kia khi đi kinh hồng thời gian để hắn rõ ràng, ngoại trừ luyện kiếm sự kiện còn có rất rất nhiều chuyện thú vị có thể làm. Báo thủ sau khi sáng tác kiếm phổ hắn mặc dù biết chính mình không còn nhiều thời gian, nhưng nội tâm tràn ngập yên tĩnh. Hắn cũng còn có rất nhiều sự tình không có đã nếm thử, thậm chí đều không có nói qua một hồi luyến ái. Nghĩ đến luyến ái, hắn liền nghĩ tới Tô Thần kiếm phổ, nghĩ đến Tô Thần, trên mặt hắn hiện ra vẻ kiên nghị. Thiên Nguyên Đại Lục cường địch hoàng tứ, hắn muốn làm những gì, Tô Thần còn đang khổ chiến. Hắn quyết không thể chết đi như thế. Hắn như là trong biển rộng độc cô thuyền, nhưng hắn không có thuyền cũng không có mái chèo, càng không có tuyệt vọng. Nếu là chết, ta cũng phải ở đem hết toàn lực sau khi chết đi. Ta sẽ không cứ như vậy buông tha. Tá hoài thương nằm trên mặt đất, từng điểm đi phía trước bò, một thước, hai thước. Tuy rằng rất chậm, nhưng hắn đúng là từng điểm về phía trước. Kiếm thần lộ ra ý cười. Từng có lúc, cái kia bạch đi bạch kiếm hắn cũng là như vậy, cùng người trước mắt biết bao tương tự. Hắn biết rõ tiếp tục tu luyện Hồng Liên kiếm nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn như vậy. Không, coi như là cầm trong tay Hồng Tuyết nhập ma sau hắn cũng giống như nhau, kiếm chém Minh Vương thời điểm, hắn biết rõ song phương có chênh lệch không nhỏ, vẫn như cũ đem hết toàn lực đánh đến đã chết đổi thương. Kiếm khách mặc kệ vào lúc nào đều có chỗ tương tự. Ha ha ha. Kiếm thần che cái chán, trong miệng phát sinh cười dài. dựa vào ngươi một người là tuyệt đối không cách nào rời đi, ha ha ha. Sau đó kiếm thần ngưng cười, con ngươi sáng tối chập chờn, mang theo một tia thở dài. Nhưng ở đây, không chỉ là một người. Kiếm thần đứng dậy, hắn trong đôi mắt hồng quang từ từ nhạt đi, thân thể đã ở dần dần tan vỡ, như là bóng ánh sao băng, dồn dập dâng tới Tá Hoài Thương, sáp nhập vào hắn yếu đuối không thể tả linh hồn. Kế thừa kiếm thần tên, rời đi nơi này, mang theo ta, sống tiếp. Trong mắt hồng quang từ từ thối lui thân kiếm, trong mắt lập lòe lệ quang, cuối cùng sao băng tản đi, kiếm thần triệt để tiêu tan. Tá Hoài Thương trong đầu tuôn ra cực kỳ mênh mông kiếm ý, cùng với huyền ảo cực kỳ đáng sợ kiếm chiêu, cùng Minh Vương cùng Lão Vương dung hợp có chút tương tự, nhưng lại có rất lớn không giống. Tá Hoài Thương dừng ở kiếm thần vị trí, chậm rãi đứng lên. Ta sẽ. Thời khắc này, bị Long Đong cùng trong lòng kiếm bị tỉnh lại, cùng hòa vào tự thân mạnh mẽ kiếm ý hô ứng, một thanh hiện ra màu xanh lam ú quang trường kiếm với thế giới tinh thần bên trong hình chiếu, xuất hiện ở Tá Hoài Thương trong tay, xua tan hắc ám. Chương 275. Chương 277. Cố Thiện Hành mang theo Tô Thần đi tới trên mặt biển. Tu vi mạnh mẽ đem sóng biển áp chế, lúc này mặt biển bóng loáng nhập cảnh, không có một tia sóng lớn. Chìm vào đáy biển chỗ sâu nam tử khí tức hoàn toàn không có, Cố Thiện Hành trùng Tô Thần lắc lắc đầu. Tô Thần trong lòng một thu, nhéo. Không thể nào. Hắn sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Giận dữ đem Kinh Hồng Kiếm lấy ra, lúc này trường kiếm nhẹ nhàng chấn động, Tô Thần nhẹ nhàng buông tay, Kinh Hồng Kiếm lướt xuống rơi vào trong biển. Hiện ra thăm thẳm lam quang trường kiếm chậm rãi chìm xuống, như là một hạt ngôi sao, cho đen kịt biển sâu mang đến u quang. Từ nơi sâu xa như là có cảm ứng, Kinh Hồng Kiếm nuôi kiếm dĩ nhiên phá tan đáy biển bùn đất tiếp tục chìm xuống, cuối cùng Bất Thiên Bất Ỷ đang ngủ say bên người nam tử dừng lại. Một vùng tăm tối tinh thần bên trong thế giới, Tá Hoài Thương giống như là một chống gậy lão nhân, từng bước gian nan đi tới, kiếm thần đã không ở, vùng thế giới này có vẻ càng thêm hoang vu. Nhưng hắn vẫn còn đang đi tới, đột nhiên hắn nhìn thấy xa xa nổi lên một tia sáng, cái tia thăm thẳm làm quang tuy rằng thấy không rõ lắm nhưng quen thuộc như thế. Tá Hoài Thương trên mặt lộ ra một nụ cười, không biết qua bao lâu, hắn cách này sợi bóng sáng càng ngày càng đi vào. Một bước hai bước, chờ hắn rốt cục đi tới ánh sáng nơi, hắn gặp được chuôi này xuyên qua hắn nhất sinh trường kiếm. Tá Hoài Thương nhắm hai mắt một người có thể nhìn thấy chuôi này hiện ra tia sáng tiên kiếm, Kinh Hồng Kiếm đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng hắn. Tá Hoài Thương đưa tay phải ra, cầm trong tay với thế giới tinh thần bên trong hình chiếu trường kiếm cùng trước mặt Kinh Hồng Kiếm đặt ở cùng một chỗ. Thế giới hiện thực bên trong, ngủ say Tá Hoài Thương một cái nắm lấy đứng ở bên cạnh Kinh Hồng Kiếm. Thế giới tinh thần bên trong hai thanh tiên kiếm lẫn nhau dung hợp, tạo thành một thanh càng ngày càng chân thật trường kiếm. Thời khắc này Tá Hoài Thương trên người, nồng nặc đến hủy diệt hết thể kiếm ý bạo phát, kiếm ý này có hắn, cũng có kiếm thần. Thế giới tinh thần bên trong, chói mắt ánh xanh phóng lên trời, xé rách tất cả cũng rọi sáng tất cả. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực bên trong, cắm ở Tá Hoài Thương ngực cổ kiếm nhẹ nhàng run rẩy, chính đang từng điểm bị bức ép ra ngoài thân thể. Thời khắc này đáy biển nơi sâu xa, lam quang đại thịnh, chiếu sáng cả đáy biển. Thế giới tinh thần bên trong Tá Hoài Thương cùng thế giới hiện thực bên trong chìm vào đáy biển Tá Hoài Thương cùng dương đôi mắt. Thời khắc này ánh xanh phóng lên trời, nồng nặc kiếm khí đem chu vi hắc ám hết mức bức lui, cầm trong tay trường kiếm nam tử trên người đại đạo khí tức tràn ngập, ở sau lưng hình thành từng chuôi sắc bén kiếm khí. Giống như trong kiếm chi thần. Tô Thần đem Kinh Hồng Kiếm chìm vào đáy biển sau khi, khởi đầu vẫn chưa có biến hóa, nhưng một nén nhang sau, bị Cố Thiện Hành áp chế mặt biển nổi lên gợn sóng. Tung tung tung. Như là tim đập, mặt biển có tiết tấu chấn động. Hả? Cố Thiện Hành mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngay sau đó, chỉ thấy đến đáy biển một mảnh u lam ánh sáng bạo phát, diện tích bao dung trăm dặm, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là ánh xanh. Một đạo trùng thiên cổ sáng phá tan mặt biển, hướng về bầu trời bắn nhanh. Chưa từng nghe thấy mạnh mẽ kiếm ý khuấy động. Thời khắc này, Thiên Nguyên Đại Lục hết thể kiếm tu linh khí toàn bộ chấn động, bốn vực chúng kiếm minh tiếng vang vọng phía chân trời. Tô Thần trong tay Quấn Tâm kiếm cũng không ngoại lệ. Thật mạnh. Bên hai truyền đến ma con mắt Quấn Tâm cảm thán. Tô Thần trên mặt mang theo ý cười. Lợi hại không, ta giáo. Ma con mắt Quấn Tâm khịt mũi con thường, nàng có thể chưa bao giờ thấy Tô Thần giáo Tá Hoài Thương cái gì. Đợi đến trùng thiên ánh xanh tàn đi, một tên ngũ quan dường như điêu khắc giống như phong thần tuấn tú phong hoa tuyệt đại nam tử lộ ra thân hình. Tá Hoài Thương hai mắt còn mang theo một tia mờ mịt, một lát sau ánh mắt mới từ từ khôi phục thanh minh, ngắm nhìn bốn phía, gặp được Tô Thần sau khi lộ ra mỉm cười. Tô Thần cười hướng hắn khoát tay háo một cái. Ta còn tưởng rằng muốn dùng cá trích đồ hộp đây. Lần này xem ra có thể cho ta tiết kiệm được không ít lương thực. Cố Thiện Hành còn không có từ vừa nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, người này vẫn là Tá Hoài Thương sao? Làm sao có khả năng? Lần trước thấy hắn rõ ràng còn là một niết bàn cảnh. Trăm năm tu đến tạo hóa cảnh. Vua hồ đây. Có còn là người không? Nếu là hắn biết Tô Thần chỉ dùng ngăn ngắn thời gian một năm đã đến tạo hóa cảnh không biết làm cảm tưởng gì. Vẫn là Tô Thần vô vô Cố Thiện Hành vai nói rằng. Lo lắng làm gì, trở lại a. Tô Thần bởi vì tháng vân phản vệ, trong thời gian ngắn tu vi hoàn toàn không có, cùng Minh Vương một trận chiến trong cơ thể hắn vẫn có minh khí lưu lại, chỉ có thể trở về an tâm dưỡng thương. Đang muốn rời đi thời khắc, Tá Hoài Thương chậm rãi nói rằng. Các ngươi đi trước đi, ta còn có một trận thắng bại không có đòi lại. Nói đưa tay, một thanh cổ kiếm từ đáy biển càng ra, bị Tá Hoài Thương vững vàng tiếp được. Tô Thần cau mày nhìn một chút Tá Hoài Thương, coi như hắn hiện tại tu vi mất hết cũng không khó nhìn ra Tá Hoài Thương thương thế trên người rất nặng, cái kia trước ngực vết thương thật lâu không càng chính là chứng minh. Lại nhìn một chút trên người hắn nồng nặc kiếm khí, gật gật đầu. Vậy ngươi về sớm một chút nha, không phải vậy không đuổi kịp cơm tối. Sau đó ngay ở Cố Thiện Hành nâng đỡ rời đi. Tá Hoài Thương nhìn một chút trong tay cổ kiếm hơi làm trầm tư. Thân thể hóa thành lưu quang biến mất ở trên biển. Một mảnh hoang vu, đâu đâu cũng có khuynh đảo cây cối bên trong thung lũng, một tên trên người mặc đạo bào màu đen kiếm khách đang dựa vào một đoạn mục ngủ say khí tức yếu ớt đến bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn đi. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm kéo tới, một thanh cổ điện trường kiếm đóng ở kết thúc mục trên. Ngủ say nam tử lông mày đột nhiên nhúc nhích một chút. Tá Hoài Thương đi tới nam tử cách đó không xa, hướng người kia lớn tiếng nói. Chớ ngủ. Kiếm của ngươi lẽ nào liền chỉ đến thế mà thôi sao? Trong ngủ mê cực thiên thần xa xôi dương đôi mắt, đập vào mi mắt nam nhân tuy rằng cùng kiếm thần giống như lúc, thế nhưng con ngươi trong suốt không đợi một tia mê man. Xuyên thấu qua đọc tâm thuật, hắn minh bạch trước mắt nam nhân sánh với hắn cũng tốt không tới đi đâu, dĩ nhiên cũng là trọng thương sắp chết, là cường nhất theo một hơi, đi tới trước mặt hắn. Như vậy đều là kiếm tu, tự nhiên đáp lại. Mới không phải. Kiếm của ta là vô địch. Cực thiên thần gian nan đứng lên. Lọn khỏm eo đem tượng trưng hắn nhất sinh cổ kiếm rút ra. Tá Hoài Thương nhìn Cực Thiên Thần lộ ra ý cười. Ngươi và ta thật giống có rất nhiều tương tự chỗ. Cực Thiên Thần cũng lộ ra ý cười. Chúng ta kiếm tu đại thể trên đều giống nhau. Sau đó Cực Thiên Thần tay trái vung lên, rơi vào không biết nơi nào thành minh kiếm xẹt qua chân trời, rơi vào Cực Thiên Thần trong tay. Cầm trong tay kinh hồng kiếm Tá Hoài Thương nhìn thấy đối phương cầm trong tay song kiếm, lần thứ hai lộ ra ý cười. Vươn tay trái ra chậm rãi hư nắm. Một thanh máu đỏ trường kiếm bị hắn siết trong tay. Một đỏ một lam, song kiếm minh. Khoảng khắc, nồng nặc kiếm ý ở bên trong thung lũng vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Vạn ngàn kiếm tu trường kiếm minh, dồn dập trong lòng sinh ra ý nghĩ, không hẹn mà cùng nhìn phía một chỗ. Ở nơi đó, có kinh thề ánh kiếm tự bên trong thung lũng bắn nhanh ra. Có thanh liên ở trong cốc tỏa ra. Đúng, hồng liên héo tàn, thanh liên sống lại, hồng liên kiếm vũ đã thành có 102, bây giờ là thanh liên kiếm vũ. Đã trở lại Tiên Dược Tông Tô Thần, dựa vào trong lương đỉnh làn can nằm nghiêng, hắn thỉnh thoảng liền ho ra một ngụm máu tươi, cùng Minh Vương một trận chiến thương thế của hắn so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Lúc này chân trời một vệ tà dương, đem bên hồ cảnh sắc nhuộm đỏ. Nhìn chân trời cái kia đóa ở ánh nắng chiều bên trong tỏa ra thanh liên, Tô Thần có chút lo lắng, không nhịn được tự nhủ. Nói tất cả về sớm một chút, lần này còn có thể đợi được cơm tôi à? Chương 276. Chương 278. Không biết đợi bao lâu. Trong lương đình trên bàn nhỏ cơm nước từ lâu man mát. Tất cả mọi người đang đợi, liền ngay cả vẫn ồn ào Diệp Tâm cũng không có lần thứ hai làm phiền đói bụng, tiểu cô nương nhíu môi, lông mày véo thành một đoàn, dù là ai đều có thể nhìn ra trong lòng nàng lo lắng. Đột nhiên, một kiếm khách, đầy người chật vật xuất hiện bên hồ cách đó không xa. Lúc này kiếm khách đầy người vẻ vải, một thân y vật rách rách dưới dưới, không biết còn tưởng rằng là tên ăn mày đây. Nhìn thấy người đến Diệp Tâm lập tức liền nhào tới, Vân Uyển cùng Thủy Nguyệt bèn nhìn nhau cười. Nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Tô Thần lập tức từ trong lương đình đứng lên, một mặt trách cứ nói. Sai như thế nào lâu như vậy? Món ăn đều nguội. Tá Hoài Thương trên mặt lộ ra cười khổ. Khó đối phó a, quá mạnh mẽ. Tô Thần nghe vậy cả kinh. Vậy ngươi thắng không có? Tá Hoài Thương khiêm tốn cười cợt. May mắn thắng. Tô Thần vừa nghe, vỗ vỗ Tá Hoài Thương bộ ngực, tràn ngập đắc ý hướng hắn nói rằng. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ không thua, nếu như đổi thành sư phụ. Này món ăn lạnh trước, ta trước hết để Cực Thiên Thần nguội, sau đó ngươi thật tốt thật ôn tập một hồi sư phụ chuyển cho ngươi kiếm quá mức. Cái vô này dẫn tới Tá Hoài Thương liên tiếp ho khan, hắn lúc này suy yếu đến cực điểm. Diệp Tâm lập tức một mặt trách tội trừng trừng Tô Thần, bị tiểu cô nương trừng mắt Tô Thần xin lỗi gãi gãi đầu. Vốn là bị thương thật nặng người là cần nằm trên giường ăn dưỡng, nhưng Tô Thần cùng Tá Hoài Thương đều cự tuyệt. Trên bàn ăn, mọi người nhạc vui hòa, chỉ có Thủy Nguyệt vẫn trầm mặc không nói. Tô Thần không để ý mọi người phản đối, Buộc Vân Huyền lấy ra một bình rượu ngon. Chỉ chốc lát, Nha Nha cũng thăm thẳm tỉnh lại, đi tới trong lương đình. Nhìn thấy Nha Nha tỉnh lại, Tô Thần giơ chén rượu, trùng Nha Nha nói rằng: "Mới tỉnh a, ngươi bỏ qua vợ kịch lớn, đánh cho ngươi đã bị Tá Hoài Thương giết chết." Nha Nha trong nháy mắt ngẩn ngơ, Cực Thiên Thần mạnh bao nhiêu nàng là biết đến, lại bị Tá Hoài Thương giết chết. Lập tức trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, sau đó nhìn phía Tá Hoài Thương, trong lòng nhất thời cả kinh, ngồi ở Tá Hoài Thương bên người, nói nhao nhao: "Nói nhanh lên, xảy ra chuyện gì?" 6. Ánh trăng tung xuống, tinh không đã không còn là trước kia quen thuộc bộ dáng, nơi nào có ba vầng trăng sáng treo cao, có dù sao hai đạo to lớn vết rách xé rách ngân hà. Trong lương đình mọi người vừa nói vừa cười, lẫn nhau nói thú vị việc nhỏ, tận thế uy hiếp bị quăng đến lên 9 tầng mây. Tô Thần đưa tay khoát lên Tá Hoài Thương vai, cười nói: "Lần đầu thấy ngươi, ta lúc đó còn muốn, đây là đâu cái kẻ xui xẻo, không nghĩ tới chỉ trước mắt, ngươi tiểu thành đương đại kiếm thần, ha ha ha, sư phụ tín đồ, con chiên có cách ra." Tá Hoài Thương mặt lộ vẻ ý cười, chén rượu cùng Tô Thần đụng vào, một cái uống vào. "Ta nói sư phụ à, ngươi kiếm kia phổ thật sự vô căn cứ à, sau đó ở thu đồ đệ ngươi vẫn là đừng dạy." Cắt. Tô Thần khịt mũi con thường. Một bên Vân Huyền nhìn tinh không. Quỷ thần xui khiến hỏi một câu: "Đợi được phân tranh kết thúc, các ngươi muốn làm gì?" Tô Thần gõ gõ Vân Huyền cái chán, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng: "Nay con dùng hỏi, tự nhiên là ngồi ăn chờ chết rồi." Tô Thần nói xong, Diệp Tâm giơ hai tay lên, một mặt vui sướng nói: "Ta cũng là." Sau đó Tô Thần cùng Diệp Tâm liếc mắt nhìn nhau, hai người lộ ra một loại ngươi hiểu vẻ mặt của ta. Thực sự là cùng một thế giới. Vân Huyền nguýt một cái Tô Thần. Được rồi, ta biết ngươi là cả mắm, ngoại trừ cái này đây. Sẽ không có những khác muốn làm sao. Tô Thần nghe vậy trầm mặc một hồi, nhìn giữa bầu trời minh nguyệt, chậm rãi nói rằng: Nếu có thể, ta nghĩ về nhà. Nghe vậy tất cả mọi người hơi sững sờ, liên quan với Tô Thần quê hương bọn họ không biết gì cả, cũng chưa từng nghe Tô Thần nhắc qua. Hắn không muốn nói, mọi người cũng không có hỏi lại. Vân Huyền quay đầu hỏi hướng về Nha Nha: "Người sao?" Nha Nha ngẩn người, sau đó suy nghĩ một hồi, nói rằng: "Ta muốn bồi dưỡng tu sĩ, để Sơn Hà vĩnh cố, truyền thừa đạo lửa." Tô Thần gục xuống bàn, nghẹo cổ nhìn một chút Nha Nha nhổ nước bọt nói: "Đó không phải là làm lão sư đi." Nha Nha nói xong, ngược lại hỏi hướng về Vân Huyền: "Người sao?" Vân Huyền có chút xin lỗi cười cợt: "Ta nghĩ tiếp tục đi Đông Vực làm ta tiên tử, ta thật vất vả có hôm nay danh tiếng, còn không có hưởng thụ bao lâu, đã bị đánh loạn, thực sự là quá đáng, có người nói hiện tại Liễu Cửu Dạng ở Đông Vực danh tiếng đều sắp che lại ta." Tô Thần nguýt một cái Vân Huyền, nhổ nước bọt nói: "Đó chính là làm thần tượng đi." Sau đó, mọi người nhìn phía Tá Hoài Thương, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, Tá Hoài Thương bất đắc dĩ nói rằng: "Ta à, liền nghĩ đến nơi đi một chút, trước đây tuy rằng đi qua không ít địa phương, thế nhưng đều là đang đuổi giết bên trong vượt qua, không có cố gắng nhìn một cái. Làm một ít trước đây chưa từng làm chuyện, muốn cùng sư phụ học một ít hội họa, tìm nữ tử chân tâm yêu thích. Làm một ít trước đây đã từng làm chuyện, muốn đi Tiêu Tương quán ở làm mấy ngày thổi sáo người, muốn đi quê hương gieo hưởng thụ thu hoạch vui sướng. Ta còn muốn vung kiếm vân du, gặp phải chuyện bất bình, được kiếm giả bản phận." Tá Hoài Thương còn muốn tiếp tục nói, lại bị Tô Thần đánh gãy. "Ha ha ha, ngày sau còn dài, ngày sau sư phụ nhất định cho ngươi cố gắng xem xét tiến tử, nói với ngươi môi, chúng ta cùng vùng kiếm vân du đi làm đại hiệp." Trong lương đình lần thứ hai truyền ra mọi người vui vẻ tiếng cười. Ngay khi mảnh này trong tiếng cười, có vị nữ tử chẳng biết lúc nào trên mặt đã treo đầy nước mắt. Tô Thần lấy ra một tờ thêu khăn, xoa xoa Thủy Nguyệt gò má. Tá Hoài Thương cười với nàng cười, Thủy Nguyệt lúc này mới biết được chính mình thất thố. Những người này, bọn họ, dĩ nhiên từ lâu phát hiện à? Tô Thần cười hỏi Thủy Nguyệt. "Đại kiếp nạn qua đi người sao? Muốn làm cái gì?" Thủy Nguyệt xoa xoa nước mắt, chậm rãi nói rằng: "Ta muốn cùng đại gia cùng nhau, không có chuyện gì có thể cùng Vân Huyền Nha Nha đồng thời đánh bài, đại gia mỗi ngày đều có thể ngồi cùng một chỗ ha ha cơm nói chuyện thiếm, lại như trước đây như thế." Nói, Thủy Nguyệt che mặt mà khóc. Tô Thần cười này nói rằng: "Quay đầu lại, vẫn là theo ta như thế ngồi ăn chờ chết ta, chà chà." Thời gian chậm rãi chạy qua, bất chi bất giác, bàn ăn bên trên đã khắp nơi bừa bộn, rượu ngon cũng đã uống ba ấm. Lúc đó Phong Nguyệt tính được, một tiếng áy náy từ Vân Huyền trong miệng phát sinh. Nàng đang khâm ngồi ngay ngắn, quay về Tá Hoài Thương trịnh trọng hành lễ. Tá Hoài Thương cười khoát tay háo một cái. "Đều chuyện khi nào, ngươi còn nhớ đây?" Vân Huyền vẫn cúi đầu, không người không muốn đứng dậy, giọt nước mắt từ trong mắt nhỏ xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Tá Hoài Thương bất đắc dĩ, lộ ra cười khổ. Tô Thần ôm lấy Tá Hoài Thương vai, rỗi ra năm đấm cùng Tá Hoài Thương đụng một cái. Giữa hai người không cần lập dị, đều không nói bên trong. Tá Hoài Thương nhìn một chút tròi nghỉ mát mọi người, nhăn lông mày chậm rãi triển khai, hướng mọi người ôm quyền. Cùng chư vị quen biết thực sự là có phúc ba đời, chúc chư vị võ vận hưng thịnh, phong hoa vĩnh trú. Gió mát phất phơ thổi, Tá Hoài Thương thân thể tan theo gió. Một thanh tản ra màu xanh lam u quang trường kiếm màu xanh lam, cùng với một quyển sáng tác hoàn chỉnh kiếm phổ, lặng lặng đứng ở nơi nào. Kiếm phổ địa, trang địa một tốt nhất thình lình viết Thanh Liên kiếm vũ. Tô Thần nắm chặt song quyển, chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn đã sớm biết, không chỉ là hắn, ngoại trừ Diệp Tâm ở ngoài, tất cả mọi người từ lâu nhìn ra Tá Hoài Thương đã là đèn cạn dầu, trở về chỉ là một cố chấp niệm. Tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn quên, đáng kể ở chung bọn họ rõ ràng, kiếm khách tiễn đưa không cần bị thương. Chồng không phải vô lệ, không tung ly biệt. Chương 277, các thần đồ chơi. Chương 279, các thần đồ chơi. Lam ngày, về vân. Bắc Hà Trấn vừa mới còn đang gặp dị tộc tập kích, giết chóc mùi vị còn đang trong gió trôi nổi, chỉ là này giết chóc bởi vì đoàn người đến mà bình định rồi. Tô Thần đám người đi tới một thôn hoang vắng, nơi này là kiếm khách cố hương, nơi này có ba tòa phần phần, trong đó hai tòa là kiếm khách cha mẹ, còn có một tòa là hắn để cho chính mình. Tô Thần đi tới trước mộ phần trầm mặc một lúc lâu, lấy ra kinh hồng kiếm ở trên tấm bia viết, sắc bén kiếm khí phá tan đá rắn, chất chứa kiếm ý ngưng nhi không tiêu tan. Kiếm thần Tá Hoài Thương chi mộ. Đơn giản, không có dư thừa lắm lời, kiếm khách làm người biết điều, không cần dư thừa ngôn ngữ tân trang. Khắc hoàn hậu Tô Thần ngồi trên bia trước, yên lặng nói nhỏ. Ai? Thật là một ngu ngốc. Này sau đó cá trích đồ hộp làm sao bây giờ? Nhìn một chút kiếm trong tay phổ cùng với kinh hồng kiếm, hai người này quán chú Tá Hoài Thương cuối cùng kiếm ý cùng kiếm khí, chỉ là cầm liền có thể cảm nhận được trong đó chất chứa sức mạnh. Ta biết ý của ngươi, ta sẽ giúp ngươi truyền thừa tiếp, ta cam đoan với ngươi, lần sau đại kiếp nạn chắc chắn kiếm tu kinh hồng một chiêu kiếm như thanh liên giống như tỏa ra. Bây giờ mượn trước ta dùng một chút. Gió xuân thổi tới, thôn hoang vắng bên trong hoa dại lặng lẽ nở rộ. Tứ phương chiến đấu vẫn ở chỗ cũ kéo dài, đại điệu tàn tạ khắp nơi, Thiên Nguyên đại lục nhân khẩu giảm mạnh, đã có 2/10 sinh linh hóa thành hải cốt. Đông vực cấm địa minh khí tuôn ra, tiếng nổ vang liên miên không dứt, là Thanh Phong Giao đang biểu diễn nàng nghệ thuật. Sắc bén kiếm cắt phá trời cao, Thanh Y tiểu đồng cầm trong tay một thanh tinh tế dẻo dai trường kiếm cùng Minh Vương quân đấu. Nào còn có nữ tử trên người mặc hào quang lưu chuyển, thất sát sợi tơ ở trước người hình thành một tấm đàn cổ, mỗi lần kích thích đều khấu nhân tâm huyền. Minh Vương thực lực sâu không lường được, nhưng trước đây cùng Tô Thần một trận chiến hắn còn lâu mới có được mặt ngoài ung dung, đã trúng hai đòn thiên kiếm, thực lực của hắn từ lâu mất giá rất nhiều. Bác vực, toàn thân áo trắng đoạn mực, cùng một thân váy đen diêm linh, đang cùng một lưng mọc cánh rơi nam tử kịch đấu, đáng sợ pháp thuật phá hủy một tòa lại một ngọn núi. Tây vực, da rẻ trắng xám thiếu nữ cầm trong tay một thanh thạch kiếm đứng ở trên không quan sát tất cả sinh linh, vạn ngàn dị tộc đều ở một chiêu kiếm bên dưới hóa thành cho bụi, nói ma tôn uy danh. Theo sinh linh tử vong, tu vi của nàng liên tục tăng lên, chỉ chốc lát sau nồng nặc đại đạo khí tức ở trên người lưu chuyển. Trung thiên cổ sáng bay lên, chính sự tuyên cáo thiếu nữ lên núi đỉnh, trở thành thế gian cường giả tuyệt thế. Ở trên trời nguyên đại lục bị Tô Thần ngăn cản chuyện, theo dị tộc đến nước chảy thành sông. Cột sáng tản đi, các anh nhìn về phương xa, nơi đó từng có một đóa hồng liên mở ra, chỉ là bây giờ đã không còn người kia khí tức. Võ thần cùng hư thiên thần chiến đấu vượt qua một lại một cái tiểu thế giới, vô số bí cảnh sụp đổ, chỉ là một lúc hồi lâu không thể phân ra thắng bại. Một thân hồng y y, trên đầu đầy thỏ lỗ thai thiếu nữ cầm trong tay song nhận hóa thân du hiệp, nơi nào có làm khó dễ nơi nào thì có bóng người của nàng. Không khó tưởng tượng, sau đó liên quan với nàng các loại sự tích sẽ ở bốn vực lưu truyền rộng rãi, vô số tán dương cũng sẽ tùy theo mà tới. Bây giờ thực lực yếu nhất Thiên Nguyên đại lục đã có 5 vị tạo hóa cảnh, số lượng này đủ khiến vực sâu cùng dây lát thiên tâm sinh e ngại, căn bản không thể nói là yếu đi. Tô Thần nhìn phía tứ phương, từ bia trước đứng dậy, đem kinh hồng kiếm lưng ở phía sau. Trên mặt bi thống quét đi sạch sành sanh, hướng về phía bầu trời hô to. Chờ cho ta đi, ta sẽ để các ngươi cút khỏi vùng đất này. Dứt lời Tô Thần thừa phong mà lên. Thân hình của hắn thổi qua một chỗ thung lũng, nơi nào từ lâu không phải trước kia răng rấp, quần sơn đều bị kiếm khí tiêu diệt, trong không khí tràn ngập vô số kiếm ý, người bình thường còn chưa đặt chân nơi đây thì sẽ hóa thành bột phấn. Chỉ là những này kiếm khí đối với Tô Thần mà nói không quan hệ đau khổ, đột nhiên, vô số kiếm ý hướng về Tô Thần sau lưng kinh hồng kiếm hối đi, những này kiếm ý đều xuất từ một người tay. Tô Thần nhắm hai mắt, lặng lặng cảm thụ. Đột nhiên nhìn phía một chỗ, nơi nào có thanh kiếm nhận tràn đầy lỗ thủng đỏ như máu trường kiếm lặng lặng đứng sướng sướng, là Hồng Tuyết kiếm. Ở Hồng Tuyết bên cạnh có một chuôi màu xanh thần binh, chỉ có điều này đến từ giây lát ngày mạnh nhất thần khí đã cắt thành hai lễ, thần binh uy nghiêm từ lâu không tồn. Nhìn vẫn cứ tản ra đáng sợ gợn sóng đoạn nhận, Tô Thần không hiểu, đến tột cùng là ra sao kiếm kỹ có thể phá hủy thần khí. Tô Thần chậm rãi đi đến, đưa tay nắm lấy Hồng Tuyết Cán kiếm, linh lực lưu chuyển, trên thân kiếm lỗ thủng từ từ biến mất, đem thu cẩn thận sau khi, Tô Thần liếc mắt gãy vỡ thanh minh kiếm, con ngươi thâm trầm. Rút ra cuốn tâm kiếm, quay về gãy vỡ thanh minh kiếm tầng tầng đâm. Vinh! Ánh lửa tung tóe, không gì không xuyên thủng cuốn tâm kiếm chỉ ở thanh minh kiếm trên để lại một đạo vết xước. Đang lúc này, bên hai truyền đến ma con mắt cuốn tâm hưng phấn la lên. Đừng phá hủy! Này đoạn kiếm giao cho ta! Ta có thể cảm giác được, chỉ cần giao nó cho ta, ta có thể đem luyện hóa. Đối mặt cuốn tâm la lên Tô Thần cũng không để ý tới, tiếp tục vung kiếm đánh đoạn kiếm, nồng nặc kiếm khí khuấy động. Ngươi đây là phung phí của trời. Biết mình đang làm gì hả? Cuốn tâm la lên càng ngày càng lo lắng. Tô Thần ngừng tay bên trong động tác, lạnh lùng nói rằng. Ta tự nhiên biết, câm miệng, dị tộc. Mà con mắt cuốn tâm nghe thế uy nghiêm đáng sợ lời nói từ từ trầm mặc. Sau đó Tô Thần nguồn linh lực khổng lồ hội tụ ở cuốn tâm kiếm bên trong, lần thứ hai bỗng nhiên đâm. Vành! Thanh minh kiếm trong nháy mắt chia 5 x 7. Tô Thần hơi thở dốc, tháng vân tác dụng phụ tuy rằng đã biến mất, nhưng minh vương tạo thành thương thế còn chưa khỏi hẳn. Thanh minh kiếm tứ tán mảnh vỡ dần dần tiêu tan, hóa thành đạo đạo tử mang chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng từng cái màu tím tinh thể mảnh vỡ chiếu xuống địa. Ken! Phát hiện hồng ngông tử tinh mảnh vỡ, xin mời ký chủ đi vào sưu tập. Tô Thần không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, hắn vốn không muốn lại mở ra hệ thống giới, lại không nghĩ rằng sẽ có biến hóa như thế, cười cợt, tự nhủ. Đây chính là hồng ngông tử tinh đích thực bộ mặt thật sao? Phàm là người mang sức mạnh khổng lồ tồn tại, bất kể là sinh linh hoặc là đồ vật, cuối cùng đều sẽ hóa thành hồng ngông tử tinh. Không, phải nói chúng ta tu luyện bản nguyên liền đến tự hơn thế. Như vậy, một thanh kiếm đến tột cùng muốn giết bao nhiêu người mới có thể thành vi thần khí đây? Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi yên lặng. Nguyên lai, nếu nói ma sửa mới phải thuận theo thiên đạo sao? Nguyên lai nếu nói chính đạo ở nơi này thế giới xem ra mới phải dị đoan. Chỉ có điều người sở dĩ là người, cũng là bởi vì bọn họ có nhân văn tình cảm, có từ lúc sinh ra đã mang theo lương thiện, vạn năm sau giáo hóa để chúng ta học được cảm động lây. Để chúng ta từng bước chệ hướng trước đó thiết kế tốt con đường. Nếu thật sự có thần, vì sao phải để chư giới tụ hợp đây? Tô Thần giải khai cái này nấp trong đáy lòng nghi hoặc. Bởi vì này dạng có thể đắp nặn ra một mạnh nhất tồn tại, lại như nuôi cổ. Nguyên lai. Like. Đây chính là gây nên phong thần con đường à. Tô Thần nhớ tới trong phim đoạn ngắn, một tòa chuyến du lịch sang trọng đổi phiên bên trên, phú nhân môn dơ chén rượu đánh cược, bọn họ vung tiền như rác, hiển lộ hết hào khí. Mà trong màn ảnh người nghèo lại vì bọn họ tiền đặt cược dùng hết sinh mệnh. Cái kia nếu nói thần có phải là cũng là như thế đây. Hắn nhớ tới cái kia thân phận thần bí vẫn nhắm hai mắt nam tử, hắn có thể can thiệp hệ thống. Càng là tự tay đem ngày bí mật kiếm đưa lên, bản thân vị cách vượt xa tạo hóa cảnh thần bí tồn tại. Chương 278, mượn kiếm. Chương 280, mượn kiếm. Tô Thần đem những mảnh vỡ này hết mức thu cẩn thận, lúc này hệ thống biểu hiện hắn tất cả mảnh vỡ dĩ nhiên đạt đến 71. Hai viên. Một loại phẫn nộ tình ở Tô Thần trong lòng ấp ủ, hắn âm thầm quyết định thực sự là như thế, hắn sẽ làm những kia cao cao tại thượng tồn tại trả giá thật lớn. Sau đó Tô Thần thừa phong mà lên. Bay qua sông lớn, bay qua quần sơn, đi tới đông vực. Cấm địa bên trong, Minh Vương lông mày sâu nhăn nheo, ba người trước mặt công phòng có thứ tự, hắn cùng với Tô Thần một trận chiến sau khi căn buồn không có chốc lát thở dốc, thực lực 10 không còn 1, nhưng dù cho như thế, hắn lấy một địch ba cũng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Đang lúc này, một đạo hóng ánh ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, Tô Thần đứng ở trên trời, nồng nặc kiếm khí lưu chuyển bên người Hồng Tuyết kiếm cùng Quân Tâm kiếm đều gọi kết nối với nhau. Minh Vương ta đi tới thu chút lợi tức. Tô Thần trường kiếm chỉ thiên, quy nhất chân quyết tái hiện, vô số khí kiếm dường như kiếm trận, bao phủ toàn bộ cấm địa, một thanh to lớn tản ra ánh sao cự kiếm mơ hồ thành hình. Minh Vương sắc mặt âm trầm nhìn phía Tô Thần. Được. Rất tốt. Tản ra ánh sao cự kiếm ầm ầm rơi, Minh Vương trước người vô số không gian kết giới căn bản là không có cách chịu đựng khổng lồ như thế sức mạnh dồn dập phá vụn. Tô Thần, chờ ta lần thứ hai đặt chân thiên nguyên. Nhất định sẽ làm cho này giới toàn bộ sinh linh vì ngươi chôn cùng. Và anh, mặt đất rung chuyển, trên mặt đất xuất hiện một dường như thiên thạch va chạm hồ lớn. Khói bụi tản đi, Minh Vương khí tức đã biến mất rồi, Tô Thần rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết, nhất định là trốn được không biết trong không gian. Ở một cái bên trong tiểu thế giới, nơi đó vẫn chưa bị đại kiếp nạn lan đến, nơi này thực sự quá nhỏ, toàn bộ thế giới cũng bất quá chu vi trăm dặm lớn như vậy. Thế giới này tảng lớn màu xanh lam hoa nhỏ chứa đựng, xa xa tươi tốt trong rừng cây, dị điểu bay lượn hót vang, cảnh sắc như tiên cảnh. Nơi này sinh linh linh trí chưa mở, chỉ có một cái tiểu tiểu kỳ dị động vật sinh hoạt trong đó. Bọn họ cũng không biết biến hóa của ngoại giới, không buồn không lo sinh sống ở một cõi cực lạc. Đột nhiên, không gian nứt ra một lỗ thủng, một người mặc hắc kim trường bào nam tử nặng nề từ trong cái khe té ra, chính là Minh Vương. Giờ khắc này Minh Vương tóc dài rối tung, hắc kim trường bào phá vụn không thể tả, trên thân thể đạo đạo vết kiếm hiện lên, mỗi một đạo đều sâu tận xương thủy. Trong đó một đạo từ chỗ mi tâm vẫn liên thông toàn bộ thân thể vết kiếm càng đập vào mắt. Đây là thiên kiếm phủ dung cùng thiên kiếm khai thiên tạo thành thương thế. Ở đây hắn không cần ẩn giấu thương thế, bởi vì không ai sẽ tìm được nơi này, đây là thuộc về hắn hậu hoa viên. Theo Minh Vương đến, đáng sợ minh khí tàn phá, trong tưởng tượng vạn vật héo tàn hình ảnh vẫn chưa xuất hiện, ngược lại, những kia mỹ lệ đóa hoa hấp thu minh khí sau khi càng ngày càng kiều diễm. Từng cái tướng mạo kỳ dị động vật, nhanh chóng hội tụ đến, có chút thân mật vây quanh Minh Vương. Ở bên ngoài phàm là có sinh linh dám làm như thế, trong khoảnh khắc thì sẽ hóa thành mở ra bạch cốt. Minh Vương nằm ở hoa điền bên trong, đưa tay sờ mò một sư hình dị thú, cái kia dị thú lẻ lưỡi, thân mật liếm liếm Minh Vương lòng bàn tay. Rất khó tưởng tượng, có sinh linh dám như thế thân cận Minh Vương không sợ minh khí. Cực kỳ lâu trước, Minh Vương đến nơi này, cùng thường ngày. Hắn dự định tế luyện vạn vật tăng cao tu vi, cũng không định đến, thế giới này hết thảy đều không sợ minh khí ngược lại sẽ lấy minh khí vì là chất dinh dưỡng. Ngày đó Minh Vương nhìn chứa đựng biển hoa, nước mắt bất chi bất giác từ trong hốc mắt lướt xuống. Khi đó hắn căn bản không rõ ràng tại sao mình sẽ rơi lệ, rõ ràng không có bi thương, nhưng thân thể chính là không tự chủ được. Cũng là ở đây được khen là tử vong bản thân nam nhân lĩnh ngộ sức mạnh của sự sống, hướng về thần lĩnh vực bước ra nặng nề một bước. Sau lần đó, vùng thế giới này trở thành Minh Vương trong lòng tịnh thổ. Nam ở trong biển hoa Minh Vương, sờ sờ mi tâm vết thương, sắc mặt tâm trầm, hắn hiện tại cần ăn dưỡng, lại như hắn nói, lần thứ hai đặt chân thiên nguyên đại lục nhất định sẽ làm cho Tô Thần trả giá thật lớn. Tô Thần một chiêu kiếm bức lui Minh Vương, Thanh Y tiểu đồng lập tức hùng hục chạy tới, giờ khắc này hắn khí tức suy yếu, nửa thân thể một mảnh xám trắng, chúng Tô Thần tả hắn nói. Ngươi đang ở đây muộn một hồi, tiểu gia ta phỏng chừng liền muốn qua đời ở đó. Thanh Phong Giao đập phá chật lưỡi, nhìn một chút trong tay dày đặt một tờ lá bửa, tả hắn nói. Ta còn không nổ thoải mái đây. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có thể nàng hiện tại nắm lá bửa tay, đã không còn chi giác. Ninh Xúc đi tới Tô Thần bên người, ân cần hỏi han. Thương thế của ngươi ra sao? Tô Thần khoát tay háo một cái, ra hiệu không ngại, sau đó đối với ba người ôm quyền nói rằng. Đa tạ chư vị ra tay, Minh Vương trong thời gian ngắn cũng không dám nữa đến, chư vị kính xin mau chóng trở lại dưỡng thương đi. Ninh Xúc nhíu nhíu mày. Vậy còn ngươi? Tô Thần lộ ra nụ cười, ánh mắt xuyên thấu tất cả, nhìn phía tòa kia trôi nổi thiên không trung lớn thuyền. Ta còn muốn đi tìm bọn họ thu chút lợi tức. Sau đó Tô Thần đi tới Tịch Diệt Huyên ngay phía trên. Nơi nào có cái sâu không thấy đáy to lớn hố, hố một người trong cái pháp khí vầng sáng lưu chuyển. Lúc trước Tô Thần từng đánh qua những pháp khí này chú ý, làm sao lúc đó tu vi không đủ, bây giờ thực lực của hắn sung túc. Tô Thần chậm rãi rút ra cuốn tâm kiếm, trong hai mắt hết sạch đại thịnh. Ngày bí mật kiếm thứ 5, Thiên Kiếm, Phong Thần. Tên là Thiên Kiếm nhưng không phải kiếm chiêu, mà là ngự vật thuật, là cao tới đạo cấp ngự vật phương pháp. Phong một chữ này cũng không phải là lấy ban tặng tâm ý, mà là phong ấn. Ý tứ phong ấn thần linh. Kiếm quyết vận chuyển, trong hố sâu binh khí dồn dập chấn động. Không chỉ như vậy, còn chưa đi xa Thanh Y tiểu đồng cùng Thanh Phong Giao pháp khí phát sinh từng trận hí dài, có loại sắp sửa tuột tay mà đi cảm giác, đồng thời hai người phát hiện cùng pháp khí liên hệ lại bị một cổ cường đại ý chí thay thế được. Liền ngay cả Ninh Xúc đầu ngón tay đã ở rung động, nàng rõ ràng đây là thất tình huyền đang chấn động, đây tột cùng là chiêu thức gì, dĩ nhiên có thể làm cho nàng thất tình huyền đều phải không khống chế được. Cũng trong lúc đó, toàn bộ đông vực, hết thể tu sĩ đô sát cảm giác đến chính mình binh khí chuyển tới dị dạng, dồn dập kinh hãi. Đây tột cùng là chiêu thức gì? Ngự vật phương pháp thật sự có thể làm được trình độ như thế này sao? Dĩ nhiên đến có thể mạnh mẽ thao tác người khác pháp khí mức độ. Nương theo lấy Tô Thần cuốn tâm kiếm càng nhấc càng cao, cấm địa bên trong pháp khí cũng càng lên càng cao. Chỉ là những này vẫn cứ không đủ, Tô Thần hít sâu một cái. Ngay hôm đó, thiên nguyên đại lục hết thể tu sĩ đều có thể nghe được một thanh âm. Thanh âm kia sức lực chất phát tràn ngập hào khí. Các vị đạo hữu, có thể hay không cho ta mượn một chiêu kiếm? Tại hạ mượn kiếm đi giết mấy cái tạo hóa cảnh, không hẳn có thể còn. Phần lớn tu sĩ đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, giết tạo hóa cảnh. Cũng chưa chắc có thể còn. Cũng không lâu lắm, có người không hề áp chế chính mình pháp khí, tùy ý pháp khí tuột tay, bay về phía bầu trời. Cứ việc cầm đi. không cần trả lại. Lão phu pháp khí nếu là thật có thể giết cái tạo hóa, cũng coi như không uổng công đời này. Là người vị lão giả, đại chiến bên trong chịu vô cùng nghiêm trọng nội thương, thời gian đã không nhiều. Vòng trời tiên tông, toàn thân áo trắng Liêu Cửu Dạng, nghe được âm thanh quen thuộc đó, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trên mặt lộ ra băng tuyết tan rã một loại nụ cười. Vẫn là như vậy yêu thích làm bừa. Sau đó cầm trong tay trường kiếm hướng về bầu trời ném đi. Nam vực, một tòa thôn nhỏ bên trong, Giang Hữu Điểm chính đang cho Giản Quỷ băng bó vết thương. Giản Quỷ luôn mãi khuyên can, nói cái gì người tu hành những này thường căn bản không dùng băng bó, tiểu cô nương cũng không đáp ứng, nhất định phải như vậy. Lúc này Giản Quỷ nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, nhìn một chút một bên Huyền Liên Dao, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói. Cái này không được, không mượn cho ngươi, có điều kiếm khí có muốn hay không? Ta đây có rất nhiều. Nói Giản Quỷ mở ra nạp giới, vô số kiếm khí dường như nước sông mở ngăn, ào 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 rồi tán lạc khắp mặt đất, những này toàn bộ đều là chết ở trong tay hắn dị tộc binh khí. Bắc vực, rất nhiều đã tham gia tàn sát ma đại hội tu sĩ nhận ra âm thanh này chủ nhân, là hắn. Cái kia trong lúc nguy nan đứng dậy, ác chiến ma tôn tiền bối, dồn dập đem vật cầm trong tay binh khí quăng tiên trên. Tiên Dược Tông, Lý Phạt Đàn đứng đại điện giữa quảng trường, trước mặt hắn là bây giờ Tiên Dược Tông toàn bộ đệ tử. Chúng đệ tử xuất kiếm. Theo Lý Phạt Đàn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cùng rút kiếm, kiếm chỉ bầu trời, sau đó chậm rãi buông tay ra cánh tay. Dồn dập pháp khí dường như sao rơi hướng về Tô Thần chỗ ở phương vị tụ tập. Cuối cùng dày đặc pháp khí đem toàn bộ bầu trời bao trùm, giống như mảnh hải dương không thể nhìn thấy phần cuối, Tô Thần hài lòng gật gật đầu, hướng về phía chân trời một đầu khác cái kia chiếc lớn thuyền chạy đi. Lúc này như có tu sĩ ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy, một thanh y áo trắng nam tử nhanh như du long, sau đó muôn màu muôn vẻ, đếm mãi không hết pháp khí giống như mảnh mênh ngông hải dương, đi theo ở phía sau hắn. Hoặc như là giao long ra biển. Tráng lệ hóng ánh. Chương 279. Chương 281. Trên bầu trời có một thanh y áo trắng thiếu niên, như dao long ra biển bình thường xẹt qua phía chân trời, sau đó là lít nha lít nhít đếm mãi không hết linh khí chi hải. Trên bầu trời bảo khí lưu quang, lóa mắt tráng lệ, các tu sĩ đời này cũng không gặp nhiều như vậy pháp khí. Lớn thuyền bên trên, Đường Thiên Thần cùng Khuyết Thiên Thần đứng ở mũi thuyền, nhìn đầy trời bảo khí càng ngày càng gần, trong lòng sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Quay về bên cạnh tu sĩ hạ lệnh. Kết trận, chuẩn bị nghênh địch. Chiếc này chiến thuyền tên là Phong Loan, là dây lát ngày tiêu hao vô số thời gian chế tạo, dung hợp các đường hàng đầu nhân sĩ tâm huyết. Nay thuyền như vậy chú ý, hoành hành thiên nguyên trên đại lục khoảng không, nhưng chưa đụng phải công kích, không đơn thuần là bởi vì Đường Thiên Thần cùng Khuyết Thiên Thần tọa chấn nơi này, mà là bởi vì này chiếc thuyền bản thân tựu như cùng pháo đài bình thường dễ thủ khó công. Theo ra lệnh một tiếng, Phong Loan lớn thuyền ngoại vi tỏa ra từng trận hào quang. Đạo đạo kết giới hiện lên. Cùng lúc đó, ở thân thuyền từng đạo xuyên có khắc minh văn trường kiếm theo các tu sĩ kết ấn, vây quanh thân thuyền bay lượn, sắp hàng chỉnh tề. Ở tại càng phía trước, một loạt đứng hàng tu sĩ tay bấm đạo quyết, mấy đạo dài đến ngàn mét cự kiếm hư ảnh hiện lên, sừng sững với chiến thuyền chu vi, mỗi một cái cự kiếm hư ảnh phía dưới đều có một khối tản ra màu tím vầng sáng tinh thể cung cấp năng lượng. Ở phía trước nhất, còn có một đứng hàng tu sĩ cầm trong tay cả xì ẻn, hình thành thuần tường. Thuần trên minh văn sáng lên vì ba ở tại bọn hắn trước mặt tạo thành một đạo càng thêm thâm hậu bức tường ánh sáng. Những tu sĩ này mỗi người đều là niết bàn cảnh, chỉ tu một môn công pháp chính là này thuẫn trận. Đường Thiên Thần từng tự mình khảo nghiệm qua này thuẫn trận cường độ, khi hắn điên cuồng tấn công bên dưới, này thuẫn trận có thể chống đỡ mấy canh giờ mà không cũng. Biết bao khủng bố, tạo hóa cảnh đem hết toàn lực oanh kích, càng không có cách nào trong thời gian ngắn phá tan. Bất kể là phía trước mới cầm trong tay cái khiên, lá chắn tu sĩ. Vẫn là phía sau điều khiển phi kiếm người, bọn họ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, liền ngay cả hô hấp bước đi đều nhất trí. Vóc người to lớn Đường Thiên Thần đứng ở đầu thuyền, nhìn càng ngày càng gần Tô Thần lộ ra ý cười. Gió này loan thuyền ngưng tụ dây lát ngày vô số tâm huyết, vốn là dùng để ứng đối Minh Vương, trước hết nắm này tiểu nhi thử xem đao. Tuy rằng Đường Thiên Thần ngoài miệng nói như vậy, nhưng Khuyết Thiên Thần biết, một hạng yêu thích khiêu chiến cường giả, thái độ ngông cuồng Đường Thiên Thần là thật sợ, không phải vậy hắn đã sớm xông lên cùng Tô Thần ác chiến. Cũng không trách hắn, dù sao chiêu kiếm đó thực sự quá mức khủng bố, suýt chút nữa một chiêu kiếm liền muốn Đường Thiên Thần mạng giả, dù là ai đều sẽ lòng sinh e ngại. Tô Thần cùng Linh Khí Chi Hải cùng đi tới Phong Loan thuyền chu vi, hai người cách nhau có điều mười dặm. Nhìn đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến thuyền, Tô Thần sắc mặt lộ ra ý cười. Không nghĩ tới ta cũng có tay xé tàu chiến ngày ấy. Sau đó, Tô Thần nghiêm nghị từ tốn nói. Làm sao chỉ có hai người các ngươi, Hư Thiên Thần đây? Gọi ra đồng thời lãnh cái chết. Đường Thiên Thần cho mày. Quả nhiên đủ cuồng, sau đó ngươi hô cầu xin tha thứ ta nhất định phải đưa ngươi bắt giữ, cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tô Thần sắc mặt lộ ra trâm trọng, đáp lại nói. Bại tướng dưới tay cũng dám ở quân ta trước mặt ngân ngân chó sủa inh ỏi. Đường Thiên Thần nghe vậy đã là nghẹn lời. Trên mặt gân xanh lộ ra. Khuyết Thiên Thần một cái tay khoát lên Đường Thiên Thần vai, chậm rãi nói rằng. Với hắn phí lời làm chi, để hắn kiến thức dưới ta dây lát ngày gốc gác là được rồi. Tô Thần hiển nhiên nghe được hai người đối thoại, trêu tức nói. Ơ là người A. Thỏ chúng thủ ta còn nhớ tới đây, hôm nay cùng nhau báo. Nhìn một chút chu vi từng cái trôi nổi linh khí, trong đó có không ít hắn đều có chút quen thuộc, thật giống ở đâu gặp. Những linh khí này chủ nhân tuy rằng vẫn chưa đích thân tới, nhưng Tô Thần xác thực từ mỗi một cái linh khí trên cảm nhận được chủ nhân của nó tâm ý. Hay là bởi vì tu vi nguyên nhân bọn họ không cách nào cùng mình kề vai chiến đấu, nhưng Tô Thần xác xác thực thực từ từng cái linh khí trên người cảm nhận được nồng nặc chiến ý cùng phẫn nộ. Tô Thần cũng cảm nhận được những kia phủ đầy bụi cùng tịch diệt uyên bên trong pháp khí trong đó chất chứa không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hít sâu một hơi, trong mắt hết sạch đại thịnh, chậm rãi đem bên hông quấn tâm kiếm rút ra, kiếm chỉ bầu trời. Thiên kiếm, phong thần. Trong giây lát này, Tô Thần phía sau mênh mông vô bờ linh khí chi hải bắt đầu sôi trào, ngẩng đầu nhìn tới, mênh mông bầu trời bị mênh mông vô bờ linh khí chi hải nhuộm thành muôn màu muôn vẻ. Từng cái tu sĩ hư ảnh ở linh khí sau lưng hiện lên, những này hư ảnh trẻ có già có, hoặc là một việc chi chủ, hoặc là tầm thường tán tu, hay là ma đạo, bọn họ đều là linh khí chủ nhân hình chiếu. Mặc kệ thân phận làm sao, bọn họ đều là thiên nguyên đại lục con dân, đều đồng ý đem kể bên người pháp khí mượn cùng Tô Thần, bọn họ có cộng đồng mục đích, đó chính là đem dị tộc trục xuất. Thời khắc này, Tô Thần phía sau khác nào thiên quân vạn mã, thanh thế hùng vĩ, khí thế như cầu vồng, kiếm khí hí dài, giống như hồng trung đại lữ, khí thế bảng bạc để thiên địa thất sắc. Trên dưới một lòng hề, quần sơn có thể lay. Đối mặt uy thế như vậy, phong loan chiến thuyền phía trước nhất giây lát ngày các tu sĩ, dồn dập chạy xuống mồ hôi lạnh. Cực Thiên Thần cùng Khuyết Thiên Thần trong lúc nhất thời trố mắt ngoác mồm, trong lòng sức lực trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Một nghi vấn đồng thời ở trong lòng hai người hiện lên. Đây tột cùng là cái gì pháp thuật? Có thể đồng thời điều động nhiều linh khí như vậy còn chưa tính, còn có thể hình chiếu chủ nhân của nó, lẽ nào? Là trong truyền thuyết nói cấp. Bọn họ đều là dây lát ngày trí cường giả, tự nhiên biết rõ bộ phận liên quan với đạo cấp công pháp truyền thuyết. Tô Thần ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lần đầu sử dụng thiên kiếm phong thần hắn cũng không có nghĩ tới sẽ có uy thế như vậy, sau đó một luồng hào khí ở trong lòng hiện lên. Sau đó, Tô Thần kiếm chỉ phong loan, sau đó vạn ngàn hư ảnh cầm trong tay pháp khí từ Tô Thần bên người gào thét mà qua, mênh mông quần quận thế không thể đỡ. Phong loan thuyền phía trước nhất, cầm trong tay cả xì ẻn tu sĩ đối mặt uy thế như vậy, dồn dập kinh hãi. Đừng hoảng hốt. Bảo vệ. Chẳng qua là hình chiếu ra tới ảo giác thôi. Chớ tự loạn trận tuyến. Dẫn đầu tu sĩ hô to. Nhưng hắn không phát hiện, tay của chính mình đã ở không cảm thấy run run. Vâng! Vô số linh khí, cùng vạn quân tư thế, cùng phía trước nhất thuần tường hung hãn chạm vào nhau. Tương đương cùng bạo sóng khí nổ tung. Tô Thần hai tay nắm ở cán kiếm, đem quân tâm kiếm cắm ở trước người, đón gió mà đứng, cơn lốc gợi lên vào áo, nhìn lít nha lít nhít che giả mang mọc pháp khí, một luồng hào hùng ở trong lòng bốc lên. Hắn bản ý là muốn đến vì là tá hoài thương báo thủ, Minh Vương tạo thành thương thế còn chưa khỏi hẳn. Đến trước hắn kỳ thực cũng không nắm. Nhưng chỉ cần nhớ tới cái kia theo bên người có chút chất phát kiếm khách, trong lòng hắn lửa giận liền khó có thể bình phục, thù này hắn một khắc cũng không muốn chờ, vì lẽ đó chỉ được mượn kiếm thiên nguyên tu sĩ. Mà thời khắc này hắn mới hiểu được, chính mình không đơn thuần là đến vì là tá hoài thương báo thủ, mà là đến vì là toàn bộ thiên nguyên đại lục báo thủ. Không trung kịch liệt va chạm còn đang kéo dài, vô số linh khí trên người bắt đầu giãn nước, hóa thành hoa mị khói hoa trên không trung nổ tung. Giữa bầu trời chiến đấu thực sự quá mức đồ sộ, bốn vực bên trong phàm là niết bàn cảnh bên trên tu sĩ đều có thể nhận biết được. Đột nhiên, có một cầm trong tay tàn tạ búa tạ hư ảnh cắt phá trời cao, như sao rơi hướng về thuần tường đánh tới. Tô Thần nhận ra chuôi này búa tạ, hắn từng ở tịch diệt uyên bên trong từng thấy, là phủ đầy bụi với tịch diệt uyên bên trong tàn tạ pháp khí, búa tạ cùng với chủ nhân lai lịch từ lâu che mất ở năm tháng bên trong. Chương 280. Chương 282. Vâng. Vốn là tàn phá búa tạ ở chính giữa thuẫn trận nơi nổ tung, cái kia búa tạ chủ nhân từng tồn tại dấu vết cũng theo sóng khí tan thành mây khói. Đáng sợ sóng khí bao phủ. Thuẫn trận phía sau dây lát ngày tu sĩ dồn dập ho ra máu. Ca. Ở vô số oanh kích sau khi, một đạo nhỏ bé tiếng vang, truyền vào Tô Thần trong tai. Nhìn phía trước đó buộc nối nghiệp hư ảnh, Tô Thần ôm quyền hành lễ. Chư vị ân tình tại hạ ghi nhớ trong lòng, thế tất yếu để này quần dị tộc dùng máu tươi để bồi hoàn chư vị pháp khí. Trước mặt thâm hậu thuần tường rốt cục giãn nước, sau đó ở Đường Thiên Thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, sụp đổ. Có chút mượn kiếm cho Tô Thần tu sĩ nhìn lên bầu trời nổ tung linh khí không chút nào đau lòng, trái lại mỗi cái tràn ngập hào hùng. Một ít đau lòng pháp khí chưa từng mượn kiếm tu sĩ không do dự nữa, cầm trong tay binh khí chủ động ném đi. Người trước mở đường, người sau tự nhiên anh dũng. Vô số linh khí bay lên không, như sao rơi cực tốc hướng về Tô Thần bên người hối đi, càng ngày càng nhiều, đã không cách nào lường được, dĩ nhiên so với phá tan thuẫn trận trước còn muốn to lớn hơn. Cùng lúc đó, phía trước cái kia từng cái linh khí nổ tung sau khi, coi như là tạo hóa cảnh cũng nhỏ bé không thể nhận ra màu tím ánh sáng nhạt từng đạo đi vào Tô Thần trong cơ thể, nhưng ánh sáng này quá cẩn thận vì, trong ngày thường căn bản không người phát hiện. Lượng biến gây nên biến chất, hàng trăm hàng ngàn linh khí nát tan sau khi, Tô Thần mảnh vỡ số lượng dĩ nhiên ở lấy mắt thường có thể thấy được Tô Thần tăng trưởng. Bất quá hắn trên mặt cũng không có vui sướng, mà là trịnh trọng, hắn tình nguyện không muốn những mảnh vỡ này, hắn tình nguyện dùng mảnh vỡ đi trao đổi những kia phá vụn pháp khí, làm cho hắn trả lại những kia tin tưởng hắn đồng ý mượn kiếm người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để những này quý giá mảnh vỡ uổng phí, thế tất yếu cho hết thể dị tộc một niềm vui vô cùng to lớn. Thuẫn trận phá vụn sau, một loạt đứng hàng tu sĩ tay bấm đạo quyết, vô số xiết minh văn phi kiếm bay lên mà ra. Như hai quân giao chiến giống như cùng đầy trời linh khí chém giết. Chỉ là những này phi kiếm chỉ chống đỡ không tới một hồi liền nhấn chìm ở linh khí hình thành bên trong đại dương. Trong không khí tràn ngập hủy diệt mùi, tiếng nổ mạnh một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đinh hai nhức óc. Phong loan lớn thuyền liên tiếp lay động, Đường Thiên Thần đứng ở mũi thuyền, lớn tiếng la lên. Chớ tự loạn trận tuyến, hắn chỉ có một người. Đúng thế. Hắn rõ ràng chỉ có một người. Vì sao lại như vậy? Đột nhiên, một đạo sắc bén ánh kiếm cắt phá trời cao, phong loan bên trong đạo kia cứng rắn không thể phá vỡ kết giới, bị đen kịt như mực trường kiếm dễ dàng cắt ra. Tô Thần một cái chân đạp ở đuôi tàu, cầm trong tay cuốn tâm kiếm từng bước hướng về mũi tàu đi đến. Phong loan bên trên dây lát ngày tu sĩ trong nháy mắt liền đem Tô Thần bao quanh vây nốt, không một người dám động thủ, trong lòng bọn họ kinh hãi cực kỳ, Tô Thần các loại biểu hiện sớm đã đem bọn họ sâu sắc kinh sợ. Bị tầng tầng tu sĩ vây nốt, rõ ràng là ham sâu trùng đây, Tô Thần nhưng như là đi tới chính mình sân sau bình thường đi bộ nhàn nhã, quay đầu nhìn một chút một ít du ngày tu sĩ, vẫn từng bước hướng về mũi tàu bước chậm. Cùng kiếm mà đi, đen kịt mũi kiếm, sắt kiên cố cực kỳ không biết là gì kim loại chế thành bong tàu mang ra từng trận đố lửa, thanh âm chói tai vẻ ở mỗi một cái giây lát ngày tu sĩ trong đầu. Cực Thiên Thần cùng Khuyết Thiên Thần trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn sao dám như vậy? Thật sự coi chính mình cả thế gian vô địch sao? Tô Thần, lần trước cho ngươi may mắn đắc thủ, có dám đổi một chỗ ác chiến? Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, phong loan thuyền rất nhiều tu sĩ đi vào ngăn cản cái kia linh khí hải dương. Cùng lúc đó, bầu trời cái khe kia bên trong vô số giây lát ngày tu sĩ tràn vào cộng đồng bảo vệ tòa này tiêu hao vô số tâm huyết tàu chiến. Thuyền này phi thường trọng yếu, cùng Tô Thần ở đây chiến đấu thế tất sẽ đối với phong loan tạo thành tổn thương, đây là Đường Thiên Thần không muốn nhìn thấy. Tô Thần tự nhiên biết Đường Thiên Thần suy nghĩ trong lòng, hơi nhếch khóe môi lên. Ngươi nghĩ ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Ta bước vào nơi này một khắc đó, thật sự cho rằng còn có thể bảo vệ này thứ đồ hư. Một cú đạp nặng nề đạp dưới, Tô Thần dưới chân bong tàu trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Chỉnh chiếc phong loan thuyền phát ra đung đưa kịch liệt. Nhưng sau đó, vặn vẹo bong tàu dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở lại bình thường. Tô Thần mặt lộ vẻ kinh dị. Xem ra này thứ đồ hư còn không có dễ dàng như vậy tổn hại. Đường Thiên Thần giận gấp, dĩ nhiên trước tiên từ mũi tàu hướng về Tô Thần lao đi. Đến đúng lúc, cuốn tâm kiếm tỏa ra nồng nặc hồng quang, Tô Thần một bước ra, trong nháy mắt liền đi tới Đường Thiên Thần phía sau. Bây giờ Tô Thần cùng ma con mắt cuốn tâm từ lâu hình thành hiệu ngầm. Một chiêu kiếm chém ra, sắc bén kiếm xé rách không khí, phát sinh hí giải. Đường Thiên Thần bất ngờ, vội vàng né tránh, vẫn như cũ bị kiếm khí cắt ra lồng ngực. Một kích thành công, Tô Thần vẫn chưa truy kích, trong con ngươi có sự thù hận lấp lóe. Đến a, liền chút bản lãnh này à? Chất thải. Sau đó cuốn tâm kiếm giống như là cắt đậu phụ đâm vào kiên cố bong tàu. Tô Thần vươn ngón tay, chỉ quá Đường Thiên Thần, chỉ quá kinh hại Khuyết Thiên Thần, chỉ quá giây lát ngày các tu sĩ, cuối cùng chỉ về đạo kia to lớn thập tự vết nước, từng chữ nói. Ngày hôm nay, ta muốn đem các ngươi toàn bộ đánh rủng, đánh sợ, đánh cũng không dám nữa bước vào ta Thiên Nguyên Đại Lục một bước. Tràn ngập ngông cuồng cùng hào khí lời nói vang vọng đất trời, để mỗi một vị Thiên Nguyên Đại Lục chính đang phấn khởi chiến đấu tu sĩ đều có thể nghe thấy. Đường Thiên Thần đưa tay sờ mỏ ngực, vào tay, bắt đầu một mảnh đỏ bừng, song phương rõ ràng cùng cảnh, chăm chú chỉ là một đối mặt, đã bị đối phương gây thương tích. Trên lệch giữa hai bên thật sự có lớn như vậy à? Lưu lại kiếm khí vẫn ở chỗ cũ miệng vết thương bồi hồi, làm cho tạo hóa cảnh thể phách cũng không cách nào trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Loại này đáng sợ kiếm khí hắn chỉ ở cực thiên thần trên người cảm thụ quá. Tô thần đã mạnh đến trình độ như thế này, như vậy cùng với giao chiến đưa hắn bức lui Minh Vương lại nên mạnh đến cái tình trạng gì đây? Trong giây lát này, Đường Thiên Thần cảm thấy dưới chân Phong Loan chiến thuyền lại như thế yếu đuối không thể tả. Sau đó Đường Thiên Thần hướng về phía Khuyết Thiên Thần hô to. Lo lắng làm gì? Khuyết Thiên Thần cắn răng, tay bấm đạo quyết, Khuyết Thiên Thần sau lưng màu vàng cánh ánh sáng rồn rập tản ra, hình thành một thanh to lớn kiếm lớn màu vàng óng. Cùng lúc đó, Phong Loan trên thuyền hàng chục thông linh cảnh tu sĩ rồn rập quay về một khối màu tím tinh thể mảnh vỡ kết ấn. Phong Loan trên thuyền, 10 đạo cự kiếm hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, cùng chỉ về Tô Thần, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ Tô Thần toàn thân. Tô Thần đã sớm chú ý tới cái kia 10 viên màu tím tinh thể mảnh vỡ, hắn bước vào Phong Loan một khắc đó hệ thống liền phát ra nhắc nhở, hắn tự nhiên biết đó. Mà con mắt quấn tâm cũng từ màu tím kia tinh thể bên trong cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Bị cự kiếm khóa chặt, trước mặt còn có Khuyết Thiên Thần cùng Đường Thiên Thần hai vị cường địch, nồng nặc cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân Tô Thần cũng lộ ra ý cười. Liên điểm ấy khả năng nói, các ngươi ngày hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này đi. Dứt lời, rồi ra vung lên, lít nha lít nhít màu đỏ gạch ở không trung hiện lên, phóng tầm mắt nhìn mênh mông vô ngẩn. Nay vẫn chưa xong, cuốn tâm kiếm nhẹ nhàng vung lên, trên không một thanh lại một chuôi khí kiếm hiện lên, chỉ chốc lát liền tạo thành một mảnh to lớn kiếm trận. Trong đó 10 chuôi to lớn lập lòe ánh sao cự kiếm cùng phía dưới cự kiếm hư ảnh xa xa đối lập. Lưỡi dao sắc nâng đầu, cảm giác gáp bách mạnh mẽ bốc lên. Cái kia mảnh linh khí chi hải, lúc này cũng đã xem ngoại vi dây lát ngày tu sĩ nhấn chìm, dường như thiên quân vạn mã bình thường đem Phong Loan thuyền bao quanh vây nốt. Rõ ràng là thuyền, nhưng không cách nào tại đây linh khí chi hải lý tiến lên trước một bước. Chương 281, giết địch. Chương 283, giết địch. Viên gạch, linh khí, kiếm khí, ba bên quần cuộn đem Phong Loan thuyền bao quanh vây nốt. Xa xa rất nhiều dây lát ngày tu sĩ từ trong cái khe tới rồi, nhìn thấy như vậy trận chiến rồn rập ngơ ngác. Đường Thiên Thần trên mặt tràn ngập phẫn nộ, chúng Tô Thần quát. Ngươi đây là muốn không chết không thôi sao? Chiến thuyền bên trên, Tô Thần ống tay áo đón gió bay lượn, trong con ngươi lập lòe sự thù hận. Từ các ngươi bước vào Thiên Nguyên Đại Lục bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã là không chết không thôi. Hết lời, Tô Thần giơ lên cao trong tay cuốn tâm kiếm tầng tầng hạ xuống. Trong nháy mắt, linh khí chi hải sôi trào, đạo đạo hư ảnh hướng về Phong Loan chiến thuyền hội tụ. Che ngập bầu trời gạch đỏ cuồn cuộn mà rơi. Bao dung trăm dặm khổng lồ kiếm trận mũi kiếm nhắm ngay Phong Loan đủ rơi. Mười chôi lập lòe ánh sao to lớn kiếm khí cùng cái kia trên chiến thuyền cự kiếm hư ảnh hung hãn chạm vào nhau. Tất cả ngôn ngữ đều không thể hình dung trước mắt trắng lệ. Thời khắc này, kịch liệt xung kích để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đến tạo hóa cảnh, hỏa lực toàn bộ khai hỏa Tô Thần đến tột cùng cường hãn đến mức nào, chỉ có nhìn thấy quang cảnh như thế người mới có thể xác thực cảm nhận được. Mà này, còn không phải Tô Thần trạng thái đỉnh cao. Trên người hắn còn lưu lại Minh Vương lưu lại thương thế. Dây đặc xung kích liên miên không dứt, đạo đạo kiếm khí rơi vào Phong Loan trên bùng nổ ra từng mảnh đốm lửa. Ở vô số xung kích bên trong, Phong Loan thuyền phát ra kịch liệt rung động, không biết là Phong Loan gánh chịu không được trùng kích như thế, hay là viên gạch một đòn chí mạng phát động, cuối cùng to lớn Phong Loan thuyền trên không trung sụp đổ. Cái kia 10 chôi cự kiếm hư ảnh cũng đều bị bao hàm tinh huy khí kiếm đập vỡ tan. 10 tên dây lát ngày thông linh cảnh tu sĩ dồn dập ho ra máu. Bọn họ 10 người đặt ở người phương nào địa phương đều là một phương hùng chủ, thông linh cảnh ở dây lát trời cũng chúc phượng mao củ hấu, toàn bộ dây lát ngày gộp lại cũng bất quá 15 vị thông linh cảnh. Ở đây đều có 2/3, lại không nghĩ rằng tiếp được tử tinh 10 người liên thủ đều không thể lay động Tô Thần mảy may. Bọn họ điều khiển tử tinh phương pháp cực kỳ thô, thừa nhận đánh đổi đồng dạng không nhỏ. Trận chiến này sau khi, không nói hạ cảnh còn có thể có hay không tu hành đều là ẩn số. Nếu là thật như Tô Thần nói phải đem bọn họ bao quát Khuyết Thiên Thần cùng Đường Thiên Thần ở bên trong toàn bộ giết chết nói, dây lắt thiên thế cần phải nguyên khí đại thương, lại không tư bản cùng Thiên Nguyên Đại Lục cùng vực sâu hò hét, trở thành trong đại kiếp triệt triệt để thua nhà. Đến lúc đó, chư giới thế tất sẽ hướng về bây giờ Thiên Nguyên Đại Lục như thế, xuyên thấu qua vết nứt làm chủ dây lắt ngày. Đường Thiên Thần tì vết sắp nứt, cùng Tô Thần ở từng mảng nổ tung hình thành sóng khí bên trong ác chiến. Sóng khí cuốn lên khói bụi đem hai người bóng người che đậy. Trong khói dày đặc, hồng mang liên tiếp lấp lóe, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hai đạo cắt hình liên tiếp đan xen. Đợi đến khói bụi tản đi, còn sót lại xuống dây lát ngày tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Đường Thiên Thần ngã quỵ ở mặt đất, Tô Thần trong tay cuốn tâm kiếm lúc này đã đâm vào Đường Thiên Thần thân thể khôi ngô. Bị cuốn tâm kiếm đâm vào lồng ngực Đường Thiên Thần kinh hãi cực kỳ, duỗi ra dày rộng cánh tay nắm lấy đen kịt thân kiếm. Trường kiếm bên trên truyền đến cực kỳ khí tức cấm lãnh. cuốn tâm kiếm như là hồng thủy manh thú bình thường điên cuồng cắn nuốt tu vi của hắn. Hắn cảm nhận được nồng nặc tử vong nguy cơ. Miệng vết thương toát ra từng trận khói trắng. Tô Thần Cư cao lâm hạ nhìn Đường Thiên Thần, ánh mắt ác liệt, cầm kiếm cánh tay hơi dùng sức, cuốn tâm kiếm lại thâm sâu mấy phần. Vừa mới giao chiến, từ đầu đến cuối Tô Thần đều không có cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, cao thủ so chiêu khí thế rất là trọng yếu. Tô Thần rõ ràng, Đường Thiên Thần nhìn như hung ác, trên thực tế là miệng cọp gan thỏ, bất kể là trước một chiêu kiếm bại địch, vẫn là giờ khắc này linh khí chi hải, Đường Thiên Thần đã sớm sợ, trong miệng cuồng ngôn cũng chỉ bất quá là vì ẩn giấu trong lòng e ngại mà thôi. Trong khi giao thủ, Tô Thần lấy thương còn thương, hoàn toàn không để ý tự thân, càng là một bộ liều mạng đấu pháp, điều này làm cho Đường Thiên Thần càng thêm e ngại, hắn một mực tìm cơ hội rút đi. Mà Tô Thần xem thấu điểm này, như vậy liền hắn triệt để đánh mất quyền chủ động. Màu đỏ tươi lĩnh vực tần gia phối hợp không gì không xuyên thủng thần khí, dễ như ăn cháo đâm vào không hề chiến đấu chi tâm Đường Thiên Thần trong cơ thể. Cảm nhận được sinh mạng trôi qua, Đường Thiên Thần phi thường không cam lòng. Đây tột cùng là cái gì kiếm? Tô Thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nghiêng đầu từ tốn nói. Ngươi đoán. Sau đó mênh mông kiếm khí tự quấn tâm kiếm bên trong tràn vào Đường Thiên Thần trong cơ thể tăng số Đường Thiên Thần diệt vong. Cuối cùng ở giây lát ngày tu sĩ trong ánh mắt kinh hãi, Đường Thiên Thần thân thể hóa thành bột phân biến mất ở Thiên Nguyên Đại Lục. Đường Thiên Thần chết rồi, vệt sáng tím trong nháy mắt đi vào Tô Thần trong cơ thể. 10 viên, đây là giết chết tạo hóa cảnh mảnh vỡ số lượng. Mà hấp thu lượng lớn linh lực quấn tâm kiếm càng ngày càng trầm trọng, đã đến niết bàn cảnh bên dưới coi như có thể tay cầm quấn tâm kiếm, cũng không cách nào bình thường vung lên mức độ. Ha ha ha, lực lượng này đã cùng ta đỉnh cao thời kỳ không xê xích bao nhiêu. Bên hai truyền đến ma con mắt quấn tâm sung sướng tiếng cười, không nghi ngờ chút nào, giết chết Đường Thiên Thần đối với nàng nâng lên vượt quá tưởng tượng. Bầu trời linh khí chi hải vẫn chưa tàn đi, uy nhất chân quyết kiếm trận vẫn còn, không trung vẫn nổi lơ lửng lượng lớn gạch đỏ. Đến đây gấp rút tiếp viện dây lát ngày tu sĩ, từ lâu sợ vỡ mật, bọn họ chỉ dám nhìn xa xa, căn bản không dám tới gần. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm kinh hãi gần chết Khuyết Thiên Thần. Trốn không thoát đâu, ngươi cũng nên lên đường. Khuyết Thiên Thần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sau đó đón Tô Thần ánh mắt, trong cơ thể linh lực màu vàng nóng dâng trào. Ta sẽ không trốn, muốn chết cũng là chết trận. Từ Tiềm, Lạn Vân bí cảnh bên trong trở lại giây lát hôm sau. Hắn mất đi tu vi ở các loại thiên tài địa bảo điều dưỡng dưới vẫn không thể khôi phục. Bởi vậy, nhận hết Đường Thiên Thần cùng Hư Thiên Thần cười nhạo. Phế bỏ lớn như vậy mạnh mẽ cứu một phế vật như vậy. Loại này ngôn luận không dứt bên tai, đã từng huy hoàng vô cùng gia tộc, cũng đã thất bại hoàn toàn, bởi vì hắn tích lũy của cải đã sớm bị trùng cường giả chia cắt hầu như không còn. Trong tộc tinh anh cũng bởi vì cứu hắn ở Tiềm, Lạn Vân bí cảnh bên trong tử thương hầu như không còn. Tất cả mọi người ngóng trông hắn có thể trở về, dẫn dắt tộc nhân tái hiện ngày xưa huy hoàng. Có thể thực tế thì hắn cũng không còn cách nào khôi phục đỉnh núi, nhưng dù cho như thế, các tộc nhân cũng vẫn đưa hắn coi là chúa cứu thế. Đối mặt Tô Thần, Khuyết Thiên Thần trên người bạo phát ra kim mang chói mắt. Sau lưng hai cánh từ lâu hóa thành cao vót kiếm lớn màu vàng nóng, cự kiếm cao tới ngàn trượng, uy nghiêm cực kỳ. Tô Thần nhìn Đường Thiên Thần trong ánh mắt mang theo một tia cân nhắc. Không nghĩ tới giây lát ngày nhất có cốt khí, dĩ nhiên là ngươi. Sau đó đem cuốn tâm kiếm quay về Khuyết Thiên Thần nhẹ nhàng ném đi. Để ta nhìn ngươi một chút bây giờ năng lực đi. Không trung cuốn tâm kiếm bỗng nhiên tăng số, hóa thành lưu quang hướng về Khuyết Thiên Thần đâm tới. Kiếm lớn màu vàng nóng cắt ra phong làm nền trời tầng tầng chém xuống. Ta Khuyết Thiên Thần nhất sinh chém giết vô số, cho dù chết cũng phải ở trên người kẻ địch lưu lại dấu ấn. Kịch liệt va chạm vẫn chưa phát sinh, có chỉ là như bẻ cánh khô. Mảnh khảnh cuốn tâm kiếm phá hết vạn pháp, như trẻ tre xuyên thủng kiếm lớn màu vàng nóng. Cuối cùng, Khuyết Thiên Thần không nghi ngờ chút nào bị cuốn tâm kiếm xuyên qua lồng ngực. Cảm nhận được sức sống trôi qua, Khuyết Thiên Thần thở dài, trong lòng đầy dây không cam lòng, cũng mặc kệ làm sao, hắn cũng đã cái gì đều không làm được. Nhìn theo gió tung bay Khuyết Thiên Thần, Tô Thần lắc lắc đầu. Chỉ đến như thế. Sau đó Tô Thần đưa tay một chiêu, cuốn tâm kiếm bay ngược mà quay về. Chương 282, truyền thừa. Chương 284, truyền thừa. Phong Loan thuyền thân thể tàn phế từ không trung rơi. Đại địa bên trên phát ra tiếng vang cực lớn. Giữa bầu trời linh khí chi hải đã tản đi, hóa thành một viên có một viên sao băng, hướng về khi đến phương hướng rơi. Nhìn thấy quen thuộc binh khí xoay người lại một bên, những kia mượn kiếm tu sĩ trên mặt tràn ngập khoái ý. Mà đợi nửa ngày cũng không đợi được linh khí trở về, tu sĩ từng người bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với lần này bọn họ cũng không hối hận, dù sao mượn kiếm ban đầu người kia đã nói không hẳn có thể còn. Bọn họ chỉ hận chính mình tu vi nông cạn, không cách nào cùng người kia kể vai chiến đấu. Lúc trước tráng lệ chiến đấu, để cho bọn họ cảm xúc dâng trào. chạy tới giây lát ngày tu sĩ bị Tô Thần kiếm khí đảo qua ngã xuống hơn nửa. Còn dư lại sợ vỡ mật, sử dụng cả người thế võ từ Thiên Nguyên đại lục chạy trốn. Tô Thần vẫn chưa truy kích, mà là đi tới Phong Loan thuyền rơi địa phương. Nơi nào có 10 viên mảnh vỡ cùng đợi hắn đi sưu tập. Mặt trời chiều ngã về tây, đem chu vi cảnh sắc nhuộm thành chân bì, Tô Thần ngồi ở mũi thuyền phế tích bên trên, đem kinh hồng kiếm nằm ngang ở trước người. Ta dùng dị tộc máu vì ngươi tế điện, không biết chiến quả như vậy ngươi có hài lòng hay không? Trận chiến này sau khi dây lát thiên nguyên khí đại thương, bốn thần cũng chỉ còn lại không biết cùng các hàn ở nơi nào chém giết hư thiên thần. Dây lát ngày uy hiếp dĩ nhiên không tồn, nói vậy bọn họ trải qua này chiến dịch sau khi nhất định sợ vỡ mật, không dám tiếp tục tùy ý cất bước ở trên trời nguyên đại lục. Lại ở lại một hồi, Tô Thần từ lâu nhận ra được rất nhiều cố cường đại thần thức liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này, chậm rãi đứng dậy lạnh lùng nói rằng. Thấy được chưa, lần sau mũi kiếm sở hướng chính là các ngươi. Thân ở vô tướng tháp phế tích bên trong vô tướng ma quân cắn răng, tức giận nắm chặt nắm đấm. Lúc này vô tướng tháp đã chỉ còn dư lại một vùng phế tích, tháp cao lật đầu, vượt sâu con dân tử thương vô số. Một vùng phế tích trong hoa viên, Hoa Nhan cầm trong tay hai chuỗi kẹo hồ lô, trong mắt kiên kỵ biểu lộ, xa xa có tiểu thương đột tử, sát chết bên trên nở đầy hoa nhỏ. Đợi được Tô Thần trở về Tiên Dược Tông đã là trạng vạng tối. Vừa về tới quen thuộc nơi ở, Tô Thần liền che miệng rác, bắt đầu ho khan. Đỏ tươi máu từ đầu ngón tay tràn ra, lúc trước chiến đấu hắn cũng không có mặt ngoài ung dung, vốn là có thương tại người, lại cùng đường thiên thần trở lên đổi, tạo hóa cảnh quyển sắc thực không dễ chịu. Nha Nha ngay lập tức liền chạy tới, nhìn thấy Tô Thần sau khi không nhịn được oán giận. Như ngươi vậy xuống sớm muộn sẽ không chịu được nữa, cường địch không thể toàn bộ từ ngươi một người giải quyết ta, ngươi cũng phải thử tin tưởng một hồi trên đại lục này gốc gác. Tô Thần lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, như vậy sẽ chết rất nhiều người, hơn nữa ta cũng không chờ được. Chỉ chốc lát Thủy Nguyệt cũng hỏi ý tới rồi, nhìn thấy Tô Thần lần này dáng dấp cảm giác đau lòng, vội vã lấy ra đan dược. Tô Thần lộ ra cười khổ, xả nước thang nói rằng, không cần, ngươi cho càng cần phải người đi, tạo hóa cảnh thương thế tầm thường thuốc đưa đến tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Bây giờ Tiên Dược Tông vườn thuốc có chút giật gấu và vai, không có cách nào người bị thương nhiều lắm, cũng không đủ cầu, thế nhưng Lý Phạt Đàn đã thông báo, Thủy Nguyệt có thể đi vườn thuốc tùy ý hái. Đối mặt Lý Phạt Đàn cho mở cửa sau, Tiên Dược Tông chúng đệ tử không hề lời oán hận. Sau khi Tô Thần còn gặp được một không tưởng tượng nổi nữ tử Ninh Súc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Súc tuyệt mỹ trên mặt lộ ra ý cười. Không hoan nên phải không? Tô Thần vẫy vẫy tay, trên mặt mang ý cười. Đợi được cơm tối, Tô Thần ngắm nhìn bốn phía không có tìm được Vân Uyển bóng người, khẽ cau mày. Thủy Nguyệt giải thích. Nghe nói Thiên Diệu Tông gặp nạn, nàng trước hết về Đông Vực. Tô Thần cau mày, để đũa xuống, liền muốn đứng dậy rời đi, lại bị Nha Nha ngăn cản. Yên tâm đi, nàng tinh lắm, coi như Thiên Diệu Tông toàn quân bị diệt nàng cũng sẽ không có chuyện, thực sự không yên lòng, ta đi một chuyến ngươi liền an tâm ở lại đi. Tô Thần thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Bây giờ đâu đâu cũng coi chém giết, nơi nào đều có máu và lửa. Trên bàn cơm, luôn luôn vui vẻ Diệp Tâm dị thường trầm mặc, tá hoài thương chết rồi nàng vẫn như vậy. Tô Thần xoa xoa Diệp Tâm đầu. Như ngươi vậy hội trưởng không cao nha. Tiểu cô nương liếc mắt trừng trừng Tô Thần. Ai cần ngươi lo? Tô Thần nhất thời nghẹn lời, lấy ra một viên kim chế điêu khắc, đưa cho nàng. Đây là Tô Thần từ Phong Loan thuyền lưu lại cướp đoạt ra tới. Diệp Tâm nhìn thấy, liền vội vàng đem kim điêu túm lấy, còn dùng răng khe khẽ cắn một hồi, xác nhận là vàng ròng không thể nghi ngờ. Tiểu cô nương hai mắt tỏa ánh sáng tinh tế đánh giá điêu khắc. Tô Thần lắc lắc đầu, tuổi còn trẻ chính là cái tham tiền. Vui sướng qua đi, Diệp Tâm trên mặt lần thứ hai lộ ra bi thương. Xấu chết rồi. Không có tá hoài thương điêu thật là tốt xem. Tô Thần nghe vậy thở dài. Người chết ý chí muốn từ người sống kế thừa, ghi khắc bi thống khiến cho hóa thành sức mạnh, tiếp tục hướng phía trước mới phải chúng ta phải làm. Diệp Tâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó Tô Thần xoa Diệp Tâm đầu nhẹ nhàng cười nói. Ta xem ngươi bộ xương kinh ngạc thiên phú dị bẩm tương lai tất thành đại khí, muốn học kiếm sao? Ta chỗ này có bổn vốn tuyệt thế kiếm phổ. Sau đó Tô Thần từ trong lồng ngực chậm rãi lấy ra một quyển kiếm phổ, mặt trên thình lình viết Thanh Liên kiếm vũ. Quyển này kiếm phổ cùng kinh hồng kiếm như thế hắn vẫn chưa nấp trong nạp giới, mà là bên người mang theo. Nơi đó có tá hoài thương cuối cùng dấu ấn tinh thần, đạo cấp tuyệt kỹ nấp trong đó. Đây không phải kiếm thần đã từng tu luyện Hồng Liên kiếm vũ, bên trong văn tự vẫn cứ ghi lại tá hoài thương suốt đời sở học, khiến người ta dễ dàng tẩu hỏa nhập ma thần thuật ở gia nhập tá hoài thương cảm ngộ cùng với dấu ấn tinh thần sau khi trở nên dịu dàng ôn hòa. Trong đó lệ khí tiêu tan hết sạch. Hay là Hồng Liên kiếm vũ khởi đầu cũng không phải như vậy tràn ngập lệ khí chiêu thức, chỉ là người chuyển thừa tinh thần dấu ấn thay đổi quyển này thần thuật. Lấy giấy làm mối, bên trong giấu đi là một cái sâu sắc vô cùng dấu ấn tinh thần, tuyệt đối không phải tầm thường kiếm phổ. Tô Thần ở bắt được kiếm phổ một khắc đó liền rõ ràng, hắn chỉ cần mở ra trong đó chiêu thức sẽ lập tức lạc ấn tại trong thần hồn của hắn, để hắn học được trong đó chiêu thức, loại này chuyển thừa phương pháp, cùng hệ thống bên trong đổi lấy công pháp giống như lúc. Đương nhiên trong này cũng có hạn chế, đó chính là không phải tạo hóa cảnh kiếm tu thần hồn căn bản là không chịu nổi đáng sợ như vậy kiếm ý. Này rõ ràng cho thấy Tá Hoài Thương cố tình làm. Tô Thần rõ ràng Tá Hoài Thương ý tứ của, nhưng hắn có ngày bí mật kiếm đồng dạng là đạo cấp, mà quyển này kiếm phổ vẫn là truyền thừa cho người đến sau tốt hơn. Hắn đã nói lần sau đại kiếp nạn, nhất định sẽ có Thiên Nguyên Đại Lục kiếm tu cầm trong tay kinh hồng, như thanh liên giống như tỏa ra. Diệp Tâm nghe vậy trong nháy mắt vì đó ngẩn ngơ, không chỉ Diệp Tâm, trên bàn cơm tất cả mọi người vì đó ngẩn ra. Sau đó, Diệp Tâm đưa tay liền hướng kiếm phổ chụp tới. Tô Thần nghe vậy cười cợt, đem kiếm phổ lần thứ hai thu vào trong lòng. Liền ngươi bây giờ này thân thể đã nghỉ học. Bắt đầu từ ngày mai cho ta cố gắng rời giường tu hành, lúc nào đến tạo hóa cảnh mới có tư cách mở ra kiếm này phổ, thuận tiện từ nay về sau ngươi phải gọi sư phụ của ta, hiểu chưa? Diệp Tâm nghe vậy điên cuồng gật đầu. Trên thực tế Tô Thần chỉ là muốn cho tiểu cô nương này tìm một ít chuyện làm cho nàng đừng ở như vậy sa sút. Buổi tối, Tô Thần lặng lặng nằm ở trên giường, hắn đã rất lâu không có cố gắng ngủ quá vừa cảm giác, theo màn đêm càng ngày càng đậm, Tô Thần dần dần tiến vào mộng đẹp. Chương 283, mộng. Chương 285, mộng. Ngủ say Tô Thần mơ mơ hồ hồ làm giấc mộng, hắn mơ thấy chiến loạn đỉnh bằng, thế gian tái hiện phồn hoa. Trong mộng hắn ở Tiên Dược Tông nhàn nhã sống qua ngày, thừa phong ngự kiếm tiêu dao khoái hoạt. Hắn mơ thấy chính mình tu vi đã đến thông thiên triệt địa mức độ. Tiện tay vung lên giới thành phá vụn, hắn bắt đầu rồi dài dòng tìm kiếm con đường, ở ngao du vô số thế giới sau khi, ly biệt đã lâu lữ nhân rốt cục về hương, trước mặt thế giới đứng vững từng tòa cao lầu. Sau đó hắn trên địa cầu lưu lại tọa độ, từ đó hắn có thể ung dung từ Thiên Nguyên Đại Lục về tới trái đất. Hắn mua rất nhiều khoai chiên coca cay con. Thậm chí đem máy phát điện, máy vi tính, TV, DS5 đều đem đến Tiên Dược Tông nơi ở. Mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn Tô Thần làm tới mới mẹ ngoạn ý. Thủy Nguyệt, Vân Uyển, Nha Nha tranh nhau cướp giật tay cầm. Chơi mệt rồi sau khi có Liêu Cửu Dạng bưng lên nóng hổi cơm nước. Sau khi Tô Thần mang theo mọi người cùng du lịch trái đất. Mà con mắt Quấn Tâm ngay lập tức liền đã yêu nơi này. Trong ngộng Quấn Tâm đã phá tan ràng buộc, có thể tự do biến ảo hình thể. Đang nghe qua trái đất nhạc dốc sau khi, cái này cấm kỵ tồn tại ngay lập tức liền thích. Thậm chí còn chính mình phát ra địa hát. Một phát bố liền gây nên náo động, thế nhân đều bị nàng điên cuồng hát pháp thuyết phục, trở thành chú mục chính là tử vong nhạc dốc hát ăn ở. Năm tháng dài lâu, vạn thế thái bình. Ánh nắng sáng sớm chậm rãi tung xuống, ngoài cửa chim nhỏ nô đùa đùa giỡn đánh thức trong ngộng Tô Thần. Tô Thần xoa xoa đầu ý thức được đó chỉ là một giấc ngộng, nói đến kỳ quái tu vi đã đến tạo hóa cảnh, bình thường sẽ không nằm mơ mới đúng. Trải qua một đêm hôn mê, Tô Thần phát hiện thương thế bên trong cơ thể cùng với linh lực tiêu hao khôi phục không ít. Tạo hóa cảnh thể phách quả nhiên cường hãn. Cơ cơ đầu, đứng dậy xuống giường, Tô Thần đi tới bên hồ, sáng sớm gió nhẹ đưa tới không khí thấm ruột thấm gan. Bên hồ hoa nhỏ cành lá mở rộng, từng viên một óng ánh giọt sương theo cành lá lướt xuống. Trong hồ phản chiếu ra thiếu niên thanh tú mang theo ý cười nhợt nhạt khuôn mặt, Tô Thần không khỏi cảm khái một câu. Ai? Mỗi lần rửa mặt cũng không khỏi cảm thán, chính mình thật rất sao xoay a. Đang chuẩn bị khom lưng lúc rửa mặt, Tô Thần đột nhiên một lăng. Chẳng biết lúc nào trong hồ hình chiếu bên trong chiếu ra Tô Thần phía sau vẫn còn có một người. Người kia chẳng biết lúc nào đi tới Tô Thần phía sau, hoàn mỹ cùng Tô Thần thân hình trùng điệp. Nếu không phải khom lưng động tác Tô Thần khả năng từ đầu đến cuối đều không ý thức được người kia tồn tại. Điều này làm cho Tô Thần làm sao không kinh, phải biết hắn đã là tạo hóa cảnh, toàn bộ thế giới không ai có thể như vậy vô thanh vô tức tiếp cận hắn, coi như là Minh Vương cũng không thể có thể. Càng đáng sợ chính là Tô Thần thần thức về phía sau tìm kiếm. Rõ ràng nhận biết được phía sau không có một bóng người, điều này làm cho Tô Thần lưng có chút lạnh cả người. Mặt hồ nổi lên vi ba, Tô Thần không cách nào thấy rõ người kia dung nhan, nhíu nhíu mày quyết tâm trong lòng. Quản ngươi là ai, ở ta đây giả thần giả quỷ, tìm lộn người. Tô Thần bỗng nhiên quay đầu lại, cũng chỉ làm kiếm, đang chuẩn bị triển khai một đòn sấm sét thời điểm nhưng dừng lại. Bởi vì phía sau dĩ nhiên thật sự không hề có thứ gì. Phảng phất trong hồ hình chiếu chỉ là ảo giác. Hít sâu một hơi. Tô Thần đỡ lấy cái chán, trong lòng suy đoán hay là gần nhất sốt sáng thái quá đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng cơn gió nhẹ thổi qua, một tấm lập lòe ánh sáng bảy màu phong thư chậm rãi bay xuống tự Tô Thần trước người. Tô Thần đưa tay tiếp được, nồng nặc đại đạo khí tức phả vào mặt, phong thư trên thình lình viết hai chữ lớn, Phong Thần. Tô Thần khỏe miệng lộ ra ý cười, rốt cuộc đã tới sao? Thần. Mở ra phong thư, nồng nặc đại đạo khí tức trong nháy mắt hòa vào Tô Thần trong cơ thể, gột rửa vết thương trên người. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Thần cũng đã khôi phục lại toàn thắng trạng thái. Mà trong thư ghi lại thông tin, thông điệp trong nháy mắt đi vào Tô Thần đầu óc. Cùng lúc đó, Vô Tướng Ma Quân ngồi ở đã thành phế tích Vô Tướng trong thành đưa tay tiếp nhận một tấm tản ra hào quang bảy màu phong thư, khỏe miệng lộ ra ý cười. Tô Thần thật sao? Ta sẽ để ngươi vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Ở một cái bên trong tiểu thế giới, võ thần Cát Hàn trên người trần trụi, lộ ra kiên cố đường nét, trước mặt hắn nói người dáng dấp hư thiên thần thủ nắm kiếm gỗ, quần áo bên trên tất cả đều là quyền ấn. Dưới chân thế giới từ lâu bởi vì hai người chiến đấu trở nên hoàn toàn thay đổi. Lúc này hai người cùng thu tay lại tiếp nhận phong thư. Mở ra sau khi, hư thiên thần mặt mỉm cười, trùng Cát Hàn nói rằng, còn muốn đánh sao? Cát Hàn nhíu nhíu mày. Hừ, cuộc chiến phong thần ngươi và ta lại quyết thắng bại. Hư thiên thần mặt mỉm cười nói. Ngươi tuy rằng rất mạnh hoàn toàn không nhìn ra là vừa đặt chân tạo hóa cảnh, chỉ là ta dây lát ngày có bốn thần, ngươi lấy cái gì hợp lại? Võ thần hư lạnh một tiếng, chẳng muốn với hắn phí lời. Sau khi hai người từng người chạm đích, từng người phá tan giới thành trở về. Chỉ là hư thiên thần sau khi trở về, thấy được cái kia phá vụn phong loan thuyền, vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Phong loan thuyền chỉnh hợp dây lát ngày toàn bộ tâm huyết, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị hủy? Sau đó, hắn phát hiện dĩ nhiên hoàn toàn nhận biết không tới cái khác bốn thần tồn tại. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ là không địch lại trở lại dây lát ngày? Minh Vương tự mình đến quá. Sau khi hắn rời đi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đợi được hắn tìm tới dây lát ngày tu sĩ, vừa hỏi bên dưới sợ hãi cực kỳ. Bốn thần dĩ nhiên trừ hắn ra toàn bộ ngã xuống. Làm sao có khả năng? Những người khác có lẽ sẽ chết, cực thiên thần làm sao có khả năng ngã xuống, kiếm của hắn mạnh bao nhiêu hắn là biết đến. Tô thần đến tột cùng là ai? Một người liền đem phong loan thuyền kể cả đường thiên thần cùng chém xuống. Tiêu hóa xong thông tin, thông điệp sau khi hư thiên thần trên mặt hiện ra thật sâu kinh ngạc cùng với e ngại, nhớ tới vừa nãy chính mình còn lại Cát Hàn trước mặt nói ẩu nói tả quả thực giống như là hề, hài. Phong thư còn lại trong lòng, hư thiên thần lộ ra nụ cười khổ sở. Một vùng tung lũng trong biển hoa. Hoa Nhan nhìn một chút trong tay phong thư lông mày sâu nhăn nheo. Mảnh này biển hoa theo ý chí của nàng một mực thiên nguyên đại lục di động tứ xứ, vị trí cũng không cố định. Hoa Nhan lấy ra ấm nước, quay về bên người hoa nhỏ rót rội, chậm rãi nói rằng. Các ngươi nói có nên hay không đi. Đông hoa chúng không nói gì, chỉ là theo gió đung đưa, nhưng Hoa Nhan nhưng cảm nhận được các nàng ngôn ngữ. Không biết bao nhiêu năm trước, một đạo thần bí khí tức xé rách bầu trời giáng lâm ở một mảnh nở đầy hoa tươi yên tĩnh nơi. Người kia hai mắt nhắm nghiền trên người mặc hoa lệ hắc y. Trên người đại đạo khí tức hội tụ thành hoa lệ vầng sáng ở sau thân thể hắn. Người kia tựa hồ có thương tích tại người, lồng ngực nằm máu đỏ tươi. Những máu tươi này nhỏ xuống ở từng mảnh hoa dại bên trên, làm cho nàng đạt được vượt quá tưởng tượng sức mạnh to lớn, đồng thời cũng làm cho nàng đản sinh ra một loại tên là linh hồn kỳ diệu sự vật. Từ đó mảnh này hoa viên có ý chí của chính mình, Hoa Nhan cũng không phải là đơn độc một cây đóa hoa, mà là toàn bộ hoa viên ý chí tập hợp thể. Mà mảnh này hoa viên mỗi một đóa hoa cũng có thể là Hoa Nhan. Sau lần đó lại không biết qua bao nhiêu năm, Đông Hoa chúng quyết định ra ngoài xem. Một vị dung nhan khuynh thành nữ tử, tự trong hoa viên sinh ra, đặt chân cùng vực sâu bắt đầu rồi nàng lộ trình chuyến du lịch. Đã từng nàng đối với người kia thân phận cực kỳ hiếu kỳ, sau đó theo tu vi cùng lịch duyệt tăng cường, trong lòng nàng cũng có suy đoán của mình. Chỉ là những này cũng không sao cả, nàng sinh sống quá lâu, đối với những này từ lâu không có hứng thú. Đi tới thiên nguyên đại lục sau khi, ý nghĩ của nàng cũng từng điểm đã xảy ra thay đổi. Đông Hoa vốn là cực kỳ dễ dàng bởi vì hoàn cảnh mà thay đổi tồn tại. Cùng nữ nhân như thế đều là thiện thay đổi. Chương 284, cuộc chiến phong thần khai mạc. Chương 286, cuộc chiến phong thần khai mạc. Từng đóa hoa nhỏ theo gió chập chờn, các nàng ở không hề có một tiếng động thảo luận. Sau khi Hoa Nhan tuyệt mỹ dung nhan mang theo nụ cười, chậm rãi nói rằng, đã như vậy, quên đi đi. Hết lời Hoa Nhan nhìn trong tay viết phong thần thư tín trầm mặc chốc lát, đột nhiên một đạo hỏa diễm ở Hoa Nhan trong tay bốc lên. Gánh chịu đại đạo hơi thở thư tín cứ như vậy bị đốt sạch, hóa thành bụi trần tan theo gió. Gió nhẹ thổi, Hoa Nhan hít sâu một hơi, có chút giải thoát có chút thoải mái nói. Thế giới lớn như vậy, bọn tỷ muội còn muốn đi nơi nào? Đông Hoa chúng theo gió chập chờn, xì xào bàn tán. Nàng hoặc là nói bọn họ, tự có linh trí khi đó liền hướng về tự do, muốn tránh thoát ràng buộc. Có thể theo tu vi tăng cường, trong lòng tham dục đã ở không ngừng phát sinh, dần dần nàng không ở thỏa mãn cùng lập tức, vượt sâu cường giả vi tôn, sinh trưởng với ác đất bên trong, đông hoa tự nhiên nhiễm phải bẩn thỉu. Nàng càng ngày càng giống người, có người các loại dục vọng. Đặt chân thiên nguyên đại lục sau khi nàng đã từng làm không ít chuyện ác, nhưng tương tự nàng cũng làm quen không ít đồng bạn, những cây đó mục, cỏ dại, một lần chỉ trích nàng. Dần dần, ý nghĩ của nàng đã xảy ra một ít thay đổi. Cuối cùng, các nàng lựa chọn từ bỏ. Trình độ nào đó trên, mảnh này hoa viên mới phải nhìn thấu hết thể tồn tại. Ở một cái yên tĩnh tiểu thế giới, nơi nào sinh vật cùng thảm thực vật không sợ minh khí, để người bình thường chạm vào tức chết minh khí trái lại trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Minh Vương an tĩnh nằm ở trong biển hoa, ngoại giới người người đều e ngại hắn, bị người kính ngưỡng đồng thời, hắn cũng không cách nào chạm được những người khác. Tâm thương sinh linh, vẹn vẹn chỉ là tới gần sẽ bị hắn trong lúc vô tình thập phương minh khí ăn mòn. Cái kia huy hoàng bạch cốt cung điện làm sao không phải một tòa lao tù. Hắn đem chính mình nhốt tại trong đó, cùng không nhìn thấy kẻ địch tử đấu, tên kẻ địch kia tên là cô. Vì lẽ đó, lúc trước bị kiếm thần một chiêu kiếm chia làm hai nửa, để một chính mình khác có thể thỏa thích ôm ấp người khác, hắn là vui mừng. Lao vương ký ức đối với hắn mà nói phi thường quý giá. Mà hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một mục đích, nhìn phong thơ trong tay Minh Vương con người thâm thúy. Cùng lúc đó, thiên nguyên đại lục khu vực trung tâm cung điện cổ xưa truyền đến từng trận gợn sóng. Một cánh cửa ánh sáng khổng lồ ở trên trời hiện lên, tọa lạc với cung điện cổ xưa trước tòa kia xuyên có khắc huyền ảo hoa văn bên trong quảng trường. Cố Thiện Hành chống gậy thở dài. Bắt đầu rồi. Trên bầu trời cái kia hai đạo cái khe lớn hình thành thập tự, lấy khuyết đại tốc độ mở rộng, hai cái hô hấp trong lúc đó liền thay thế ban đầu phong làm nền trời. Lúc này ngẩng đầu nhìn tới, giây lát ngày cùng vực sâu khác nào hình chiếu giống như treo ở đỉnh đầu. Dị vực tu sĩ phóng tầm mắt nhìn cũng là như vậy. Thánh điện cánh cửa ánh sáng kia mở rộng sau đó không lâu. Hư Thiên Thần dẫn du ngày tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, lít nha lít nhít sinh linh đem thánh điện bao quanh vây nốt. Không lâu lắm, vô tướng ma quân xuất lĩnh mê ngông vô biên vực sâu sinh linh giáng lâm hơn thế. Đón lấy, một vị trên người mặc hắc kim trường bào nam tử, mang theo khiến người ta nghe ngóng thay đổi sắc mặt tử vong tâm ý đi tới không trung quan sát tòa này cung điện cổ xưa. Cố Thiện Hành cầm trong tay gậy, lấy ra bên hông hồ lô rượu uống một hớp. Đi ra cung điện, đi tới trong quảng trường trong tay gậy tầng tầng rung một cái. Tám đạo khí tức mạnh mẽ giống như sao rơi hội tụ. Đoạn Mực, Diêm Linh, Thanh Phong Giao, Thanh Ý Tiểu Đồng, Cát Hàn, Du Tâm, Lô Khoáng Đạt, Các Anh, Cửu Thiên Tụ Hội. Mỗi người bọn họ rút ra pháp khí, trên người bắn ra mãnh liệt khí thế, đưa mắt nhìn tới đều là kẻ địch, nhưng mà trong mắt bọn họ cũng không e ngại, trái lại có nồng nặc chiến ý. Tô Thần ở trong sân hoạt động một chút gân cốt, ngẩng đầu hướng về bốn vực chỗ giao hội nhìn tới. Nơi nào đang bạo phát một hồi đáng sợ vô cùng chiến đấu, không. Đây không phải là chiến đấu, là chiến tranh. Dị tộc tu sĩ che ngợp bầu trời, cửu thiên các hiện thần thông, tảng lớn sinh linh ngã xuống, hóa thành mưa máu từ không trung tung xuống. Khởi đầu phấn khởi chiến đấu sau khi, thiên nguyên đại lục tu sĩ cũng dốc toàn bộ lực lượng. Cái kia chỗ cao mơ hồ có đàn thanh réo vang, là nữ tử ở biểu diễn thất sắc dây đàn. Có cô gái mặc áo đen cầm trong tay phi đao màu đỏ ngòm xé rách trời cao, một đòn ra tay. Chắc chắn một vị tu vi vượt xa cho nàng cường giả ngã xuống. Có cô gái mặc áo trắng cầm trong tay trắng như tuyết trường kiếm, mặt không hề cảm xúc đánh giết này một lại một cái kẻ địch, từng là thầy thuốc nàng rốt cục lĩnh ngộ được, chỉ cần tướng địch mọi người sát quang, sẽ không có người bệnh. Đến từ bốn vực môn phái khác nhau không giống lập trường tu sĩ tụ hợp lại một nơi, hướng về thánh điện vị trí xuất phát, bọn họ từ lâu đem sinh tử không để ý. Tiên Dược Tông, Nha Nha đã sớm an không chịu được muốn đi vào trợ giúp, lại bị Tô Thần ngăn cản. Lúc này đang cùng Thủy Nguyệt đồng thời lôi Diệp Tâm dạy nàng đánh bài. Bởi vì Vân Uyển không có ở đây duyên cớ, hai nữ ngứa tay khó nhịn, chỉ được tìm người thay thế. Khá lắm, Tô Thần bản ý là muốn cho Nha Nha dạy dỗ Diệp Tâm pháp thuật, lần này ngược lại tốt, sau đó còn không có trở thành thân kiếm mà trước hết trở thành đánh cực thánh. Có điều cũng may nàng có đấu pháp thời gian đồ vật, không đến nỗi xa và ở trong đau buồn. Bữa trưa Tô Thần đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ. Hắn lấy ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ vật. Đem đại sư cầu đưa cho Nha Nha. Đem xài lang súng lục cùng với rất nhiều đạn giao cho Diệp Tâm, đồng thời nhắc nhở tiểu cô nương này, không có chuyện gì đừng lấy ra. Đem trước đánh vào toàn bộ linh thạch đều đặt lên bàn giao cho Thủy Nguyệt, cũng nhắc nhở các nàng ăn ít một chút, chờ Vân Uyển trở về nhớ tới cho nàng chữa chút. Khởi đầu vui sướng qua đi, tất cả mọi người đã nhận ra Tô Thần có chút không đúng lắm. Dĩ nhiên, có một loại trước khi Lâm Trung nói những khác ý tứ. Nha Nha nhìn Tô Thần, cau mày, chậm rãi nói rằng, bắt đầu rồi đúng không? Ngươi thu được tin đúng không? Tô Thần trên mặt hiện ra kinh ngạc, Nha Nha dĩ nhiên biết. Sau đó gật gật đầu. Nha Nha thấy thế thở dài, sau đó trong con ngươi chiến ý bốc lên. Vậy thì đi thôi. đi làm cho này thiên địa tranh ra một chút hy vọng sống, đem những kia cao cao tại thượng tồn tại đạp ở dưới chân, chúng ta chưa từng làm được chuyện, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Tô Thần nghe vậy càng thêm khiếp sợ, không đơn thuần là bởi vì Nha Nha biết được lá thư đó tồn tại, càng nhiều đúng Nha A ý nghĩ cùng hắn bất mưu nhi hợp. Lẽ nào tiền nhân từ lâu phát hiện thần linh tồn tại, đồng thời cùng với chiến đấu quá sao? Sau đó Nha Nha trong mắt tràn ngập oán hận, chúng Tô Thần tả hắn nói. Đều tại ngươi cái khốn kiếp, mỗi ngày liền biết ngồi ăn chờ chết. Khiến cho ta cũng bị ngươi lây bệnh, lần này phong thần ta ngay cả tham gia tư cách đều không có. Đều tại ngươi. Tô Thần vây vây tay, cười khổ đến. Trách ta đi. Nhìn vẻ mặt ung dung Tô Thần, Thủy Nguyệt đọc ra trong lòng hắn bất an cùng với không muốn, chậm rãi nói rằng. Ta cũng tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Tô Thần trên mặt mang một tia thong dong gật gật đầu, song quyền nắm chặt. Ta nhất định sẽ trở về, ta bảo đảm. Sau khi Tô Thần chậm rãi để đua xuống, đi ra khỏi phòng, quay đầu hướng Nha Nha nói rằng. Ta không cho ngươi đi gấp rút tiếp viện thánh điện là có tư tâm, ta không hy vọng đem cường địch sát quang sau khi trở về cố nhân không ở. Rời đi mấy ngày này ngươi muốn bảo vệ cẩn thận bọn họ. Nha Nha quay về Tô Thần chậm rãi ôm quyền hành lễ, đã từng chinh chiến người, nhìn theo người đến sau lần thứ hai bước vào hành trình. Chương 285, Quang Môn. Chương 287, Quang Môn. Một cánh cửa ánh sáng từ xưa lão cung điện trong quảng trường hiện lên. Nồng nặc đại đạo khí tức từ trong môn phái lan tràn, nơi đó linh khí sung túc trình độ khó có thể tưởng tượng. Trên bầu trời, ba bên thế lực ở không khác biệt tiến hành giết chóc. Vượt sâu người nên vì vô tướng ma quân mở ra tiến vào quang môn con đường, giây lát ngày người cũng là như thế. Mà thiên nguyên đại lục nhưng là ngăn cản bọn họ tiến vào phong thần nơi, vô luận như thế nào cũng không có thể để dị tộc bước vào cái kia mảnh lĩnh vực. Chu vi trăm dặm bầu trời đều bị tu hành sinh linh bao trùm, phóng tầm mắt nhìn không gặp phần cuối. Giữa bầu trời hỏa diễm bốc lên, lôi điện hí lên, kiếm khí liên miên. Khổng lồ hỗn độn mà lại bí tịch pháp thuật dường như sóng biển giống như một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Máu cùng loạn đan dệt, vô số sinh linh ngã xuống, hóa thành mưa máu tí tách rơi trên mặt đất. Đột nhiên một đạo kinh khủng kiếm khí tự dị tộc dày đặc nhất vị trí xuất hiện. Sắc bén đen kịt kiếm khí cắt phá trời cao. Một chiêu kiếm bên dưới hơn 1.000 tên dị tộc tu sĩ hóa thành cho bụi. Tiếp theo hồng mang lóe lên, Tô Thần bên hông đừng quấn tâm kiếm, sau lưng trói buộc kinh hồng kiếm, mượn màu đỏ tươi lĩnh vực đi tới trong quảng trường. Trước mặt Cửu Thiên đứng thành một hàng canh giữ ở quang môn trước, lúc này Diêm Linh váy đen tổn hại, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, ở đây ăn mặc khí thô. Tô Thần lộ ra nụ cười, trêu nói: "Làm sao? Đánh ta thời điểm như vậy dùng sức, hiện tại thì không được." Diêm Linh lườm hắn một cái, Chỉ phía sau cánh cửa ánh sáng lạnh lùng nói rằng. Liên ngươi lắm mồm, thu được tin chưa, còn không mau mau đi vào. Tô Thần rõ ràng, nói vậy các hàn cùng Du Tâm cũng nhận được thư tín, đem bên trong nội dung cáo chi bọn họ. Mở ra cái kia viết phong thần thư tín sau khi, Tô Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao chư giới tụ hợp bọn họ muốn trước tiên tiến công thiên nguyên đại lục. Bởi vì phong thần địa điểm liền ở ngay đây, thì ở tòa này cung điện cổ xưa cánh cửa ánh sáng sau khi... Đồng thời cũng minh bạch thánh điện tổ này dệt thành lập ước nguyện ban đầu, chỉ là sau đó một lần lại một lần đại kiếp nạn đem văn minh hủy diệt, lịch sử bị che lấp ở trong năm tháng. Tô Thần nhìn một chút cánh cửa ánh sáng kia chậm rãi lắc lắc đầu. Không đổi, giúp các ngươi thanh lý điểm rác thải ta lại đi vào. Trước mặt dị tộc số lượng khổng lồ, đặc biệt là vượt sâu tu sĩ tới đây thông linh cảnh không phải số ít, bọn họ ở ác trong đất sinh trưởng, bình quân sức chiến đấu vượt xa thiên nguyên đại lục tu sĩ, còn có các loại quỷ dị không tên năng lực. Nếu là các hàn du tâm chờ hàng đầu sức chiến đấu toàn bộ rời đi, chỉ dựa vào còn giữ lại Cửu Thiên chỉ sợ khó có thể chống đối. Nhìn thấu Tô Thần suy nghĩ, các hàn vỗ vỗ Tô Thần vai, cười nói. Chỉ để ý đi thôi, ta ở lại chỗ này. Dứt lời, các hàn lấy ra thư tín, ra sức xé một cái, gánh chịu đại đạo hơi thở phong thư cứ như vậy bị hắn xé nát. Tô Thần rõ ràng, phong thư này đại diện cho tiến vào quang môn tư cách, coi như là tạo hóa cảnh tu sĩ. Không có này tin muốn đặt chân thần vực trong khoảnh khắc thì sẽ biến thành cho bụi. Các hàn làm như vậy bằng là triệt để chôn vùi thành thần cơ hội, không cho mình lưu lại một điểm nhớ nhung. Tô Thần nghe vậy hơi kinh ngạc, phong thần mê hoặc đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là không cách nào ngăn cản, hắn cùng với các hàn ít có gặp nhau. Nhưng là từng nghe nói hắn truyền thuyết. Hắn là cái đem suốt đời đều hiến cho võ đạo nam nhân, tan ra bách gia trưởng là bất chết bất khấu thiên tài, rất nhiều người đều cho rằng hắn hẳn là thiên nguyên đại lục người mạnh nhất. Chính là như vậy một người đàn ông, cứ như vậy thản nhiên buông tha cho để cho mình quyền tiến thêm một bước cơ hội. Sau đó Du Tâm thấy thế cũng học cắt hàn dáng dấp vô vỗ Tô Thần vai, trên mặt lộ ra đẹp đẽ nụ cười, sau đó lao khí hoành thu nói rằng. Ai, ta cùng với đạo hưu hưu duyên, hôm nay liền đem này thành thần cơ hội nhường cho ngươi, ngươi nhưng chớ có phụ lòng ta một phen khổ tâm a. Tiếp theo cũng học sư phó dáng dấp, bắt đầu xé trong tay thư tín. Chỉ là thư này phong lại chút cứng cỏi, Du Tâm lông mày véo thành một đoàn, sử xuất ngật mãi thoải mái mới đem xé nát. Làm xong tất cả sau, tiểu cô nương khuôn mặt đỏ chót, thầm nghĩ trong lòng, cũng còn tốt. Thiếu một chút liền tinh tướng thất bại. Tô Thần nhất thời trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Nhìn trầm mặc không nói Tô Thần, Du Tâm tầng tầng ở Tô Thần sau lưng vỗ vỗ một cái. Đều lúc nào, lập dị cái gì, mau mau đi a. Tô Thần nghe vậy song quyền nắm chặt, sau đó hít sâu một hơi, hắn cùng với Thánh Điện trong lúc đó từng có hiểu lầm, từng có mâu thuẫn, mãi đến tận hôm qua trong lòng hắn vẫn cứ đối với Thánh Điện có phiến diện. Ánh mắt đảo qua 9 người khuôn mặt, Tô Thần trùng trước mặt 9 người ôm quyền hành lễ. Chư vị ân tình Tô Thần ghi nhớ trong lòng. Sau khi Tô Thần trực tiếp hướng về Quang Môn đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, nồng nặc tử vong khí bao phủ toàn bộ Thánh Điện, giữa bầu trời tu vi không ăn thua tu sĩ trong khoảnh khắc hóa thành bạch cốt. Một thân hắc kim trường bào Minh Vương từng bước đạp ở cổ điện trong quảng trường, ngoài thánh điện vây kết giới đối với hắn mà nói thùng rông kêu to. Khổng lồ uy thế giáng lâm, cửu thiên mỗi cái như gặp đại địch. Trước mặt nam tử là như bản về làm sao cũng không có thể để hắn đi vào, cho dù chết cũng không có thể để vị này kẻ địch đáng sợ phong thần. Minh Vương thâm thúy con ngươi đảo qua mọi người, lạnh lùng nói rằng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Võ Thần cùng Du Tâm không để ý vẻ này khổng lồ uy thế trước tiên tiến lên một bước. Thầy cho hai người nhìn nhau một cái tiếp theo bày ra tư thế. Nhưng mà, đang muốn bước vào Quang Môn Tô Thần lại đột nhiên đi vào mèo, đứng ở hai người trước người, mang theo ý cười chậm rãi nói rằng. Làm sao? Thương lành cả người không thoải mái thật sao? Minh Vương giếng cổ không dao động trên mặt lộ ra một nụ cười. Miệng vẫn là như vậy cay nghiệt, đây là ta muốn nói mới đúng. Sau đó Tô Thần nhìn chằm chằm Minh Vương, cũng không quay đầu lại trùng phía sau phất phất tay, ra hiệu cửu thiên để đi, trong miệng nói rằng. Để hắn đi vào, hắn từ ta tới đối phó, ta cũng không muốn sau khi trở về nhìn thấy đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, thiên nguyên đại lục liền cái mao đều không có. Sau đó, Trung Minh Vương dùng tay làm dấu mời, còn muốn để Minh Vương trước tiên tiến vào Quang Môn bên trong. Thánh điện Cửu Thiên đã sớm đem sinh tử không để ý, nhìn thấy Tô Thần động tác này muốn nói cái gì, đã thấy đến Tô Thần kiên định con người. Minh Vương mạnh bọn họ đều rất rõ ràng, mà Tô Thần mạnh bao nhiêu cũng là có con mắt cùng thấy. Cái kia phá vụn phong loan thuyền phế tích chính ở chỗ này. Dị tộc tu sĩ bình quân thực lực cùng số lượng vượt xa thiên nguyên đại lục, nếu là lúc này ở đối đầu Minh Vương, chỉ sợ Tô Thần trong miệng cảnh tượng vô cùng có khả năng xuất hiện. Minh Vương chậm rãi từ Tô Thần bên người đi qua, ánh mắt đảo qua cửu thiên, chậm rãi nói rằng. Không sai, so với trước vài vị, các ngươi ngoại trừ tu vi thấp điểm, không có gì kém địa phương. Cố Thiện Hành nghe vậy trong tay gậy bị hắn cầm vang lên kèn kẹt, cố nén xuất thủ kích động. Tiền nhiệm Cửu Thiên một trong sư phụ của hắn chính là chết ở Minh Vương trong tay. Minh Vương bóng người chậm rãi là tốt hơn nếu Quang Môn, cuối cùng chạm đích trùng Tô Thần nói rằng. Đừng làm cho chúng ta quá lâu. Tô Thần hư lạnh một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn về phía một người đàn ông khác, ở phía xa đồng dạng có một khủng bố vô cùng tồn tại, vô tướng ma quân. Nhìn Tô Thần trông lại, bị một đám vực sâu tu sĩ vây quanh vô tướng ma quân trong nháy mắt liền đi tới Tô Thần bên người. Làm sao? Ngươi cũng muốn mời ta đi vào. Tô Thần lộ ra nụ cười, không chậm nói. Giết một là giết, giết hai cái cũng là giết. Chương 286 Chương 288 Vô tướng ma quân trên mặt lộ ra cứng ngắc nụ cười. Rất tốt, hủy ta vô tướng tháp, tồi ta vô tướng thành, lại giết ta duy nhất huyết mạch, ngươi và ta quả thật có thật nhiều món nợ nên toán quên đi. Sau đó vô tướng ma quân, hóa thành lưu quang chưa vào quang môn bên trong. Cửu Thiên muốn ngăn cản lại bị Tô Thần ngăn cản. Nhìn thấy đáng sợ nhất hai cái kẻ địch liên tiếp tiến vào, Tô Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn tận lực cho Thiên Nguyên Đại Lục giảm thiểu áp lực. Diêm Linh lông mày véo thành một đoàn, chúng Tô Thần tả hoán nói. Ngươi điên rồi. Bọn họ đi vào liên thủ ngươi nên làm thế nào cho phải? Tô Thần một mặt không sao cả nói rằng. Vậy hãy để cho bọn họ liên thủ được rồi, tiểu gia ta vô địch thiên hạ, sẽ sợ hắn. Diêm Linh nhất thời im lặng, hàng này nhất định là điên rồi. Trên thực tế Tô Thần hiện tại phi thường có niềm tin. Đúng vậy hắn có tự tin, bởi vì hắn trong tay mảnh vỡ số lượng cực kỳ khổng lồ. Liên tiếp chiến đấu để hắn mảnh vỡ lấy được bổ sung, đặc biệt là phong loan thuyền một trận chiến. Hiện tại hắn giống như là cái nhà giàu mới nổi. Thanh Phong Giao thở dài. Cường địch cũng làm cho ngươi bọc, sẽ có vẻ mấy người chúng ta rất vô dụng ôi. Tô Thần nghe vậy cười chỉ xa xa trên người mặc đạo bào hư thiên thần, chậm rãi nói rằng. Bên trong một bên không chả có một sao. Thanh Phong Giao nhíu mày, khinh thường nói. Liền hắn. Căn bản không đủ xem trọng đi. Nhìn Tô Thần một mặt tự tin, toàn thân áo trắng Đoạn Mực đưa tay khoát lên Diêm Linh vai. Tin tưởng hắn đi, hắn nhất định là có niềm tin mới dám làm như vậy. Vốn định là an ủi Diêm Linh, đã thấy Diêm Linh một mặt ghét bỏ nghiêng đầu nhìn Đoạn Mực, đưa tay đem Đoạn Mực tay từ bả vai vớt ve. Sờ kề bên lão tử. Tô Thần thấy thế trên mặt lộ ra ý cười, không khí sốt sáng vì đó vừa chậm. Sau đó một thân thanh ý áo trắng trẻ tuổi kiếm khách, cầm trong tay cuốn tâm kiếm, trên lưng cong lấy kinh hồng kiếm, trùng phía sau mọi người phất phất tay, thân ảnh biến mất ở quang môn bên trong. Hư Thiên Thần nhìn thấy cường giả từng cái rời đi, tự thân cũng là phi thường lo lắng, hóa thành lưu quang liền muốn hướng về quang môn bên trong phóng đi, lại bị một thân hình to lớn nam tử ngăn cản. Cắt Hàn song quyền sinh phong, hướng về phía Hư Thiên Thần đấm tới một quyền, Cực Thiên Thần bóng người bay ngược mà ra, sức mạnh khổng lồ trên không trung khuấy động, nhiều vô số kẻ dị tộc tu sĩ mất mạng tại chỗ. Hư Thiên Thần sắc mặt tái nhợt. Ngươi cứ như vậy cố ý cản ta. Trả lời hắn là ngay cả Miên không cảm thấy năm đấm, võ thần một hạng là có thể động thủ sẽ không với ngươi lồn loại người như vậy. Ở Tô Thần bước vào quang môn sau đó không lâu, có một nữ tử cầm trong tay phong thư đạp lên tường vân mà tới. Tô Thần đây. Nhìn thấy người đến thanh phong giao chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nàng nhận ra người này, trước đây không lâu còn cùng nàng kề vai chiến đấu cộng đồng đối kháng Minh Vương. Thanh phong giao chỉ giữa quảng trường cánh cửa ánh sáng. Đã đi vào. Nha. Sau đó nữ tử thân ảnh biến mất ở quang môn bên trong. Ở một trận hào quang chói mắt sau khi, một bộ tinh khiết trắng non không gian khổng lồ hiện ra ở Ninh Súc trước mắt. Nơi này không gian lớn vô cùng, một mảnh thuần trắng, đỉnh đầu là một mảnh hư vô, không có ánh mặt trời nhưng hoàn toàn sáng rực. Lúc trước tới chỗ này cánh cửa ánh sáng đã biến mất không còn tăm hơi, ở nơi cực xa, thần thức có thể dò xét đến xa nhất biên giới nơi, có một đạo cao vóc màu trắng vách tường. Bức tường kia tường thông thiên triệt địa, đồ sộ cực kỳ, như toàn bộ thế giới biên giới. Nơi này linh khí đầy đủ đến khó lấy tin tưởng trình độ, Ninh Súc tin tưởng, coi như là một tư chất bình thường tu sĩ, ở đây tu hành cũng sẽ so với ngoại giới nhanh hơn gấp trăm lần. Lúc này Tô Thần đang cùng Minh Vương cùng với vô tướng ma quân rằng co lấy. Xem qua lá thư đó món bọn họ đều phi thường thanh sở lần này phong thần quy tắc. Có thể thành thần chỉ có một, như vậy bước vào người nơi này đều là phong thần trên đường kẻ địch. Chỉ có giết chết cường địch trở thành cuối cùng tiếp tục sống sót cái kia một, mới có tư cách phong thần. Gây nên liên thủ căn bản cũng không tồn tại, vô tướng ma quân cùng Minh Vương cũng không cho rằng đối phương là có thể liên thủ đối tượng, vượt sâu người cái kia không phải lòng dạ độc ác hạng người, có thể trở thành chúa tể một phương mỗi người đều là nhân vật hung ác. Ba người đều phi thường thanh sở điểm này, vì lẽ đó không người muốn ý trước tiên động thủ, cứ như vậy rằng co. Mãi đến tận Ninh Súc tới đây mới phá vỡ cục diện bế tắc. Tô Thần nhìn thấy Ninh Súc sau khi cho mày, hắn không hy vọng những người khác cuốn vào trận này trong phân tranh. Bởi vì có thể thành thần chỉ có một, dù cho Minh Vương cùng vô tướng ma quân đều ngã xuống, như vậy. Cuối cùng hai người nên làm thế nào cho phải? Ninh Súc trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Đã nói cùng ngươi kể vai chiến đấu, làm sao có thể nói chuyện không đáng tin đây? Tô Thần trong lòng đâm nhói, sau đó hắn gặp được Ninh Súc ánh mắt kiên định, cuối cùng lộ ra nụ cười. Ừ, vậy thì giết xuyên bọn họ. Theo ta cùng cái kia lập ra quy tắc ngụy thần rút kiếm. Ninh Súc gật đầu cười. Cách đó không xa Minh Vương nghe được Tô Thần lời nói, hơi run run, hắn bắt được Tô Thần trong lời nói trọng điểm. Sau đó, Tô Thần chỉ Minh Vương cùng vô tướng ma quân, cười trùng Ninh Súc nói rằng. Cái này mọc ra tóc anh chàng đẹp trai giao cho ta, cái kia mặt đơ về ngươi. Ninh Súc nhìn chằm chằm vô tướng ma quân ánh mắt từ từ chuyển lạnh, cười nói. Tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, thân hình hóa thành lưu quang. Trước tiên hướng về vô tướng ma quân giết đi. Vành. Nương theo lấy một tiếng đàn, chấn động kịch liệt tại đây trắng non trong không gian nổ tung. Thế nhưng dưới chân mặt đất nhưng không có một tia rung động, này trắng non mặt đất không biết vật gì làm, tạo hóa cảnh sức mạnh ở phía trên dĩ nhiên không cách nào lưu lại dấu vết. Ninh Súc cùng vô tướng ma quân càng đánh càng xa. Tô Thần chậm rãi rút ra cuốn tâm kiếm, trùng Minh Vương ngoắc ngoắc tay. Đối mặt Tô Thần khiêu khích, Minh Vương thở dài thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tô Thần, một mình nói: Không nghĩ tới, ngươi và ta tuy rằng lập trường không giống, lại có giống nhau mục đích. Tô Thần nhíu nhíu mày, hắn không hiểu Minh Vương trong lời nói ý tứ của, lạnh lùng nói rằng. Đừng đẩy mặt của Lão Vương nói chuyện với ta. Minh Vương thâm thúy con ngươi lộ ra ý cười, cuối cùng một bước ra hướng về Tô Thần phóng đi. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều không hữu dụng nơi, chỉ có một trận chiến đồng thời tồn tại xuống. Trắng non trong không gian kiếm khí hí giải. Từng đường óng ánh ánh kiếm bắn nhanh ra, bị Minh Vương tiện tay đánh tan. Phủ đầy bụi đã lâu trắng non không gian, lần thứ hai xảy ra chiến đấu. Ở không gian thật lớn bên trong, từng bộ hóng ánh bạch cốt an tĩnh nằm ở một góc. Chỉ là vùng không gian này thực sự quá khổng lồ, bọn họ như trong sa mạc một hạt cục đá, quá khó khăn bị người phát hiện. Bọn họ là các đời bước vào nơi này mạnh mẽ người tu hành. Tại đây bạch cốt bên trong, từng khối óng ánh màu tím tinh thể an tĩnh chờ ở nơi nào. Những hài cốt này có chút cũng không phải là hình người, bọn họ không đơn thuần là thiên nguyên đại lục tu sĩ, cũng có đến từ vực sâu cùng dây lắc ngày, thậm chí mỗi cái tiểu thế giới cường giả. Bọn họ đều từng là thời gian trí cường giả, chỉ có điều chết ở phong thần trên đường, tên của bọn họ đã sớm bị thế nhân quên, chỉ để lại từng khối màu tím mảnh vỡ kể rõ bọn họ ngày xưa mạnh mẽ. Từng chuôi gậy vỡ binh khí an tĩnh nằm ở chủ nhân bên cạnh, nói hết di vãng đại chiến gian khổ. Chương 287, Phi Hồng. Chương 289, Phi Hồng. Một mảnh thuần trắng bên trong không gian, bốn bóng người lấy tốc độ cực nhanh giao thủ. Tô Thần cầm trong tay cuốn tâm kiếm, kiếm chiêu ác liệt, Minh Vương đã phát hiện Tô Thần kiếm khí so với di vãng càng thêm dày nặng. Phương diện này là Tô Thần trên người lưng đeo càng ngày càng nhiều, tâm tình sinh ra biến hóa thể hiện với trong kiếm. Một mặt khác là ma con mắt cuốn tâm từ lâu vượt xa quá khứ, nói riêng về thực lực cuốn tâm sẽ không thua tạo hóa cảnh. Cuộc chiến đấu này ở bề ngoài là một đối một, kỳ thực là hai đối với một. Có thể coi là như vậy Minh Vương vẫn biểu hiện nhẹ như mây gió, để Tô Thần không tìm được chút nào kẽ hở. Đây là Minh Vương sở trường không gian tuyệt kỹ bị mảnh này thuần trắng thế giới sau khi áp chế kết quả. Ở mảnh này trong không gian, bất kỳ không gian mấy kỹ đều không thể có hiệu lực. Bởi vậy phá tan nơi này không gian trở về thiên nguyên đại lục là căn bản không thể nào. Bước vào nơi này thời khắc đó bốn người cũng đã mất đi đường lui. Lại giao thủ mười mấy lần hợp, Tô Thần cùng Minh Vương từng người kéo dài khoảng cách. Minh Vương thản nhiên nói. Chỉ dựa vào như vậy thì không cách nào phân ra thắng bại. Tô Thần chậm rãi gật gật đầu. Có thể song phương đều có kiêng kỵ, hai người trước kia đã từng giao thủ, song phương thực lực trong lòng đều có chút để, hai người nếu là đem hết toàn lực coi như sống sót một phương, cũng nhất định sẽ bị thương thật nặng, thậm chí trong thời gian ngắn vô lực tái chiến. Kết quả như thế ở cuộc chiến phong thần bên trong là phi thường nguy hiểm, phải biết một bên khác còn có hai vị đang chém giết lẫn nhau. Tô Thần hướng xa xa liếc mắt một cái, bên kia sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, tiếng đàn cùng tiếng sấm kêu gọi kết nối với nhau. Tô Thần lại quay đầu nhìn một chút Minh Vương, cười nói. Người sợ. Minh Vương nhíu nhíu mày, tiếp theo liền nhìn thấy Tô Thần bên người kiếm khí hí giải. Tô Thần chậm rãi buông lỏng ra cuốn tâm kiếm cán kiếm, đen kịt trường kiếm thẳng tắp dựng thẳng ở trước người. Tô Thần chậm rãi nhắm hai mắt, cũng chỉ làm kiếm, chống đỡ ở trên thân kiếm, sau đó đen kịt trường kiếm bên trên khổng lồ kiếm ý rót vào. Thân ở với trong kiếm ma con mắt cuốn tâm kinh ngạc trong lòng cực kỳ, nàng có thể hấp thu người khác tu vi thậm chí pháp thuật để bản thân sử dụng. Nhất sinh sở học khá hỗn tạp, thôn phệ quá nhiều vô số kể thuật kỹ, nhãn lực biết bao rộng rãi. Có thể nàng bây giờ căn bản liền không cách nào rõ ràng Tô Thần thi triển chiêu thức, dù cho cuốn tâm kiếm lúc này chính là nàng thân thể nàng cũng không cách nào nhìn thấu, nàng rõ ràng sau một chiêu kiếm nhất định kinh thế hai tục, vượt xa nàng lý giải. Kiếm còn chưa ra Minh Vương cũng đã cảm nhận được khổng lồ kiếm thế, mà từ nơi sâu xa hắn cảm giác mình đã bị này cố kiếm thế vững vàng khóa chặt, sau một đòn nhất định là thế không thể đỡ, không thể tránh khỏi. Minh Vương thần sắc phức tạp, nam nhân trước mắt từng với một nửa chính mình quan hệ rất tốt, hắn tự hỏi cũng coi như là hiểu rõ Tô Thần, nhưng hôm nay Tô Thần dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, cái cảm giác này bình thường là người khác tới hình dung hắn. Ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu kiếm chiêu? Tô Thần hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi nói rằng, còn có rất nhiều, đủ ngươi chậm rãi hưởng dụng. Minh Vương thở dài, hắn rõ ràng Tô Thần đã không để ý cái khác, kiên trì muốn cùng chính mình trước tiên phân ra thắng bại. Minh Vương con ngươi thâm thúy, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, tiếp theo từ từ chia mở. Một đạo màu đen giọt nước mưa ở Minh Vương song trưởng bên trong dạng ngời rực rỡ, giọt nước mưa chỉ có viên đạn kích thước, nồng nặc tử khí quanh quẩn trong đó. Đây là từ vô số minh khí cùng với Minh Vương cái kia đang phong tạo cực tử vong lực lượng ngưng tụ đến một điểm kết quả. Coi như là tạo hóa cảnh tu sĩ bị giọt này thủy châu lao đến cũng tuyệt đối không thể tồn tại, thuộc về Minh Vương ép đáy hòm tuyệt kỹ một trong. Thế gian này cũng chỉ có Minh Vương có thể dùng ra này kỹ. Cũng chỉ có Minh Vương đối với tử vong một đường đạt đến loại này trình độ. Xa xa chính đang giao thủ vô tướng ma quân cùng Ninh Súc dồn dập dừng lại trong tay động tác, nhìn phía nơi xa Minh Vương cùng Tô Thần. Bên kia có hai cố làm người chấn động cả hồn phách khí thế bạo phát. Vô tướng ma quân cười lạnh trùng Ninh Súc nói rằng, nhìn dáng dấp bên kia muốn trước tiên phân ra thắng bại, thế nào? Không bằng ngươi và ta liên thủ trước đem bọn họ sống sót cái kia giết chết. Ninh Súc tùy ý liếc mắt một cái không hạng ma quân lạnh lùng nói rằng, liên thủ. Mày xưng à? Vô tướng ma quân nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Ninh Súc trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, liên thủ ý nghĩ này cũng không phải là vô tướng ma quân bản ý, điều này là bởi vì Ninh Súc lợi dụng luyện muốn bí thuật từng điểm cho hắn trồng vào ý nghĩ. Ý nghĩ này khởi đầu khả năng không nhìn ra cái gì, nhưng dần dần mà Ninh Súc có thể cảm giác, tu vi cường đại ma quân pháp thuật kém xa khởi đầu như vậy mãnh liệt. Nàng biết mình cũng không phải là gốc gác thâm hậu ma quân đối thủ, nàng muốn làm chính là kéo, ngăn cản Tô Thần giải quyết Minh Vương, cùng Tô Thần đồng thời liên thủ đánh bại hắn. Phương xa, Tô Thần kiếm thế ngưng tụ tới cực điểm, Minh Vương dọn kia thủy châu cũng càng thêm thâm thúy. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, cũng chỉ làm kiếm hướng về Minh Vương chỉ đi. Thiên kiếm, phi hồng. Đồng thời cuốn tâm kiếm mang theo khổng lồ kiếm thế hóa thành màu đen lưu quang thế không thể đỡ hướng về Minh Vương đâm tới. Kiếm còn chưa đến, Minh Vương liền cảm nhận được đáng sợ vô cùng kiếm ý. Minh Vương tay bấm đạo quyết, giọt kia thủy châu hắc quang phân tán, hướng về cuốn tâm kiếm bay đi, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, thế gian vạn vật một khi chạm đến giọt này màu đen thủy châu trong khoảnh khắc thì sẽ hóa thành cho bụi, kiếm cũng không ngoại lệ. Hai đạo chói hai tiếng xé gió vang vọng ở một mảnh trắng non thế giới. Từ xa nhìn lại, giống như là hai đạo màu đen dây nhỏ trong nháy mắt liền va chạm ở cùng nhau. Cuốn tâm kiếm cùng giọt nước mưa gặp gỡ, kịch liệt va chạm vẫn chưa phát sinh. Chỉ có cái kia lóng lánh vô cùng đen kịt ánh sáng bắn ra bốn phía, trong giây lát này thời gian phảng phất đọc lại, tất cả xung quanh đều bị cố định hình ảnh. Thuần trắng thế giới bị đen kịt ánh sáng tỏa ra, nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ trắng non mặt đất bị hắc quang soi sáng, để lại đạo đạo vết xước, tiếp theo nhanh chóng tu bổ. Kịch liệt xung kích trên không trung khuấy động, sắc bén kiếm khí cùng sức mạnh tử vong tàn phá, chăm chú chỉ là bị cái kia tiết ra ngoài ra tử vong lực lượng chiếu rọi, Tô Thần cánh tay liền trong nháy mắt khô héo. Minh Vương cũng tốt không tới đi đâu, tiết ra ngoài kiếm khí đưa hắn trường bào màu đen hết mức cắn nát, trên thân hình càng là thủng trăm ngàn lỗ. Đột nhiên, ca, một tiếng cực kỳ hơi nhỏ vỡ vụn tiếng bị Tô Thần cùng Minh Vương rõ ràng bắt lấy. Kiên cố vô cùng cuốn tâm kiếm trên lộ ra đạo đạo vết rách, những này vân mịn, vân nhỏ còn đang không ngừng khuếch tán. Dần dần mà có chút giống là Tô Thần vừa thu được kiếm này khi đó như thế. Những này vết rách cùng lúc đó trên thân kiếm vết rạn nứt giống như lúc, Tô Thần khỏe miệng lộ ra cười khổ, hắn vẫn cho là cuốn tâm kiếm kiên cố cực kỳ, lại không nghĩ rằng những này đến từ đúc kiếm ban đầu vết rách vẫn giấu giếm trong đó, vẫn chưa bị hoàn toàn chữa trị. Trước chiến đấu hắn không có gặp phải mạnh mẽ như vậy tranh tài. Nghĩ đến cũng là, đều là thần khí thanh minh kiếm đều sẽ gây vỡ, như vậy cuốn tâm kiếm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đây Tô Thần lông mày sâu nhăn nheo. Thầm nghĩ trong lòng, đáng ghét, Cố Thiện Hành lô khoáng đạt, hai người các ngươi khốn kiếp keo dán đồ không đủ a. Lao tử bị các ngươi hại thảm. Cùng lúc đó cùng giọt nước mưa rằng có không xong cuốn tâm kiếm bên trong truyền đến cô gái gào thét. Tô Thần ngươi khốn kiếp. Lao nương bị ngươi hại thảm. Theo ngươi sẽ không có chuyện tốt. Cùng giọt nước mưa trực tiếp tiếp xúc ma con mắt cuốn tâm đã cảm nhận được nồng nặc tử vong sắp xảy ra, thân ở với trong kiếm cuốn tâm cảm thấy chu vi cực kỳ âm lãnh. Tự thân như một phá vụn đồ sứ khắp toàn thân từ trên xuống dưới truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức. Đang lúc này, một có chút tái nhợt bàn tay nắm lấy cuốn tâm kiếm căng kiếm. Cùng lúc đó, khổng lồ kiếm ý cùng linh lực rót vào trong đó, cuốn tâm cảm nhận được một luồng có chút ấm áp sức mạnh xua tan chu vi lạnh giá. Chương 288, vỡ vụ kiếm. Chương 290, vỡ vụ kiếm. Quần áo đơn bạc thiếu niên đang ra sức siết căng kiếm. Lúc này thân thể của hắn đã bị cái kia tứ tán mà ra tử vong lực lượng ăn mòn càng ngày càng gầy gò. Coi như vậy, trên mặt hắn còn mang theo thảm đạm ý cười, chậm rãi nói rằng. Người theo ta lâu như vậy, bất chi bất giác cũng quen thuộc người đang ở đây bên người, ta nói rồi, sẽ không để cho bên người bất cứ người nào chết đi, tự nhiên cũng bao quát ngươi. Sau đó thiếu niên liếc mắt nhìn một chút lưng ở phía sau này thanh lam nhạt trường kiếm, tiếp tục nói. Huống hồ, kiếm giả, vung kiếm sinh, vung kiếm chết. Rốt cục này, bắt nguồn từ này, ngươi nói đúng không? Trường kiếm sau lưng cũng không thể mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng chấn động đáp lại Tô Thần. Nồng nặc tử vong lực lượng, để thiếu niên thân thể càng ngày càng đạm bạc, mà hắn vẫn gắt gao nắm lấy càng kiếm, xa xa không ngừng cung cấp linh lực. Trên thân kiếm vết rạn nứt có thể thấy rõ ràng, cuốn tâm kiếm như là về tới lúc mới đầu như vậy, bất luận người nào đụng vào đều sẽ điên cuồng thôn vệ đối phương linh lực, chỉ có điều lần này là Tô Thần chủ động. Mà con mắt cuốn tâm không ngờ quá Tô Thần dĩ nhiên sẽ ở vào lúc này chủ động đến đây, vì nàng tiếp tục cung cấp kiếm ý cùng linh lực. Ha ha ha. Cuốn tâm kiếm bên trong truyền đến nữ tử điên cuồng tiếng cười, nương theo lấy tiếng cười một đôi mảnh khảnh bàn tay bao trùm ở Tô Thần xám trắng trên cánh tay. Mái tóc dài bị đai lưng tết thành đuôi ngựa nữ tử hư ảnh xuất hiện ở Tô Thần bên người. Cô gái kia màu da trắng xám, trong hai mắt đầy dây máu đỏ đồng tử, con người, toàn thân đầy dây nồng nặc tà khí. Chỉ là lúc này nữ tử hư ảnh hiện đầy đạo đạo vết rạn nước, như phá vụn đồ sứ. Không phải là một giọt nước sao? Nhìn ta ung dung phá tan nó. Ừ a. Tô Thần gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, trắng bệnh khỏe miệng lộ ra ý cười, bốn phía đầy dây tử vong lạnh lẽo, có thể bị tinh tế bàn tay bao trùm lấy tay nhưng truyền đến từng tia ấm áp. Ở ngươi cùng kiếm hiệp lực bên dưới, cuốn tâm kiếm một tấc bước lui giọt kia ngưng tụ mênh mông sức mạnh tử vong giọt nước mưa. Cùng lúc đó, ma con mắt cuốn tâm đem ghim lên tóc dài cái kia sợi màu đen giải duy băng hái đi, tóc dài khoác dưới màu đen kia giải duy băng như thực chất, chậm rãi cuốn quanh ở sắp phá vụn cuốn tâm kiếm bên trên, cuối cùng hòa vào thần kiếm bị cuốn tâm kiếm triệt để hấp thu. Đây là lúc trước cùng cực thiên thần tiếp xúc, từ đối phương trên người đánh cắp đến rồi quỷ dị sức mạnh. Thời khắc này, tô thần phía sau nữ tử hư ảnh hai mắt hồng mang đại thịnh, cùng lúc đó, tràn ngập vết rạn nứt trên thân kiếm, mỗi một đạo vết rách bên trong đều có một đạo hai mắt đỏ ngầu hiện lên. Ở một mảnh thuần trắng trong không gian, đang lấp lánh đen kịt ánh sáng bên trong, từng đạo máu đỏ ánh sáng tỏa ra. Nữ tử hư ảnh càng ngày càng đơn bạc, mơ hồ sắp sửa tiêu tan. Trong hoàng hốt, tô thần nghe được không linh nữ tử thấp giọng ngâm khẽ. Thắng hắn tô thần, nhất định phải thắng hắn. Vành. Ở minh vương khiếp sợ trong con ngươi, trường kiếm sắc bén mang theo sức mạnh đáng sợ phá tan tử vong, hồng mang chói mắt hóa thành một đạo thẳng tắp, như bay hồng bình thường thế không thể đỡ đâm vào minh vương lồng ngực, đem đóng ở trên mặt đất. Ở tô thần phía sau, tảng lớn màu mực rơi ra, đem trắng nón mặt đất nhuộm thành đen kịt, nồng nặc tử vong lực lượng tàn phá, như trên tờ giấy trắng bảy mực. Tô thần cầm trong tay cuốn tâm kiếm, vẫn duy trì cầm kiếm tư thế. Cự cao lâm hạ nhìn minh vương, đạo kia nữ tử hư ảnh đã tiêu tan không gặp. Chiêu kiếm này không riêng gì thiên kiếm phi hồng, còn dung hợp ma con mắt cuốn tâm suốt đời tu vi cùng ý niệm. Lúc này cuốn tâm kiếm đã biến thành nó dáng dấp ban đầu, toàn thân hiện ra tử quang, lại quần quận không ngừng hấp thu minh vương sức mạnh, thiên kiếm sức mạnh nát tan minh vương sinh cơ. Cảm nhận được lực lượng suy yếu sinh cơ suy yếu, minh vương một mặt không thể tin nhìn tô thần, làm sao có khả năng. Hắn thất bại. Không. Không thể. Hắn không bị thua. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ tự minh vương trên người bạo phát, đem tô thần thổi bay mấy chục ỷ vào. Minh vương giờ khắc này tóc thai bù xù, cuốn tâm kiếm xen vào lồng ngực bước lên từng trận khói trắng. Minh vương đưa tay nắm lấy cuốn tâm kiếm thân kiếm, từng điểm đem cuốn tâm kiếm rút ra bên ngoài cơ thể. Lúc này đến phiên tô thần chấn kinh rồi, có người có thể chống đối cuốn tâm kiếm ăn mòn, đồng thời còn có thể mạnh mẽ đem rút ra bên ngoài cơ thể. Minh vương thực lực đã đến làm người ngơ ngác địa bộ liễu. Minh vương cắn răng, trong con ngươi lộ ra một tia ngông cuồng. Không có ai có thể chiến thắng ta, bao quát ngươi tô thần. Cuối cùng minh vương kiếm tràn ngập vết rạn nước trường kiếm màu tím rút ra bên ngoài cơ thể, cùng lúc đó khổng lồ sức mạnh của sự sống từ minh vương trong cơ thể bắn ra, tu bổ thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Có điều ba cái hô hấp, minh vương thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, xem ra giống như là không giao thủ trước thong dong như vậy chấn định. Minh vương nhìn một chút cách đó không xa tô thần, đem trường kiếm hướng về tô thần ném đi. Ca. Lập loè hào quang màu tím trường kiếm cùng mặt đất một khi tiếp xúc liền vỡ vụn thành từng mảnh, màu tím tinh thể tán lạc khắp mặt đất. Tô thần đứng tại chỗ, nhìn vỡ vụn cuốn tâm kiếm, con ngươi một mảnh vắng lặng. Hít sâu một hơi, chậm rãi không lưng, như cái kiếm tiền lẻ ăn mày giống như vậy, đem giải rác mảnh vỡ đựng vào túi. Chẳng biết vì sao, những mảnh vỡ này vẫn chưa như cái khác mảnh vỡ bình thường trong nháy mắt đi vào tô thần trong cơ thể. Một bên kiếm mảnh vỡ, một bên như là lẩm bẩm lầu bầu giống như nói rằng: "Này này này, đừng giả bộ chết ta biết ngươi am hiểu nhất giả chết, trước đây cũng là như vậy, theo người đánh nhau đều là đánh một nửa ngươi đã không thấy tăm hơi." Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại. Minh Vương lạnh lùng nhìn Tô Thần đem cuốn tâm kiếm hải cốt từng điểm thu hồi, lúc này Tô Thần khắp toàn thân đều bị tử vong ăn mòn, toàn thân khí huyết bao quát linh lực cũng đã còn dư lại không có mấy, lạnh lùng nói: "Ngươi bây giờ rõ ràng ngươi và ta sự chênh lệch đi." Tô Thần ngồi dưới đất, vỗ vỗ túi, nơi đó có dòng dã 50 viên mảnh vỡ, cũng không để ý tới Minh Vương, mà là tiếp tục tự đủ. "Không có chuyện gì, sau khi kết thúc ta đi tìm lô khoáng đạt mượn điểm keo dán." Minh Vương nhìn thấy như vậy Tô Thần, thở dài, hắn cho rằng Tô Thần đã triệt để mất đi chiến ý. Quay đầu không ở xem Tô Thần, đang muốn hướng về nơi xa vô tướng ma quân cùng Linh Xúc bay đi. Đột nhiên một đạo sắc bén kiếm khí thẳng tắp hướng về Minh Vương đánh tới. Minh Vương lông mày sâu nhăn nheo, nghiêng đầu nhìn phía Tô Thần. Một thanh tản ra ánh sáng màu xanh lam trường kiếm xuất hiện ở Tô Thần trong tay, thanh kiếm này bên trong tỏa ra kiếm ý dĩ nhiên so với trước còn muốn khổng lồ. Tô Thần chống kinh hồng kiếm chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cùng lúc đó một hạt tản ra nồng nặc sức mạnh của sự sống viên thuốc xuất hiện ở Tô Thần trong tay. Viên thuốc đó muôn màu muôn vẻ, vừa nhìn cũng không phải là phàm vật. Đây là cao tới 50 mảnh vỡ mới có thể đổi lấy niết bàn đan. Liên tiếp chiến đấu để Tô Thần đạt được 170 viên mảnh vỡ, lúc này hắn có thể nói là đạn dược chứa đựng dồi dào. Ai kèm miêu tả viết, mặc kệ bất kỳ thương thế, chỉ cần còn có lưu lại một hơi liền có thể khoảnh khắc chữa trị. Đây không phải là thường nghịch thiên đan dược, Tô Thần đã từng hối hận quá, nếu là lúc trước chính mình chẳng phải sốt ruột tu vi vĩnh cố, mà là lưu lại viên thuốc này, có hay không có thể cứu tá hoài thương. Có điều hối hận không hề có tác dụng, hiện tại hắn có thể làm chính là làm tốt hắn lập tức chuyện tình. Tô Thần đem đan dược một cái nuốt vào, trong nháy mắt, Tô Thần khí huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, không đơn thuần là khí huyết, liền ngay cả lưu lại ở trong người tử vong lực lượng cũng bị trục xuất hết sạch. Trong thời gian ngắn ngủi, Tô Thần dĩ nhiên cùng Minh Vương như thế, mặt ngoài không nhìn ra bất kỳ thương thế. Kinh Hồng kiếm ở trước người vung lên, kiếm khí phân tán. Chương 289, Khai Thiên Phụ Lục. Chương 291, Khai Thiên Phụ Lục. Thiên Nguyên Đại Lục chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, vô số dị tộc sinh linh che giả măng mọc hướng về làn sóng bình thường hướng về Thánh Điện phương hướng hội tụ. Vượt sâu cùng dây lát Thiên Đô hướng về đem Thánh Điện cướp giật, lại vì là lần sau cuộc chiến phong thần phòng ngừa chú đáo. Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ vốn cũng không có dây lát ngày cùng vượt sâu tu sĩ nhiều, hơn nữa chư giới tụ hợp tử thương không ít, đến đây gấp rút tiếp viện cửu thiên nhân thủ phi thường có hạn. Huống hồ như hôm nay Nguyên Đại Lục hơn nửa tu sĩ hội tụ ở đây, điều này sẽ đưa đến phía dưới muôn dân bị một ít đại kiếp nạn bên trong trộm gà bắt chó hạ người tàn sát. Sinh linh mất đi, nhân gian giống như một mảnh luyện ngục. Này rất sao muốn chống được lúc nào a? Thanh y tiểu đồng thở hồng hộc, trong tay tinh tế trường kiếm mơ hồ có thể thấy được vài đạo lỗ thủng. Nơi xa Cát Hàn ở chỗ hư thiên thân ác chiến, thỉnh thoảng một đạo đáng sợ quyền ấn hạ xuống, tảng lớn dị tộc sinh linh chết đi, vì những thứ khác người giảm bớt áp lực. Du tâm trong mắt tất cả đều là vẻ ngoài, vô vô thanh ý tiểu đồng vai nói rằng. Vậy còn có thể làm sao, có thể chống được lúc nào liền chống được lúc nào. Đang lúc này, một đạo không linh thanh âm cô gái vang lên. Các ngươi tránh ra một hồi, đừng ảnh hưởng ta xuất kiếm. Du tâm nghe thế cái âm thanh lưng trong nháy mắt mát lạnh, nói chuyện người kia là của nàng tuổi hấu thơ bóng tối. Toàn thân áo trắng các anh từ du tâm phía sau chậm rãi đi ra, cùng lúc đó đáng sợ trướng khí trong nháy mắt liền đem toàn bộ thánh điện bao phủ. Đúng vậy, ngoại vi một tổ tu sĩ không cách nào dễ dàng tiến vào bên trong. Cố Thiện Hành nhìn thấy các anh ra tay lông mày sâu nhăn nheo. Không phải nói cho ngươi nhịn xuống trước tiên đừng động thủ sao? Các anh đã bước ra bước cuối cùng đạt đến tạo hóa cảnh, nàng nguyên bổn chính là Thiên Nguyên Đại Lục có hy vọng nhất trở thành tạo hóa cảnh tồn tại. Đồng dạng, nàng cũng cự tuyệt thành thần cơ hội, trở thành thánh điện cuối cùng lá bài tẩy. Giây lát ngày cùng vực sâu gốc gác sâu không lường được, không giống Thiên Nguyên Đại Lục bọn họ truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trong đó khẳng định ẩn giấu đi một ít lão quái vật. Các anh chỉ vào một chỗ không nhanh không chậm nói. Người bên kia cũng định động thủ, ta sớm một chút tay cùng muộn giờ ra tay không cũng không khác biệt gì. Quả nhiên ở các anh ngón tay vị trí, có một vị sinh lần đầu xứng hiệu, thân thể khô gầy lão nhân. Người kia lão nhân ở trần, một tay nâng một mâm ngọc, một tay cầm một cái vòng tròn cầu, nhìn thấy các anh chỉ đến gầy gò trên mặt bỏ ra một tia xấu xí nụ cười. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Đại Lục vẫn còn có cao thủ. Tên của hắn sớm đã bị vượt sâu lang quên, hắn ẩn núp rất nhiều thời gian, biết được rất nhiều tin tức, tự hỏi không cách nào cùng Minh Vương tranh cướp phong thần cơ hội. Vì lẽ đó lần này cuộc chiến phong thần vẫn chưa tham dự, hắn đang các loại, ít nhất cũng phải đợi được Minh Vương rời đi thế giới này. Các anh nhảy lên một cái, thẳng đến người lao giả kia. Chỉ một thoáng hai cố đáng sợ uy thế ở trên trời khuấy động. Một mảnh trắng non bên trong không gian, tảng lớn màu đen nét mực chiếu vào Tô Thần phía sau, Minh Vương ở bề ngoài đã không nhìn ra bất kỳ thương thế. Mà Tô Thần khí huyết cũng đã khôi phục đạt đến toàn thắng trạng thái. Minh Vương nhíu nhíu mày, lúc trước vậy rốt cuộc là cái gì đang dược, thậm chí có như vậy nghịch thiên hiệu quả, lạnh lùng nói rằng. Như vừa nãy loại kia đan dược ngươi còn có bao nhiêu? Như vậy hao tổn nữa ngươi cảm thấy có thể thắng. Tô Thần cầm trong tay Kinh Hồng kiếm. Kiếm vô hình ý càng ngày càng nồng nặc, trùng Minh Vương cười nói. Đây đều là ta bình thường làm đường đậu ăn, ta đây còn có một lượng lớn. Nói càng từ trong túi lấy ra một cái túi. Sau đó từ túi, chiếc kia túi giả bộ phình, sau đó từ trong móc ra một hạt cùng với trước như thế muôn màu muôn vẻ tràn ngập đại đạo hơi thở viên thuốc, Tô Thần còn khoe khoang tựa như trùng Minh Vương quơ quơ. Minh Vương thấy tình cảnh này ngây dại. Tô Thần đương nhiên không có một cái túi niết bàn đan. Hắn chỉ là lại đổi một viên, chiếc kia trong túi giả bộ là của hắn toàn bộ gia sản. Nhiều năm như vậy nhọc nhằn khổ sở tích góp lại tới linh thạch mà thôi. Đương nhiên loại này trò vặt không thể triệt để lừa gạt ngụ ở Minh Vương. Hắn là muốn ở đây trêu chọc một hồi hắn, cao thủ so chiêu, khí thế rất là trọng yếu, Minh Vương trước cũng là muốn đánh ép Tô Thần khí thế. Sau đó Minh Vương lập tức phản ứng lại, Tô Thần không thể có nhiều như vậy loại đan dược này, cũng mặc kệ làm sao hắn đã hướng về hắn biểu diễn ra một viên. Chuyện này ý nghĩa là Tô Thần chí ít còn có một lần hồi phục cơ hội, hắn cũng rõ ràng đối phương đây là đang thị uy. Sau đó Tô Thần đem đan dược cùng túi thu hồi, ánh mắt từ từ chuyển lạnh. Thực không dám dâu dếm. Ta lá bài tẩy so với ngươi nghĩ tượng còn nhiều hơn, mà ngươi sao? Còn có thể chịu đựng ta mấy kiếm. Cho ngươi sức mạnh của sự sống nhất định có kẽ hở, nhất định có đánh đổi, mặc kệ ngươi làm sao ẩn giấu cũng không thể không hề tiêu hao. Tiếp theo Tô Thần hai mắt híp lại, một viên tinh xảo màu đen lá bùa từ đầu ngón tay hiện lên. Lá bùa bên trên lập lòe đạo đạo lôi đình, lấy nồng nặc đại đạo khí tức phát họa ra từng đạo huyền ảo phù văn. Ở Tô Thần lấy ra tấm bùa này, giấy thời điểm kiên cố vô cùng thuần trắng không gian, dĩ nhiên phát sinh một trận lay động, phảng phất toàn bộ thế giới đều lại vì thế phủ run rẩy. Đây chính là hệ thống trong Thương Thành khai thiên phụ lục. Nay phù sức mạnh vô thượng thậm chí có thể trực tiếp phá tan hỗn độn, từ trong mở ra một tiểu thế giới. Một tay cầm kiếm một tay nắm phù, Tô Thần con mắt lạnh lẽo. Cùng ta hợp lại tiêu hao, ai đưa cho ngươi sức lực? Minh Vương. Đối mặt Minh Vương hắn không dự định đem lá bài tẩy cuối cùng sử dụng, như vậy chỉ có thể bằng thêm tiêu hao. Hắn muốn để Minh Vương trước tiên hắn một bước rơi vào thế yếu, loại này cấp số giao chiến, trước tiên rơi vào thế yếu một phương sẽ cực kỳ bị động. Đương nhiên bùa này nếu như có thể trực tiếp giết chết Minh Vương vậy thì không thể tốt hơn. Thời khắc này Minh Vương không còn dĩ vãng bình tĩnh, hắn phát hiện nguyên lai từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn thấu vị thiếu niên này. Tô Thần mang theo lá bùa hai tay khẽ run, coi như đến tạo hóa cảnh tay hắn cũng không cách nào vững vàng nắm lấy cái này đáng sợ vô cùng lá bùa. Cuối cùng, nắm phủ tay hướng về Minh Vương xa xa nhất chỉ, lá bùa từ run rẩy đầu ngón tay bay ra. Lá bùa bay rất chậm, có thể mặc cho Minh Vương làm sao né tránh. Hai người khoảng cách vẫn ở chỗ cũ đều tốc tiếp cận. Nay quỹ tích vận hành đã vượt ra khỏi Minh Vương lý giải. Cuối cùng lá bùa bất thiên bất ỷ kề sát ở Minh Vương lồng ngực. Trong nháy mắt chói mắt bạch quang tỏa ra, vô cùng vô tận chói mắt hào quang hướng về phía toàn bộ thiên địa. To lớn trắng non không gian truyền ra đung đưa kịch liệt. Xa xa giao thủ vô tướng ma quân cùng Ninh Súc nhìn thấy động tĩnh này, nơi nào còn có giao thủ tâm tư, không khỏi bị này cỗ sức mạnh to lớn kinh sợ. Vô tướng ma quân trong lòng sợ hãi cực kỳ. Đây rốt cuộc là người nào? Cái kia phù vậy là cái gì đồ vật? Đây là người phạm chủ à? Nếu là lúc đó Tô Thần chọn hắn làm đối thủ. Ở một mảnh bạch quang nơi sâu xa, lại một cái đen kịt lỗ nhỏ hiện lên, Minh Vương thân thể bắt đầu sụp lui, khi hắn lồng ngực, lá bùa dán vào địa phương, có một to bằng miệng chén đen kịt chỗ trống. Chén kia khẩu lớn nhỏ chỗ trống bên trong truyền ra to lớn sức hút, nát tan tất cả, mặc cho Minh Vương làm sao sử dụng sức mạnh của sự sống đều không thể xoay chuyển tất cả những thứ này. Không. Cái này không thể nào. Cuối cùng ở Minh Vương không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, thân thể của hắn triệt để tiêu tan, chén kia khẩu lớn nhỏ hố đen cũng thuận theo tiêu tan, không lưu lại một điểm dấu vết. Trên mặt đất chỉ để lại một đạo to lớn hố, có thể tự mình chữa trị phong thần chi vực thật lâu không cách nào bổ khuyết trên đất cái hố. Chương 290, hấp thu. Chương 292, hấp thu. Trắng nón bên trong không gian còn đang kịch liệt lay động. Phảng phất mảnh này thần vực còn đang vì là vừa nãy phù lục run rẩy. Kết thúc rồi à? Minh Vương đã chết rồi sao? Tô Thần nhìn một chút trước người to lớn hố, ở đây đợi nửa ngày xác nhận Minh Vương hay là thật sự đã chết. Sau đó nghiêng đầu nhìn phía vô tướng ma quân. Vô tướng ma quân đã nhận ra Tô Thần nhìn kỹ, trong nháy mắt lưng lạnh cả người, vừa mới phù lục thực sự quá mức khiếp người. Cùng lúc đó Ninh Súc trên mặt lộ ra ý cười, thần không biết quỷ không hay ở trong lòng hắn gieo Tô Thần không người có thể địch hạt giống. Lúc này vô tướng ma quân, vẻ mặt sợ hãi, dĩ nhiên không để ý đến thân phận liều mạng chạy trốn. Tô Thần nhìn phía đảo tẩu vô tướng ma quân lại nhìn một chút một mặt ý cười Ninh Súc hiểu ý nở nụ cười. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là vô tướng ma quân, sao lại không biết một khi không còn thắng địch tự tin liền triệt để đánh mất phản đánh năng lực đạo lý này. Tô Thần rõ ràng nhất định là Ninh Súc thi triển luyện môn bí thuật. Vùng không gian này cũng không lối ra, mở miệng, tuy rằng to lớn. Thế nhưng đối với tạo hóa cảnh mà nói muốn tìm cá nhân cũng không phải việc khó, cùng đợi hắn chỉ có tử vong. Tô Thần hoạt động một chút gân cốt, đang muốn đuổi theo thời khắc, đột nhiên hơi nhướng mày. Ca. Một tiếng nhỏ bé vết rách truyền ra, âm thanh này hết sức quen thuộc, Tô Thần rõ ràng đây là không gian phá vụn thanh âm của. Tô Thần đỗng nhiên quay đầu lại, phía sau hố lớn bên trong, nứt ra rồi một đạo mảnh khảnh vết nước màu đen. Này phong thần chi vực không gian biết bao cứng cỏi, căn bản phá hoại không được. Làm sao có khả năng có người có thể phá tan nơi này không gian? Ở Tô Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, một máu me đầm địa bạch cốt lộ ra hai tay từ trong vết nứt dò ra. Cặp kia tay gắt gao đới ra ở vết nứt hai bên, đem vết nứt càng chống đỡ càng lớn, nồng nặc minh khí từ trong tràn ra. Ta từ chối tử vong. Trong vết nứt truyền đến một tiếng làm người ta sợ hãi gào thét. Tiếp theo cặp kia máu me đầm địa cánh tay ra sức mở rộng, ca một tiếng, vết nứt không gian hình thành một cái hình người kích thước. Minh Vương tóc thai bù xù. Trên lồng ngực hơn nửa huyết nhục đều đã không gặp, lộ ra bạch cốt âm u, khắp toàn thân không một nơi hoàn chỉnh. Tô Thần, ta từ địa ngục trở về, chúng ta tái chiến. Minh Vương hai mắt bị tơ máu chiếm đầy, tuy rằng thành công về tới đây, thế nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra hắn đã là Cung Dương hết đà. Tô Thần bị Minh Vương làm kinh sợ, này đều không chết. Sau đó thở dài, nắm chặt kinh hồng kiếm, chỉ về Minh Vương. Đao Tẩu Vô Tướng Ma Quân thấy Tô Thần vẫn chưa đuổi theo, ngắn ngủi tỉnh táo lại, tinh tế phục bàn, hắn cảm giác mình cùng cô gái kia lúc giao thủ khắp nơi để lộ không đúng. Mình tại sao có thể sẽ nghĩ cùng nàng liên thủ? Trong khi giao thủ khắp nơi nhận lấy lưu tình, hắn làm sao có khả năng phạm loại này tối kỵ? Cuối cùng Tô Thần chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền đem hắn sợ đến chạy chối chết, sao có thể có chuyện đó? Hắn từng chuyện không mặt mũi nào buồn vui song kiếm, đối với tâm tình chi đạo cũng có trải qua. Sau đó hắn phản ứng lại, sợ không phải đối phương có đổi lòng người niệm thủ đoạn. Lập tức giận gấp. Trùng hợp lúc này, hắn đã nhận ra Minh Vương khí tức, Minh Vương dĩ nhiên này đều không chết. Quả thật là đáng sợ. Lập tức trong lòng vui vẻ. Minh Vương coi như không chết cũng tuyệt đối bị thương thật nặng, lúc này ở đưa ra liên thủ, như vậy Minh Vương chỉ có thể đáp ứng, nếu là cùng Minh Vương liên thủ, Tô Thần không hẳn không thể thắng. Coi như Tô Thần không chết, hắn cùng với Minh Vương cũng nhất định thương thế nặng nề, chỉ cần hai vị này cường giả trước tiên bị mất quyền thi đấu, hắn biến có lòng tin vì chính mình thắng được thần vị. Lập tức hóa thành lưu quang hướng về Minh Vương cùng Tô Thần vị trí bay đi. Vết thương đầy dây Minh Vương, lúc này ngẩng đầu nhìn một chút bay tới Vô Tướng Ma Quân. Lúc này Vô Tướng Ma Quân chậm rãi rơi vào Minh Vương bên cạnh, nhìn vô cùng chật vật Minh Vương hai tay chịu sau, khắp toàn thân để lộ một luồng thông dong, nơi nào còn muốn vừa nãy chạy trối chết cái bóng. Đem bị thương nặng Minh Vương bảo hộ ở phía sau, cảnh giác phía trước Tô Thần, chậm rãi nói rằng: "Minh Vương, ngươi và ta liên thủ làm sao? Ta Vô Tướng Thành xưa nay cũng không có trêu chọc quá ngươi, hai người chúng ta tuy rằng không thể nói là cái gì giao tình, nhưng dù sao cùng ra vực sâu, cũng coi như là nói vậy ngươi cũng rõ ràng, bây giờ ngươi muốn vượt qua Tô Thần chỉ sợ có chút khó khăn." Tô Thần liếc mắt một cái Vô Tướng Ma Quân không nhịn được cười khẩy nói: "Ơ, ngươi còn có mặt mũi trở về a? Nha thật không tiện, ta đã quên, ngươi là không có mặt." Vô Tướng Ma Quân nghe vậy cắn răng, trên mặt hắn ngũ quan đúng là biến ảo mà tới. Vết thương đầy dây Minh Vương không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vô Tướng Ma Quân bóng lưng, tiếp theo trên mặt lộ ra một nụ cười. "Liên thủ." "Tốt, chúng ta sẽ liên thủ." Đột nhiên, một đôi bạch cốt lộ ra cánh tay, chưa từng cùng Ma Quân mặc trên người ngược mà qua. Không kịp khiếp sợ, nồng nặc hắc ám trong nháy mắt liền đem Vô Tướng Ma Quân gói hàng. Khai Thiên Phù Lục lưu lại đạo kia hố bên trong, một to lớn màu đen hình cầu hình thành. Tô Thần cùng Ninh Xúc dồn dập ngây dại, Minh Vương đã vậy còn quá tàn nhẫn sao? Đột nhiên, đạo kia màu đen hình cầu bên trong truyền đến từng trận gợn sóng, như trẻ con nhịp tim. Từng trận làm người ta sợ hãi gợn sóng từ trong truyền ra. Tô Thần nhìn cái kia màu đen hình cầu tê cả da đầu. Mặc kệ, trực tiếp chém xong việc. Trong tay kinh hồng kiếm mang ra một đạo sắc bén kiếm khí, hướng về màu đen hình cầu chém tới. Nhưng mà, này sắc bén kiếm khí cứ như vậy đi vào hắc cầu bên trong, không lưu lại một điểm gợn sóng. Tô Thần lông mày sâu nhăn nheo, này rất sao, rốt cuộc là thứ gì? Minh Vương cùng Vô Tướng Ma Quân ở bên trong đến cùng thế nào rồi? Không vượt qua 10 cái hô hấp trong lúc đó, ca một tiếng, như vỏ trứng phá vụn giống như vậy, hắc cầu bên trên nổi lên nhỏ bé vết nứt màu trắng. Tiếp theo vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Một thân hắc kim trường bào Minh Vương hai mắt nhắm nghiền lặng lặng đứng ở nơi nào. Lúc này Minh Vương tuy rằng đứng ở nơi đó, nhưng Tô Thần nhưng hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của hắn. Lẽ nào chết rồi? Tiếp theo Tô Thần lại là một chiêu kiếm chém ra. Lúc này đứng lặng Minh Vương chậm rãi dương đôi mắt, trong con ngươi không nhìn ra chút nào tình cảm, đối mặt kéo tới kiếm khí, nhẹ nhàng nâng ra một ngón tay, cứ như vậy tùy ý đâm một cái. Vành! Khổng lồ kiếm khí tán loạn. Giống như là ở Tịch Diệt Tuyên lần đầu nhìn thấy Minh Vương như vậy, một ngón tay liền đủ khiến Tô Thần bó tay toàn tập. Cùng lúc đó cần phải khổng lồ uy thế đem Tô Thần toàn bộ bao phủ. Minh Vương lạnh lùng nói rằng: "Kiếm của ngươi nguyên lai vẫn là như thế nhỏ bé." Sau đó Minh Vương mở hai tay ra, hướng về bầu trời hô lớn: "Cái gì cuộc chiến phong thần, bất quá là kẻ bề trên đêm, ta muốn thành thần không cần các ngươi những này ngụy thần tán thành." Tô Thần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn không nghĩ tới Minh Vương còn có như thế một tay, xác thực Minh Vương đã từng nói, thời gian này vạn vật cuối cùng rồi sẽ hóa thành sức mạnh của hắn. Minh Vương lúc đó nói chính là mặt chữ ý tứ của, hấp thu người khác tất cả nâng lên mình chính là đơn giản như vậy thô bạo. Đáng thương Vô Tướng Ma Quân còn đánh chính mình tiểu toán bản, nói cùng với liên thủ, thực sự là buồn cười. Bây giờ Minh Vương đem Vô Tướng Ma Quân hấp thu sau khi, chỉ sợ đã đến trước nay chưa có cảnh giới, bây giờ Minh Vương thực lực nhất định vượt quá tưởng tượng. Đang lúc này, một luồng bàn tay ấm áp dắt Tô Thần tay trái. Chương 291, ghi khắc. Chương 293, ghi khắc. Minh Vương vẫn đứng ở nơi đó, thế nhưng Tô Thần vẫn không cảm giác được hơi thở của hắn. Tô Thần rõ ràng, chỉ sợ đối phương đã khóa nhập thần lĩnh vực, bản thân tồn tại có cực cao vị cách. Trước Minh Vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, nhưng bây giờ Minh Vương để Tô Thần cảm thấy bó tay toàn tập. Đang lúc này, Ninh Súc dắt Tô Thần tay. Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Súc tuyệt mỹ trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Vậy thì không lòng tin. Không phải là ta biết ngươi. Tô Thần lộ ra cười khổ. Ngươi nói đúng, có thể hay không thắng chung quy phải lại thử mới biết, chỉ là lần này đại khái dẫn muốn với ngươi cùng chết ở chỗ này, có điều, ta cũng sẽ không để Minh Vương dễ chịu. Hai người tự bước vào cánh cửa ánh sáng kia thời điểm đã đem sinh tử không để ý. Minh Vương đứng ở không trung cư cao lâm hạ nhìn hai người, chậm rãi nói rằng. Không cần dãy rủa, mau mau kết thúc cuộc nháo kịch này đi, ta đem ban tặng ngươi chết vong, mất. Nói, hướng về Tô Thần nhẹ nhàng nhất chỉ, trong giây lát này Tô Thần chỉ cảm thấy tim đập đều chậm nửa nhịp, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân. Một đạo cực nhanh màu đen lưu quang từ Minh Vương đầu ngón tay bắn nhanh, tốc độ nhanh đến Tô Thần vừa nhìn thấy Minh Vương chỉ đến, liền đã bị hắc quang xuyên thủng, hoàn toàn không có phản ứng cơ hội. Đòn đánh này không ngừng xuyên thủng Tô Thần, liền ngay cả phía sau hắn trắng nón trên mặt đất đều để lại một sâu không thấy đáy bé nhỏ lỗ tròn. Tô Thần che ngực, tự tâm nhĩ nơi huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Tô Thần kinh trụ, vội vã lấy ra niết bàn đan, hắn không nghĩ tới Minh Vương tiện tay một đòn thì có uy thế như vậy. Nhìn thấy Tô Thần lấy ra cái kia hạt tản ra nồng nặc sức mạnh của sự sống đan dược, Minh Vương trên mặt tươi cười. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội ở trước mặt ta ăn vào đan dược sao? Đang muốn lần thứ hai động thủ, Minh Vương đột nhiên ngẩn ngơ, trong lòng không nguyên do sinh ra một loại không thể giết Tô Thần ý nghĩ. Minh Vương đột nhiên thu tay lại, cau mày, hắn tưởng lão Vương ký ức ở ảnh hưởng phán đoán của chính mình. Lúc này Tô Thần liền vội vàng đem đan dược ăn vào, quay đầu lại nhìn một chút Ninh Súc, lúc này Ninh Súc khỏe miệng ho ra máu tươi, toàn thân thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Vương. Nàng đem luyện muốn bí thuật triển khai đến cực hạn, đồng thời đã ở điền cuồng thiêu đốt tinh huyết. Đối phó bây giờ Minh Vương, luyện muốn bí thuật ảnh hưởng hiệu quả rất ít, nàng chỉ có thể như thế. Cùng lúc đó, Tô Thần cảm nhận được nắm Ninh Súc cái tay kia bên trong truyền đến quần quận không ngừng sức mạnh. Đây mới là bồi nguyên trường sinh bí thuật đích thực đang dùng đồ, cũng không phải là chủ động đoạt đi người khác tu vi, mà là để cho mình tu vi có thể ở hai người chỉ chuyển đổi. Sáng chế này kỹ nữ tử bản ý, là để người đến sau có thể kế thừa người trước sức mạnh cùng ý chí tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là lòng người tham dục là vô hạn, không có ai ngốc đến sẽ đem chính mình tu vi tái giá cho người khác. Mà quyền này ma đạo người người cung phụng kinh điển, bị chính đạo người phỉ nhổ tà thuật, cũng chính là được khen là ma nữ Ninh Súc sáng chế. Đồng thời sáng chế luyện muốn bí thuật cùng với bồi nguyên trường sinh bí thuật nữ tử là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Tô Thần kinh hãi, một mặt kinh ngạc nhìn Ninh Súc. Người đây là làm gì? Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ninh Súc nở nụ cười xinh đẹp hướng hắn chậm rãi nói rằng. Nghe ta nói Tô Thần, ngươi sẽ không chết ở đây. Tô Thần cảm nhận được Ninh Súc sức mạnh đang nhanh chóng trôi qua, nắm cái tay kia như là một hắc động, đang điên cuồng hút người Ninh Súc tu vi, muốn tránh ra lại bị Ninh Súc gắt gao nắm lấy. Mau dừng lại. Hai người chúng ta hợp lực không hẳn nhất định sẽ thua, mới vừa rồi là ta nhất thời bất cẩn. Ngươi mau dừng lại. Tô Thần trùng Ninh Súc giống to, Ninh Súc không ở nhìn về phía Minh Vương. Mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm Tô Thần, một luồng cảm giác yên lặng trong nháy mắt đem trong lòng kịch liệt tình cảm bình phục. Hắn biết đây là Ninh Súc ở ảnh hưởng chính mình, nàng rõ ràng chưa bao giờ đối với mình sử dụng tới luyện môn bí thuật. Ban đầu ở Tiên Dược Tông nàng một lần chưa từng thay đổi qua ý nghĩ của hắn. Theo tu vi trôi qua, Ninh Súc thân thể ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, một con tóc đen thoáng qua sám trắng. Âm thầm buông xuống đầu, không dám nhìn nữa Tô Thần. Ta hiện tại nhất định xấu chết rồi. Tô Thần đưa tay sờ mò Ninh Súc đầu, tự biết nàng tâm ý đã quyết, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Không thể nào. Ta nghĩ lại với ngươi đồng thời tìm kiếm chim bạch yến. Hay lắm. Nơi xa Minh Vương, rốt cục hạ quyết tâm, tâm trí tuy rằng bị ngắn ngủi ảnh hưởng tới, nhưng hắn vẫn là làm ra quyết định. Đưa tay một chiêu, một kẻ thân thể khổng lồ hắc long xuất hiện hướng về Tô Thần cùng Ninh Súc vị trí chỗ ở nhào tới. So sánh bên dưới hai người thân thể là bực nào nhỏ bé. Đang lúc này, một tiếng hoàng chim hót vang tiếng từ kinh hồng kiếm bên trong truyền ra. Chói mắt kiếm quang màu vàng tỏa ra đem toàn bộ thế giới nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh. Tô Thần vị trí bên trong, có màu vàng chim nhỏ mở ra hai cánh, cánh che kín bầu trời, cánh vàng dễ như ăn cháo xé rách cự long. Nhìn bay lên trời phụ dung chim, màu vàng chiếu sáng chiếu vào nữ tử mang theo nụ cười khuôn mặt. Trong hoàng hốt, Tô Thần nghe được lời của cô gái. Tô Thần! Thắng hắn, ngươi nhất định phải thắng. Ừ a. Vâng! Kịch liệt xung kích tàn phá, sức mạnh đáng sợ tự không trung nổ tung, chói mắt kiếm khí màu vàng nóng đem Minh Vương gói hàng, tràn ra sức mạnh dễ như ăn cháo xé rách cứng rắn không thể phá vỡ trắng non mặt đất. Đợi đến bầu trời ánh kiếm dừng lại, Minh Vương khỏe miệng tràn ra vết máu, ánh mắt cực nóng xem lần này mới. Phía dưới khói bụi dần dần tàn đi, Tô Thần một bộ thanh sam, con ngươi thâm thúy, cầm trong tay kinh hồng kiếm, sắc bén mênh mông kiếm ý ở trên người hắn khuấy động. Tu vi so với lên vừa nãy khác nhau một trời một vực, tuy rằng vẫn không bằng Minh Vương, nhưng song phương thực lực đã vô hạn tiếp cận, hắn cũng một cái chân khóa nhập thần lĩnh vực. Chỉ là ở bên cạnh hắn đã không còn cô gái kia bóng người. Minh Vương lạnh lùng nói rằng, vướng bận người rốt cục cũng không ở sao. Tô Thần đem tay trái chậm rãi phóng tới trước người, nơi đó còn lưu lại có cô gái ấm áp, trên mặt nở một nụ cười, tiếp theo chậm rãi nắm tay, nện cho truy lồng ngực của mình, con ngươi kiên định nói. Nàng vẫn luôn ở, chính là ở đây. Coi như năm tháng biến thiên, thời gian thấm thoát, ta cũng sẽ nhớ tới. Sau đó Tô Thần giơ lên kinh hồng kiếm, chậm rãi nói rằng. Ngươi nói đúng không? Ngốc đồ đệ. Kinh hồng kiếm trên lam quang tỏa ra đáp lại Tô Thần. Tô Thần chậm rãi đem kinh hồng kiếm giơ lên, chỉ một thoáng trên bầu trời, từng đạo sắc bén kiếm khí bảy màu phá tan bao phủ bầu trời tầng kia sắp tối, dò ra mũi kiếm. Che ngập bầu trời kiếm khí bao phủ tất cả, người cùng kiếm cùng tỏa ra mạnh kiếm ý, uy thế không gì sánh kịp. Minh Vương nhìn lên bầu trời mênh mông vô bờ kiếm hải, cảm nhận được Tô Thần nồng nặc kiếm ý, ánh mắt càng ngày càng cực nóng, cuối cùng ôm bụng cười mà cười, hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Ta thừa nhận, ngươi đủ tư cách." Sau đó Minh Vương ngưng cười, nghiêm nghị đối với Tô Thần nói rằng: "Không có ý nghĩa, lần này phong thần, ngươi và ta cũng không từng dựa theo quy tắc bước lên thần lĩnh vực, bây giờ cuộc chiến phong thần không có chút ý nghĩa nào. Ta thừa nhận, ngươi có tư cách cùng ta sóng vai, ngươi và ta liên thủ đi Tô Thần." Chương 292, quần áo như tuyết, người như ngọc. Chương 294, quần áo như tuyết, người như ngọc. Tô Thần nhìn Minh Vương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, liền nghe Minh Vương tiếp tục nói: "Chúng ta đồng thời giết tới thần giới, đem những kia lập ra quy tắc ngụy thần hết mức giết tuyệt, còn chư giới một mảnh thanh minh, tin tưởng ta, ngươi và ta liên thủ nhất định có thể." Nguyên bổn chính là vì tuyển ra người mạnh nhất tiếp thu lễ rửa tội và ở thần giới chiến đấu, ở hai người chúng ta đặt chân thần cảnh sau khi liền không có chút ý nghĩa nào. Sau đó Minh Vương trên mặt lộ ra mãnh liệt sự thù hận, có chút phóng đãng hướng về phía Tô Thần hô to: "Ngươi cũng nhìn chút ngụy thần khó chịu đã lâu rồi đi. Bốn vực sinh linh dựa vào cái gì khi bọn họ đồ chơi, dựa vào cái gì để ta chịu đựng lần này nguyền rủa?" Nông nặc sự thù hận ở Minh Vương trong mắt đốt cháy, tự hạ đời lên hắn liền có người thường không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, cùng với đối lập, hắn không cách nào dễ dàng đụng vào bất luận người nào. "Ngươi không phải luôn luôn ham muốn kết thúc này vĩnh viễn không có điểm dừng phân tranh vì là vạn thế mở thái bình sao? Vậy thì sát quang những kia ngụy thần, chỉ có đưa bọn họ giết chết mới có thể đem thời loạn lạc vĩnh viễn chung kết." Sau đó Minh Vương lần thứ hai thành khẩn nói rằng: "Liên thủ đi Tô Thần." Ha ha ha. Đối mặt Minh Vương mời, Tô Thần phình bụng cười to, cười nước mắt đều sắp muốn chảy ra. Đột nhiên Tô Thần ngưng cười, kinh hồng kiếm chỉ về Minh Vương, trong nháy mắt, giữa bầu trời kiếm khí khuấy động, vô số khí kiếm hướng về Minh Vương bắn nhanh. Đối mặt bắn nhanh mà đến bảy màu khí kiếm, Minh Vương xuể bàn tay ra hướng bầu trời mạnh mẽ nắm đi. Vành! Vô số khí kiếm trên không trung nổ tung, nhưng vẫn có không ít khí kiếm cùng Minh Vương sượt qua người, đưa hắn hắc kim trường bảo cắt ra. Minh Vương cau mày, chúng Tô Thần lạnh lùng nói rằng: "Ngươi đây là cự tuyệt." Tô Thần ánh mắt ác liệt, từng chữ nói: "Đừng ngây thơ Minh Vương." Sau đó nắm chặt nắm đấm, từng cái xuất hiện ở trong đầu hiện lên. "Bạn bè linh hồn đến nay còn đang nội tâm của ta nơi sâu xa gào thét, cùng ngươi liên thủ chính là đối với bọn họ khinh nhẫn. Ta sẽ thắng ngươi, giết chết ngươi, đạp lên cho ngươi thi hải cùng thần linh một trận chiến, cho bọn họ một câu trả lời." Minh Vương nhìn chằm chằm Tô Thần, tiếp theo lộ ra ý cười: "Ngươi thật giống như cùng ta biết người kia không giống nhau lắm." Tô Thần lắc lắc đầu: "Người đều sẽ trưởng thành, học được gánh chịu." Nhìn trước mặt quen thuộc thiếu niên, Tiên Dược Tông từng hình ảnh hiện lên, Minh Vương mở hai tay ra, tràn ngập hào khí nói: "Vậy thì đến đây đi. Người thắng mới có tư cách đi song thành tiền nhiệm không cách nào hoàn thành sự nghiệp to lớn, được đại nghịch bất đạo việc, để ta nhìn ngươi một chút bây giờ kiếm có thể không gánh chịu phần này trọng lượng." Tô Thần cầm thật chặt kinh hồng kiếm, hóa thành lưu quang, hướng về Minh Vương đánh tới. Một hồi trước nay chưa từng có vượt xa ngày xưa cuộc chiến phong thần tranh tài khai hỏa, thứ tư bắn sức mạnh vô thượng, để mảnh này kiên cố vô cùng phong thần chi vực chia năm xẻ bảy. Thiên Nguyên đại lục, tình hình trận chiến còn đang kéo dài, ngoài thánh điện vây dày nặng kết giới tạo ra, cổ xưa bên trong cung điện nằm một lại một cái bị thương thật nặng vô lực tái chiến nhân tộc các tu sĩ. Cửu Thiên dồn dập bị thương, Diêm Linh càng là thiêu đốt tinh huyết, lúc này đang suy yếu nằm trên đất. Thiên binh hồng mực bên trên tràn đầy vết rách. ở cách đó không xa Du Tâm mắt nổ đom đóm nằm trên đất ngủ thiếp đi, lúc trước nàng một người liền hấp dẫn đối phương rất nhiều hỏa lực. Nếu không phải Minh Vương ngồi xuống bốn thần tướng liên thủ đánh lén, nàng nhất định sẽ không như thế không ăn thua. Đoạn Mực cũng tốt không tới đi đâu, tựa ở góc tường, mắt nhìn phương xa, nơi đó thật nhiều thiên nguyên đại lục tu sĩ ở gian nan chống đối. Không phân đăng ma, mặc kệ trong ngày thường có gì loại thù hận, đối đầu kẻ địch mạnh, ở thánh điện dưới sự dẫn đường, bọn họ thả xuống thù hận đứng dậy. Chỉ là nhân số cùng hàng đầu sức chiến đấu cách biệt nhiều lắm, lần này chiến hậu thiên nguyên đại lục tu sĩ chỉ sợ 10 không còn một, truyền thừa Đoạn Tuyệt không phải một hai nhà tiên tông, chỉ sợ thời đại mạt pháp sắp xảy ra. Dây đặc pháp thuật bên trong, từng tiếng nổ tung như sấm sét. Thanh Phong Giao chính đang trắng trợn triển khai nàng nghệ thuật. Lá bùa tung bay, kịch liệt rung động bất quyết bên hai, hấp dẫn phần lớn dị tộc hỏa lực. Lúc này Thanh Phong Giao mặt mày xám xịt dường như từ than đá quật đi ra giống như vậy, xoa xoa trong mũi chảy ra máu tươi, vừa chiến đấu một bên trả về đầu trùng chính đang an dưỡng Diêm Linh cùng Đoạn Mực vây vây tay, chút nào không nhìn ra vẻ bại. Thế nhưng tất cả mọi người biết, nàng kỳ thực từ lâu tiêu hao, lúc này là gắng gượng một hơi, vì là tạm thời nghỉ ngơi điều dưỡng người tranh thủ thời gian. Đoạn Mực nhìn hướng hắn vây tay Thanh Phong Giao bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi từ góc tường đứng lên. Làm gì? Xính anh hùng đây. Diêm Linh chẳng biết lúc nào cũng chống hồng mực lần thứ hai đứng lên. Đoạn Mực bất đắc dĩ vây vây tay, trùng Diêm Linh cười nói. Ngươi vẫn là nằm đi, trước kia đều là ta nhường ngươi, ngươi sẽ không phải cho rằng thật có thể đánh thắng ta đi. Diêm Linh nghe vậy nhíu mày, cười khẩy nói. Thổi đi ngươi. Lần nào không phải ta. Nhưng mà nói còn chưa nói đi, chỉ thấy Đoạn Mực đột nhiên một chưởng đánh vào trán của nàng. Diêm Linh trong nháy mắt mất đi ý thức, thân thể chậm rãi ngã xuống Đoạn Mực trong lồng ngực. Đem đặt ở Du Tâm bên người, lầm bầm lầu bầu nói. Nói tất cả ngươi kỳ thực không đánh lại được ta. Sau đó Đoạn Mực hướng về phía cách đó không xa vẫn chưa thánh điện khổng lồ kết giới quần quận không ngừng cung cấp linh lực Cố Thiện Hành ôm quyền hành lễ. Tha thứ ta tự chủ trương, nàng. Thật sự là quá cậy mạnh. Cố Thiện Hành lúc này xem ra già yếu cực kỳ, thánh điện kết giới rút lấy hắn nhiều lắm linh lực, cũng là bởi vì có cái này vô cùng mạnh mẽ kết giới. Đông đảo thiên nguyên đại lục tu sĩ mới có thể ở dày đặc ngọn lửa chiến tranh nghỉ tay chỉnh điều dưỡng. Nơi này đã là bọn họ thành lũy cuối cùng. Cố Thiện Hành nhìn Đoạn Mực biết hắn muốn làm gì, trên mặt nở một nụ cười, cửu thiên bên trong hắn thích nhất chính là cái này hậu bối, tư chất trong 9 tầng trời bên trong cũng thuộc về đứng hàng đầu loại kia, hơn nữa làm người ôn hòa, có tu dưỡng, càng khó có thể là đắt tiền là tâm thứ thiện lương. Nếu là lại cho hắn một ít thời gian, thiên nguyên đại lục nhất định sẽ nhiều hơn nữa ra một vị tạo hóa cảnh. Làm hết sức, không được sẽ trở lại, ta đây đem xương giả còn chịu đựng được. Đoạn Điểm Đen gật đầu, sau đó ánh xanh lóe lên biến mất ở Cố Thiện Hành trước mắt. Bầu trời chu có hóng ánh đích sắc cánh hoa bay xuống, mà ở này đầy trời cánh hoa chen trúc bên trong, một vị phong thần tuấn tú nam tử mặc áo trắng đứng ở nơi nào. Đưa tay vung lên, từng mảnh cánh hoa hướng về mênh mông dị tộc tung bay đi, tiếp theo sóng khí cuồn cuộn, từng mảnh cánh hoa trên không trung nổ tung, dường như thịnh thế khói hoa. Tại đây khói hoa bên trong tảng lớn dị tộc ngã xuống. Trong quảng trường, có một vóc người nổi bật váy đen nữ tử, nhìn phía một mảnh kia mảnh khói hoa, siết chặt trong tay màu đỏ bay nhận. Nàng nhớ tới này kỹ, sư phụ của hắn Hoàng Lan đã từng sử dụng tới tên này vì là sáng tắt về khư hơi thiên giai chiêu thức. Bây giờ tái kiến này kỹ, phảng phất sư tôn vẫn còn trước mắt, sau đó nữ tử đem vật cầm trong tay màu đỏ bay nhận cao cao ném đi, trùng Đoạn Mực hô to. Tiếp được. Trong bể người. Một đạo màu máu hồng mang lóe lên liền qua, bị Đoạn Mực vững vàng tiếp được. Cái này truyền thừa cho bạn bè sát khí lần thứ hai trở lại chủ nhân chân chính trong tay, duyên phận có lúc chính là chỗ này sao kỳ diệu. Nhìn trong tay quen thuộc bay nhận, Đoạn Mực lộ ra sán lạn nụ cười. Đoạn Mực song chỉ kẹp lấy bay nhận, nhận ở trong tay nhưng lấy bạo phát ra làm người chấn động cả hồn phách to lớn uy thế, từng đạo sức mạnh vô hình xé nát không gian, phá vụn không gian lấy bay nhận làm một điểm, điên cuồng về phía sau khuếch tán. Như một viên màu đen to lớn mũi khoan, hình xoắn ốc sóng khí gợi lên Đoạn Mực và áo. Chương 293, tử đấu. Chương 295, tử đấu. Trên bầu trời, nhất điểm hồng mang lấp lóe, tiếp theo quỹ tích bên trên không gian thành hình dạng xoắn ốc phá vụn, một đạo to lớn hắc khí vết nứt xé rách phía chân trời, dường như màu đen cự long bay lên. Thần kỹ tái hiện, từng một thanh phi châm xuyên thấu thầy trò ba người phá không ngự khí quyết phối hợp chuôi này màu đỏ đao máu uy lực phát huy đến cực hạn. Ven đường dị vực tu sĩ ở đây trôi tốc độ nhanh đến xem đều không thể nhìn thấy bay nhận bên dưới dồn dập ngã xuống, liền ngay cả Minh Vương ngồi xuống bốn thần tướng một trong thanh quỷ cũng không ngoại lệ. Như vậy một đòn kinh sợ quân hùng. Trong lúc nhất thời lại không người dám sờ cái kia toàn thân áo trắng lông mày. Cùng lúc đó, thánh điện trong quảng trường, quang môn đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ là ở quang môn vị trí trên, thỉnh thoảng liền truyền ra từng trận đáng sợ rung động làm người chấn động cả hồn phách. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ vượt qua tầng tầng trở ngại, dĩ nhiên có thể từ xa xôi thần vực, xuyên thấu qua tầng tầng không gian truyền tới Thiên Nguyên Đại Lục cùng với tụ hợp địa phương. Có này có thể thấy được cái kia quang môn bên trong chiến đấu hai người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một mảnh trắng non bên trong không gian, vô tận kiếm khí pha thêm ảo ảo sức mạnh tử vong đem vững chắc mặt đất phá hủy. Nơi cực xa cái kia một đạo phảng phất lệch trời to lớn trên vách tường cũng để lại hai người chiến đấu dấu vết. Minh Vương cùng Tô Thần giao thủ lần nữa mười mấy lần hợp, hai người đều ở thích ứng lực lượng của thần. Đột nhiên Tô Thần trở tay cầm kiếm, không lưng cung bước, tay trái cũng chỉ. Chỉ một thoáng che ngập bầu trời kiếm khí quần quận không ngừng hướng về Kinh Hồng kiếm hội tụ. Minh Vương nhìn Tô Thần trên mặt giếng cổ không dao động. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút còn có cái gì chiêu số. Tô Thần con ngươi càng ngày càng lạnh lẽo, Kinh Hồng kiếm trên kiếm khí cùng kiếm y đã nồng nặc đến cực hạn. Đột nhiên Tô Thần di chuyển, cầm kiếm tay phải ở trước người vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Thiên kiếm, ánh trăng. Kiếm khí cô đọng đến cực hạn, một vệt ánh trăng giống như ánh sáng từ trong kiếm chút xuống. Con kiếm khí cực kỳ giống một vòng trăng non, trong giây lát này thiên địa vì đó thất sắc, chỉ để lại xuất kiếm người cùng kẻ địch, cái kia đổi phiên trăng non dường như tranh thủy mặc bên trong cắt hình, hướng về Minh Vương chậm rãi bay đi. Một vòng trăng non ở Minh Vương thâm thúy trong con ngươi cấp tốc mở rộng, nhìn như thật chậm kỳ thực cực tốc. Đối mặt ánh trăng Minh Vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đưa tay chậm rãi chỉ về phía trước. Trong giây lát này nồng nặc hắc quang ở đầu ngón tay tỏa ra, thần cảnh sức mạnh ngưng với một điểm. Tiếp theo hắc quang giống như đạo dây nhỏ hướng về ánh trăng đánh tới. Đối mặt không gì sánh kịp chiêu thức, một vị phòng thủ là không có dùng là, đặc biệt là hai người đã đến loại cảnh giới này, trước tiên thế yếu một phương, nhất định sẽ đối mặt càng thêm hung ác đả kích, loại này cấp số giao thủ tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Minh Vương biết rõ điểm này, vì lẽ đó chỉ có thể lấy công đại thủ. Ánh trăng cùng màu đen dây nhỏ va chạm, một đen một trắng đem trắng non không gian nên được dị thường lóa mắt. Nhưng mà chỉ là rằng co chốc lát, ánh trăng liền dễ như ăn cháo đem dây nhỏ xé rách, trong lúc nhất thời khổng lồ năng lượng màu đen phân liệt thành từng đạo xạ tuyến, ở ánh trăng tụ hợp địa điểm phân tán. Bị xạ tuyến chiếu rọi đến mặt đất phát sinh kịch liệt nổ tung. Cuối cùng ánh trăng xẹt qua Minh Vương lồng ngực, ở trên người hắn để lại một đạo tế tế vết thương. Minh Vương tóc rối tung không thể tin xem này Tô Thần, đưa tay sờ mò lồng ngực, nơi đó vẫn chưa có vết máu nhỏ xuống, bởi vì liền ngay cả máu tươi cũng bị cái kia vào cơ thể kiếm khí rảo cái nát tan. Ngươi đến tuột cùng nơi nào tới nhiều như vậy kiếm chiêu? Tô Thần vẫn chưa trả lời, giơ tay vung lên, vô số gạch đỏ hiện lên, bây giờ hắn rốt cục có thể hoàn toàn dùng ra một bộ đầy đủ ngày bí mật kiếm, đồng thời theo cảnh giới nâng lên, hắn dĩ nhiên siêu thoát phàm thể, bây giờ triển khai thiên kiếm, lại không có tác dụng. Hắn có thể 100% phát huy ra nắm giữ toàn bộ kiếm kỹ, bước vào thần cảnh, hắn nâng lên vượt xa Minh Vương. Giữa bầu trời vô số gạch đỏ cùng bảy màu khí kiếm bắn nhanh. Làm sao? Ngươi sợ à Minh Vương? Nương theo lấy bắn nhanh gạch đỏ cùng khí kiếm, Tô Thần nhanh chóng gần người, trường kiếm trong tay huyền chuyển nhảy múa. Chính như Minh Vương suy nghĩ như vậy, Tô Thần hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Ngươi không phải muốn nhìn một chút thực lực của ta sao? Nhưng ta còn vẫn chưa sử dụng toàn lực a. Liên miên kiếm chiêu, như con bướm giống như huyền chuyển nhảy múa, mỗi một kiếm đều mang ra một đạo cương phong, ở phía xa to lớn tường cao bên trong lưu lại một đạo kiếm vết. Cuối cùng sắc bén kiếm khí mang theo Minh Vương thân thể hung hăng ném vào phương xa vách tường rạn nứt, lấy Minh Vương vì là tâm, để lại một to lớn hình tròn vết sâu. Minh Vương khỏe miệng ho ra máu, lúc này quần áo bên trên đã mất hoàn hảo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện đầy kiếm thương, dường như bị ngàn đao bầm thây. Càng đáng sợ là mỗi một đạo vết kiếm bên trên đều đầy dẫy nồng nặc kiếm ý, khiến cho hắn không cách nào dễ dàng chữa trị, đặc biệt là lúc trước đạo kia ánh trăng. Khởi đầu bởi vì khai thiên phù lục tạo thành thương thế kỳ thực còn đang. Hắn chỉ có điều không có biểu lộ ra thôi, hắn sức mạnh của sự sống xác thực như Tô Thần từng nói, không thể không hề kẽ hở. Vẻ này làm trái sinh tử sức mạnh vô dụng một phần tiểu ít đi một phần, đồng thời bị chữa trị vết thương sẽ ở một cái nào đó thời gian đột nhiên bạo phát. Bây giờ hắn sức mạnh của sự sống đã từ từ khô cạn, đã không còn cách nào dùng. Hắn khắc sâu nhận thức được chính mình có lẽ sẽ chết tại đây vùng không gian bên trong. Tô Thần cầm kiếm mà đứng vẫn chưa truy kích, hừng hực lửa giận ở trong mắt sôi trào. Nhìn Minh Vương lạnh lùng nói rằng, lên, ngươi liền điểm ấy trình độ mà thôi à, lan ra đây cho ta. A, Minh Vương than nhẹ một tiếng, từ lún vào trong vách tường tránh thoát ra. Nhìn một chút thương tích khắp người thân thể, Minh Vương đem phá vụn hắc kim trường bảo từ trên người xé đi, lộ ra gầy gò lồng ngực. Tô Thần, ta sẽ không thua. Chỉ một thoáng sức mạnh khổng lồ từ Minh Vương trên người bắn ra, nồng nặc hắc ám như bốn phía khuếch tán. Có điều một hô hấp trong lúc đó, một mảnh trắng non không gian đã bị bóng tối bao trùm, đây là Minh Vương lĩnh vực. Ở đây trong lĩnh vực, tất cả sinh linh ngũ giác đều sẽ bị tước đoạt, không chỉ như thế còn muốn gặp phải tử vong ăn mòn, đến thần cảnh sau khi, phần này sức mạnh càng thêm khuếch đại. Hết thảy trước mắt đều biến mất, Tô Thần đơn giản nhắm hai mắt, thân thể cũng nhận biết không tới bất luận nhân vật nào. Càng thêm đáng sợ chính là, bây giờ ngũ giác ở từng điểm biến mất, hắn thậm chí không biết nấp trong bóng tối Minh Vương có hay không công kích chính mình, thậm chí hắn liên thủ bên trong kiếm đều nhận biết không tới. Bởi vì đau đớn biến mất, hắn thậm chí không biết mình có bị thương không. Nhưng mà cho dù là ngũ giác mất hết đích tình huống dưới, Tô Thần có thể phi thường vững tin một chuyện, đó chính là trong tay mình vẫn nắm kinh hồng kiếm. Bởi vì hắn biết mình mặc kệ bất kỳ tình huống gì dưới cũng không thể buông ra kiếm, dù cho ngũ giác mất hết, bởi vì này thanh kiếm là người kia vinh quang. Nấp trong bóng tối Minh Vương từng điểm hướng về Tô Thần tới gần, bốn phía tuy rằng rơi vào hắc ám, nhưng Minh Vương nhưng có thể thấy rõ ràng Tô Thần, cùng với trong tay hắn chuôi này tản ra vầng sáng xanh lam trường kiếm. Đột nhiên Minh Vương nhanh chóng hướng về Tô Thần tới gần, một chưởng đến thẳng đối phương tim. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ thời điểm, một tiếng kiếm reo vang lên, kinh hồng kiếm đột ngột chặn lại rồi Minh Vương bàn tay. Minh Vương kinh hãi, vội vã lùi lại, làm sao có khả năng. Bây giờ đã tới thần cảnh, hắn lĩnh vực từ lâu không phải lúc trước như vậy, Tô Thần ngũ giác không thể còn đang mới đúng. Chương 294, kiếm reo. Chương 296, kiếm reo. Trong một mảng bóng tối, Tô Thần đã không cảm giác được bất cứ vật gì, liền ngay cả hệ thống thương thành đều không thể lại trong mắt hiện lên, suy nghĩ đã ở chậm lại. Từ thần cảnh Minh Vương sử dụng tới lĩnh vực so với trước quả thực khác nhau một trời một vực. Như vậy xuống chỉ sợ không cần Minh Vương ra tay, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ vắng lặng tại đây bóng tối vô tận bên trong, có thể Tô Thần đối với lần này hết đường xoay sở. Lĩnh vực kỹ, không phải đăng phong tạo cực đối với tự thân lĩnh ngộ đạt đến cực hạn người tu hành không cách nào lĩnh ngộ. Mà hắn xuyên qua ngày nữa nguyên đại lục sau khi, tu hành thời gian còn thấp, căn bản cũng không có điều kiện như vậy. Hắn ở ngũ giác mất hết đích tình huống dưới, cũng không cách nào phá tan Minh Vương lĩnh vực. Trận đánh lúc trước Minh Vương lĩnh vực, toàn dựa vào ma con mắt quấn tâm màu đỏ tươi lĩnh vực hắn mới có thể giành được một chút hy vọng sống, bây giờ hắn bó tay toàn tập. Chỉ là Tô Thần vẫn chưa từ bỏ, trong lòng kiếm chưa bao giờ bị long đong, dù cho cục diện cực kỳ bất lợi, hắn chắc chắn sẽ không để bạn bè chết uổng phí. Dùng hết toàn bộ, lấp kín tính mạng vì hắn đổi lấy sinh cơ, hắn làm sao có khả năng cứ như vậy chôn vùi đi. Vụ. Trong một mảng bóng tối có kiếm reo tiếng ở Tô Thần vang lên bên hai. Men theo âm thanh này, Tô Thần dựa vào cảm giác đem sức mạnh chậm rãi hội tụ, đúng vậy bây giờ hắn nhận biết không tới linh lực của chính mình, chỉ có thể y bình cảm giác. Kiếm A. Đáp lại ta. Tô Thần ở đáy lòng hò hét. Ông ngong ngong. Trường kiếm ngâm khẽ, có thể Tô Thần vẫn không tìm được kiếm ở nơi nào. Trong lĩnh vực Minh Vương một đòn không thể toại nguyện sau khi, hơi kinh ngạc nhìn Tô Thần. Sau đó thấy Tô Thần vẫn chưa giáng trả. Vẫn cứ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là vừa mới kinh hồng kiếm ngăn trở hắn một trường kia chẳng qua là cái trùng hợp, hay là Tô Thần thân thể đối mặt tử vong bản năng trực giác. Tiếp theo Minh Vương song chỉ khép lại, một đạo hắc quang hướng về Tô Thần bắn nhanh. Hắn hiện tại thương thế nghiêm túc, cũng vô lực lại mang xuống, thế tất yếu đem Tô Thần nhất tốc giải quyết. Nhưng mà chuyện quái dị lần thứ hai đã xảy ra, kinh hồng kiếm một cái đâm thẳng, tinh chuẩn vô cùng đem đạo hắc quang kia xé rách. Trong kiếm dĩ nhiên mơ hồ giấu giếm kinh thế kiếm ý, khủng bố vô cùng dây nhỏ giống như hắc mang đối mặt trôi này tản ra ánh sáng màu xanh lam trường kiếm tiến thêm không được. Minh Vương ngây dại. Tiếp theo cao mày nhìn còn vẫn duy trì đâm thẳng tư thế kinh hồng kiếm, lúc này mũi kiếm đối diện Minh Vương, mơ hồ còn có thể cảm giác được vẻ này ẩn nấp sâu nhất tuyệt thế kiếm ý. Ngươi đến tột cùng là ai? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời Minh Vương, chỉ có một thanh tản ra ánh sáng màu xanh lam trường kiếm cùng trong bóng tối long lánh. Hãm sâu trong bóng tối Tô Thần vẫn cứ có thể nghe được vẻ này từ mơ hồ bên trong truyền tới tiếng kiếm reo. Nhưng hắn căn bản là không có cách nhận biết được kiếm ở nơi nào. Suy nghĩ đang chậm chạp, ý thức ở từ từ mông lung, dần dần hắn cảm giác mình quên rất nhiều chuyện, hắn thậm chí không biết mình tại sao lại xuất hiện ở mảnh này trong bóng tối. Trong hoảng hốt hắn cảm giác mình như là mơ một giấc mơ, hắn gặp được trở về trái đất chính mình. Trên đường ngựa xe như nước, hắn nóng trông thường như thế xuống lầu mua thức ăn. Ở trong thang máy hắn gặp được khuôn mặt quen thuộc. Một thân quần đỏ Vân Uyển dĩ nhiên sẽ ngủ ở hắn sát vách. Trong thang máy còn dán vào nàng áp phích quảng cáo, nguyên lai Vân Uyển đã là cái bản địa có chút danh tiếng lưới đỏ. Mà trong thang máy còn có vị trên người mặc giày tây anh tuấn nam tính, tá hoài thương chắc là đã bị trở thành sa súc. Về đến nhà mở tivi, điếc thai kim loại nặng truyền đến, ma con mắt quấn tâm đang lấy khuyết đại tạo hình biểu diễn. Tiếp theo vang lên một tràng tiếng gõ cửa, mái tóc màu đỏ như lửa nữ tử đạp giày cao gót, mang theo hồng gọng kính, đập vào mi mắt. Nha nha hóa thân làm giáo sư dạy kèm ở nhà, phụ đạo Tô Thần bài tập. Tiếp theo Tô Thần gặp được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Tiếp theo hắn lại gặp được mình ở Thiên Nguyên Đại Lục, nơi nào một mảnh an lành, phân tranh từ lâu rời xa, bên người tất cả mọi người ở. Ba nữ ở bên hồ đánh bài, Tá Hoài Thương đang luyện kiếm. Diệp Tâm vui vẻ ở bên hồ trong sân chơi đùa, đói bụng có Liêu Cửu Dạng bưng lên cơm nước. Năm tháng tính được, thời gian đu nhiên, hắn rốt cục được toại nguyện lưu lạc vì là cá mắm. Dần dần trước mắt hình ảnh lần thứ hai đen kịt một mảnh, đem Tô Thần ý thức lần thứ hai dắt vào hiện thực. Hắn rõ ràng vừa nãy hay là chính là trong truyền thuyết tiêu sái đèn bão, hắn e sợ phải chết ở chỗ này. Trên thực tế, Minh Vương trong lúc nhất thời dĩ nhiên cái kia Tô Thần bó tay toàn tập, cái kia quỷ dị kiếm một mực trở ngại lấy hắn. Nhưng sau đó, Minh Vương cũng đã nhận ra, Tô Thần cầm kiếm tay ở từng điểm bung ra, như là một người ở từng điểm mất đi khí lực. Hãm sâu trong bóng tối Tô Thần, đột nhiên nghe có người đang gọi hắn, Tô Thần dựa vào cảm giác từng điểm hướng về cái thanh âm kia truyền ra địa phương tới gần. Ngũ giác mất hết chính hắn cũng không biết có hay không tiếp cận. Sau đó cái thanh âm kia dần dần mà càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên ánh mắt mê man Tô Thần gặp được một bóng người. Hắc, ta đây mấy kiếm như thế nào? Tô Thần nhìn thấy trong bóng tối một vị anh tuấn bạch đi kiếm khách chính đang mua kiếm, cười hướng hắn nói rằng. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Tô Thần ngây dại. Đang lúc này, một vị phát như thác nước, màu da trắng như tuyết nữ tử chẳng biết lúc nào đi tới Tô Thần phía sau, đồng nhiên vô vô Tô Thần phía sau lưng. Ha ha ha, giết chết cách rời băng triển lãm. Ngươi có muốn hay không thưởng thức một hồi ta tác phẩm nghệ thuật? Sau khi lại có một người con gái đi tới Tô Thần bên người, cầm trong tay dùng kim tuyến dệt thành chim nhỏ đưa cho Tô Thần. Như thế nào nhìn có được hay không? Nhìn một lại một cái khuôn mặt quen thuộc, một mình ở đây chào hỏi hắn, bất chi bất giác nước mắt từ viền mắt nhỏ xuống. Ông ngong ngong. Kiếm reo thanh âm của càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn vẫn không tìm được kiếm ở nơi nào. Hắc. Ngươi đang ở đây tìm đồ vật sao? Chính đang mua kiếm kiếm khách đi tới Tô Thần bên người. Tô Thần xoa xoa mặt, có chút bất đắc dĩ nói. Ta không tìm được kiếm của ta. Kiếm khách nghe vậy cười ha ha ha, sau đó ôm Tô Thần vai. Nói cái gì ngốc nói đây? Trong tay ngươi cầm không phải là sao? Tô Thần nhìn một chút trống rỗng tay, có chút bất đắc dĩ. Kiếm khách đột nhiên nghiêm nghị, bất đắc dĩ nói rằng. Vậy này chuôi trước hết cho ngươi mượn, cũng đừng làm mất rồi. Nói liền đem trường kiếm trong tay đưa cho Tô Thần. Trong giây lát này, Tô Thần cảm nhận được từ kiếm khách trong tay tiếp nhận trường kiếm bên trong phát ra làm người rung động khuynh đời kiếm ý. Vù một tiếng, tiên kiếm hí giải. Trong lòng kiếm cùng với hô ứng, một thanh ninh như thực chất trường kiếm màu xanh lam bị Tô Thần cầm thật chặt, thời khắc này trong mắt mê man tiêu tan. Trung thiên ánh sáng xé tan bóng đêm, một trong suốt xanh thẳm thế giới rộng mở hiện hiện. Mênh mông vô bờ lam thiên, cùng với trong suốt mặt biển bên trên, Tá Hoài Thương, ma con mắt cuốn tâm, Ninh Xúc lặng lặng đứng ở đó hướng hắn mỉm cười. Tô Thần nhìn một chút trường kiếm trong tay, chậm rãi lộ ra nụ cười. Kiếm khách cười hướng hắn phất phất tay. Tô Thần nhắm hai mắt, chậm rãi chạm đích, trên mặt mang thong dong ý cười, trùng sau lưng ba người dơ dơ. Tiếp theo từng bước đạp lên trong suốt mặt biển yên lặng rời đi. Không cần ngôn ngữ, cái kia rót vào hết thẻ trường kiếm bên trên đã sớm đem tất cả kể ra. Trong hiện thật, Minh Vương lại lặng lặng chờ đợi Tô Thần buông tay ra bên trong trường kiếm. Sau đó đột nhiên từng trận kiếm ý từ Tô Thần trên người khuấy động. Đón lấy, nguyên bản sắp sửa buông ra kiếm tay bỗng nhiên nắm chặt. Trong bóng tối Tô Thần rộng mở dương đôi mắt. Tiên kiếm hí giải. To lớn màu xanh lam cổ sáng đem Minh Vương lĩnh vực xé rách, ánh xanh nương theo lấy vô cùng vô tận kiếm ý phóng lên trời. Chương 295, tháng bại. Chương 297, tháng bại. To lớn màu xanh lam cổ sáng đem hắc ám rọi sáng. Ánh xanh thông thiên triệt địa, vô cùng vô tận kiếm ý dâng trào. Minh Vương ngây dại, ngũ giác mất hết ý thức từ từ tiêu vong đích tình huống dưới. Hắn này đều có thể tránh ra. Tô Thần một thân thanh sam, trong tay kinh hồng kiếm dạng ngời rực rỡ, ánh xanh đại thịnh. Cùng lúc đó, ong ong ong. Bên hai vẫn có kiếm reo tiếng vang lên, Tô Thần hơi kinh ngạc, sau đó nhớ ra cái gì đó, tay trái chậm rãi hư nắm. Hồng mang lưu chuyển, một thanh kiếm hình vật thể ở trong tay ấp ủ, thoáng qua, một thanh đỏ như máu trường kiếm xuất hiện ở Tô Thần trong tay, chính là Hồng Tuyết. Lúc đó ở mảnh này tràn ngập kiếm khí tàn tạ bên trong thung lũng. Tô Thần cũng đem chuôi này có thể hòa tan vào thân thể bên trong tiên binh cùng thu hồi. Tô Thần nhìn Hồng Tuyết lộ ra ý cười. Ngươi cũng muốn hỗ trợ sao? Hồng Tuyết nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo linh lực lưu chuyển, thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển đến trắng loáng, màu máu cùng lệ khí rút đi, khôi phục nó nguyên bản hình thái, tuyết trắng. Tô Thần cầm trong tay song kiếm, hoàn mỹ lam, song kiếm cùng hai vai bên trên, đều là kiếm giả ý chí. Truyền thừa có lẽ sẽ ở đại kiếp nạn bên trong đoạn tuyệt, thuật cùng kỹ có lẽ sẽ thất truyền, nhưng mặc kệ khi nào, kiếm giả ý chí hằng cổ bất biến. Song kiếm bên trong truyền tới ý niệm, để hắn thời khắc này kiếm tâm sáng rực. Chu vi hắc ám vẫn còn, chỉ là trung gian trống ra một đám lớn trắng non mặt đất, Minh Vương lĩnh vực vẫn chưa hoàn toàn phá hoại. Tô Thần một bước bước ra, bị hắc ám vây quanh mặt đất nổi lên gợn sóng, một mảnh trong suốt xanh thẳm mặt biển đem trắng non mặt đất bao trùm. Tiếp theo mặt biển không ngừng mở rộng, mơ hồ có đem hắc ám trục xuất tư thế. Từng đóa thanh liên ở xanh thẳm trên mặt biển nở rộ. Cùng lúc đó, thanh liên bên trong bước ra nhàn nhạt màu xanh lam ánh sao. Theo màu xanh lam ánh sao không ngừng lên cao, dường như bầu trời đầy sao bình thường ở trong bóng tối long lánh. Đón lấy, trong bóng tối lóe lên ánh xanh từ từ hội tụ, một thanh lại một chôi tản ra nồng nặc kiếm ý màu xanh lam tiên kiếm ở không trung hình thành. Tiên kiếm minh, bùng nổ ra lóa mắt ánh xanh, triệt để đem hắc ám xua tan, Minh Vương lĩnh vực từ đó triệt để không tồn. Đợi đến Minh Vương phục hồi tinh thần lại, hắn đã bị vô số giống như kinh hồng kiếm tiên binh vây quanh. Minh Vương lồng ngực trần trụi, có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng? Đây là lĩnh vực kỹ. Khi hắn trong ấn tượng Tô Thần chưa bao giờ từng dùng tới lĩnh vực, lúc trước như vậy trong nguy hiểm hắn đều chưa từng vận dụng. Tô Thần lần thứ hai cất bước, từng bước hướng về Minh Vương đi đến, con ngươi kiên định nói. Người chết kiếm từ người sống đến kế thừa, nên kết thúc. Minh Vương. Minh Vương lúc này bị trường kiếm vây quanh, trong đó kiếm ý cô đọng đến cực hạn, hắn rõ ràng Tô Thần này lĩnh vực đáng sợ. Trên người vết kiếm đầy dây, đã mất một chỗ hoàn hảo, sức mạnh của sự sống còn dư lại không có mấy, trước kia áp chế lại thương thế, mơ hồ có lần thứ hai tái phát dấu hiệu, vừa mới lĩnh vực là hắn thua chết một kích. Đến nơi này lúc, hắn đã không có thủ đoạn, hắn rõ ràng, trận chiến này là hắn thua. Ha ha ha. Bốn phía quanh quẩn Minh Vương tiếng cười. Đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút bây giờ thực lực chân chính. Dứt lời Minh Vương lộ ra lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển đến đen kịt, tiếp theo hắc ám khuyết tán có ngọn lửa màu đen bắt đầu bốc lên. Không lâu lắm, một toàn thân đen kịt thiêu đốt ngọn lửa màu đen cự long xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Ở Tô Thần trong lĩnh vực, ở mảnh này trong suốt xanh thẳm trên mặt biển, một khổng lồ dao long xuất hiện ở cầm trong tay song kiếm thiếu niên trước người. Tô Thần rõ ràng này bị ngọn lửa màu đen gói hàng dao long chính là Minh Vương. Cũng là thân hóa giao long Minh Vương thi triển một đòn tối hậu. Tô Thần cầm trong tay song kiếm, xoay ngang dựng đứng đặt trước người. Keng. Một tiếng thủy châu rơi xuống đất thanh âm của vang lên, Tô Thần dưới chân mặt biển nổi lên gợn sóng, giao long bay lên không, đánh về phía Tô Thần, thời gian cùng xuất hiện ở này cố định hình ảnh. Kinh hồng kiếm bên trong lưu lại kiếm ý bị kích phát đến cực hạn, một bạch đi kiếm khách xuất hiện ở Tô Thần phía sau cùng Tô Thần trước mặt động tác hầu như nhất trí. Hơi nghiêng đầu, dư quang nhìn thấy cái kia kiếm khách hư ảnh Tô Thần khỏe miệng lộ ra nụ cười. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi là cái gì chiêu thức có thể phá hủy cao tới thần khí thanh minh kiếm. Thiên kiếm, khai thiên. Trong cõi u minh có một thanh âm nam tử cùng vang lên. Thanh liên, khuynh thành. Thời gian bắt đầu lưu chuyển, hắc long bay lên, nở đầy thanh liên trên mặt biển, hai đạo hóng ánh lóa mắt ánh kiếm phát lên, thời khắc này thiên địa bởi vì này hai đạo ánh kiếm mà thất sắc. Vành. Không gì sánh kịp kịch liệt gợn sóng vang vọng toàn bộ thiên địa. Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Điện trong quảng trường, truyền đến rung động rồn rập, Thánh Điện chu vi chính đang phấn khởi chiến đấu đám người đồng thời cảm nhận được một cổ cường đại đến cực điểm kiếm ý. Tất cả mọi người không khỏi dừng lại động tác trong tay, ở mảnh này quang môn bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cố Thiện Hành nhìn phía quang môn tiêu tan vị trí, mệt mỏi trên mặt tươi cười, bởi vì đi vào bốn người chỉ có một vị chỉ dùng để kiếm. Hắc, tiểu tử này quả nhiên lợi hại. Cảm nhận được này cố đáng sợ kiếm ý, cách phong thần lĩnh vực cũng có thể chuyển tới nơi này, Thiên Nguyên Đại Lục từng với Tô Thần từng có gặp nhau các tu sĩ dồn dập sôi trào. Có người còn đang cái kia mảnh thần vực các chiến, như vậy định không thể để cho người kia trở về mặt sau đối với phá vụn sơn hà, bọn họ chiến ý văng rội, che giả măng mọc hướng về dị tộc vị trí chém giết. Đoạn Mực lúc này dựa vào vách tường ngồi ở một góc, toàn thân áo trắng trên tất cả đều là vết máu, trong tay có một chuôi màu máu bay nhận. Tâm tư trôi nổi, đó là hắn ở Bắc Vực thành danh không lâu, còn đang cùng Diêm Linh đánh không thể tách rời ra. Nhìn một chút còn đang chém giết đám người, không khỏi cảm khái, nếu là thời gian có thể chậm một chút là tốt rồi. Dần dần mà mí mắt càng ngày càng chìm, Đoạn Mực ngáp một cái, chậm rãi ngủ. Trắng non trong không gian, mặt biển cùng Hắc Long đã không ở, cái kia diện cao to cực kỳ nhìn không tới phần cuối trên vách tường, có hai đạo to lớn vết kiếm sâu không thấy đáy, trong đó kiếm ý ngưng nhi không tiêu tan, thiên cổ không cần thiết. Nếu là có người đến sau lần thứ hai bước vào mảnh này phong thần chi vực nhất định sẽ bị sâu sắc kinh sợ. Minh Vương lúc này nằm trên đất, dường như ngủ, trước ngực xoay ngang dựng đứng hai đạo vết kiếm đem xuyên qua. Tô Thần liền an tĩnh ngồi ở Minh Vương bên người. Chỉ chốc lát, Minh Vương xa xôi tỉnh lại, phát ra thống khổ rên rỉ. Ho khan một cái khặc. Ta chết đi à? Trước mắt đen kịt một màu, hắn đã không nhìn thấy, không chỉ như vậy tình trạng cơ thể dị thường gay go. Tô Thần liếc nhìn Minh Vương chậm rãi nói rằng. Còn chưa có chết, có điều cũng không xê xích gì nhiều. Minh Vương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai như vậy. Tại sao không giết ta? Tô Thần chậm rãi đứng dậy, kinh hồng kiếm nhắm thẳng vào Minh Vương, ánh kiếm phừng phực. Có biện pháp nào hay không đem lão Vương phân liệt đi ra? Nghe vậy Minh Vương hơi kinh ngạc, nguyên lai. Hắn ở bề ngoài không nói cái gì, đáy lòng vẫn như cũ nhớ kỹ cái này à? Trong lòng có chút xúc động, chậm rãi lắc lắc đầu. Tiếp theo Tô Thần hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi đến tột cùng còn có thể hay không thể có thể xương tụng là lão Vương? Minh Vương rõ ràng Tô Thần trong lời nói ý tứ, lần thứ hai lắc lắc đầu. Hắn rõ ràng vô cùng nhớ tới cùng Tô Thần chung đụng năm tháng. Trên thực tế hắn cùng với lão Vương hợp thể không đơn thuần là dung hợp ký ức đơn giản như vậy, là chân chính đem thân thể linh hồn cùng với tồn tại bản thân hợp hai là một. Chỉ là bây giờ nói những thứ này nữa chỉ là tăng thêm bi thương thôi, hắn lắc đầu lửa Tô Thần. Hắn thất bại, cái kia thất bại chính là thất bại, Tô Thần càng có tư cách hơn hắn đi song thành tiền nhân không thể hoàn thành sự tình. Chương 296, Vô tận cầu thang. Chương 298, Vô tận cầu thang. Tô Thần nhìn thấy Minh Vương trả lời, trong tay kinh hồng kiếm lại tiến vào nửa phần. Thật không có bất luận biện pháp gì sao? Năm đó là thế nào phân liệt đi ra ngoài? Bây giờ kiếm của ta khẳng định cũng có thể làm được. Hắn có chút không cam lòng. Minh Vương lần thứ hai lắc đầu, chậm rãi nói rằng. Đó chỉ là gặp may đúng dịp, bây giờ coi như ngươi đem ta linh hồn lần thứ hai xé rách cũng không tế với chuyện. Đến nơi này loại cảnh giới, loại này đạo lý ngươi làm sao có khả năng không biết. Tô Thần thở dài xác thực như vậy, chỉ là trong lòng hắn vẫn tồn may mắn thôi. Tiếp theo suy yếu Minh Vương trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn nhớ tới trong cuộc sống vẻ đẹp năm tháng. Vùng không gian kia nhỏ hẹp tiểu thế giới, lần thứ nhất xoa xoa những kia mềm mại động vật nhỏ mang đến xúc cảm. Ở Tiên Dược Tông vượt qua các loại năm tháng, quê hương cái kia cùng đợi chính mình váy màu vàng nữ tử, cùng với cái kia cứng nhắc vô cùng phụ thân. Vùng không gian kia khi hắn chết rồi, không người chăm sóc cái nào sinh linh nên làm gì. Nếu là có bình thường sinh linh gặp may đúng dịp tiểu đặt chân, nhất định sẽ đem nơi đó xem là một mảnh ma vực vây quét đi. Tô Thần liếc nhìn Minh Vương, thở dài. Kinh hồng kiếm đâm. Minh Vương không có lộ ra thống khổ, chậm rãi nói rằng. Tô Thần. Đem những kia ngụy thần tan thành mây khói. Ngươi nhất định phải thắng. Minh Vương thân thể từng điểm hóa thành ánh sao tiêu tan. Cuối cùng Minh Vương trên mặt mang giải thoát giống như nụ cười. Gầm dương linh thạch. Bạch Hà Trấn. Tô Thần nghe vậy hai mắt trợn tròn, đầy mặt kinh ngạc. Ta dẫn tới. Vậy thì tốt. Đợi đến Minh Vương triệt để tiêu tan. Tô Thần đứng tại chỗ thật lâu không nói, từ đầu đến cuối hắn đều không có biết rõ Minh Vương cùng Lao Vương quan hệ, hắn không biết cuối cùng một khắc đó đến tột cùng là Minh Vương vẫn là Lao Vương. Từ đó cuộc chiến phong thần bên trong chỉ có Tô Thần tồn tại. Minh Vương tiêu tan sau khi vẫn chưa đi qua quá lâu, tràn ngập hỗn độn giữa bầu trời một đạo bảy màu cột sáng cắt ra hỗn độn. Giáng lâm ở Tô Thần trên người. Thời khắc này tu vi của hắn càng ngày càng vững chắc, bị thương thân thể bắt đầu chữa trị, không ra chốc lát liền khôi phục được toàn thắng trạng thái. Đạo hào quang này vốn là giúp cuối cùng người thắng bước vào thần cảnh, là đúng với người thắng ca ngợi. Có thể Tô Thần đã là thần cảnh, thương thế trên người đối với tạo hóa cảnh tu sĩ có thể là chí mạng, nhưng cho hắn thời gian cũng có thể chậm rãi điều dưỡng. Nhìn, tung xuống cột sáng, Tô Thần trong lòng sinh ra một cơn lửa giận. Trong tay kinh hồng kiếm đâm về bầu trời. Sắc bén kiếm khi đem từ trên trời giáng xuống bảy màu cột sáng oanh cái nát tan. Tô Thần trường kiếm chỉ thiên. Chuẩn bị xong chưa? Thần. Cái kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Theo cột sáng tiêu tan, giữa bầu trời hỗn độn biến mất, dựa vào vô cùng mạnh mẽ thần thức, Tô Thần rốt cục thấy rõ vùng không gian này đích thực cùng. Cái kia nhìn như rộng lớn thuần trắng không gian trên thực tế chỉ là một bậc thang. Bức tường kia cao vót vách tường chỉ có điều một cái khác cầu thang mà thôi. Như vậy tuần hoàn tạo thành một rộng lớn vô ngần. Thần cảnh cũng nhòm ngó không tới phần cuối to lớn cầu thang. Tô Thần đứng tại chỗ, trong tưởng tượng tiếp dẫn người cũng không tồn tại, nhìn dáng dấp chỉ có thể từ hắn leo lên cầu thang phần cuối mới có thể phát hiện cái gì. Hơi làm điều chỉnh, Tô Thần tìm tòi một hồi tầng này cầu thang, này một lục soát bên dưới thu hoạch không ít. Hắn phát hiện nơi này có các đời cuộc chiến phong thần cường giả lưu lại thi hải. Có sinh vật mạnh mẽ thi hải như vậy thì nhất định sẽ có hồng mông tử tinh mảnh vỡ lưu lại. Đúng như dự đoán. Đợi đến Tô Thần đem toàn bộ bậc thang điều tra xong xuôi, hắn cũng đã thu hoạch đầy đủ 230 viên mảnh vỡ. Sau đó Tô Thần bay lên trời, bắt đầu hướng về lẹ và hai bậc thang xuất phát. đã là thần cảnh tốc độ của hắn không gì sánh kịp, coi như máy này cấp độ cao to lớn, cũng nên dễ như ăn cháo vượt qua mới phải. Nhưng cũng không phải là như vậy, càng đi lên, Tô Thần tốc độ phi hành càng chậm, từ nơi sâu xa một luồng đại đạo áp chế đầy dây Tô Thần toàn thân, để tốc độ của hắn từ từ trì hoãn. Trong lòng hơi kinh ngạc, đến nơi này loại cảnh giới còn có cái gì có thể áp chế hắn, chậm rãi nhắm mắt, Tô Thần nhòm ngó đến chân tướng, này cô áp chế cũng không phải là đến từ chính một người, mà là rất nhiều thần niệm hội tụ mà thành. Cho tới này cỗ thần niệm khởi nguồn Tô Thần tạm thời còn nhòm ngó không tới, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Hừ, thú vị, vậy thì muốn làm khó ta. Không khỏi cũng quá nhỏ nhìn ta đi. Sau đó sắc bén kiếm khí cắt phá trời cao, mênh mông kiếm ý đẩy dây toàn thân. Tô Thần giống như trôi ra khỏi vỏ kiếm, phóng lên trời. Ánh mắt chiếu tới, vẫn là một mảnh to lớn trắng non không gian, xa xa vẫn có tường cao đứng vững, hắn rõ ràng đây là bậc thang tầng thứ hai. Thần thức nhìn quét chu vi, cùng lẹ vẹo một không giống, nơi này không hề có thứ gì không có thứ gì. Không chút nào dừng lại, lập tức hướng về tiếp theo cấp xuất phát. So với trước mạnh hơn đại đạo áp chế giáng lâm, Tô Thần lông mày sâu nhăn nheo, có điều vẫn không để ý lắm. Qua rất lâu, Tô Thần khóa nhập đệ tam bậc thang. Như cũng là không hề có thứ gì trắng non không gian. Hết thảy tất cả dường như chiếu phim mảnh bình thường ở Tô Thần trước mắt tuần hoàn truyền phát tin. Tô Thần nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, tiếp tục leo. Thời gian thấm thoát, rất nhiều năm trôi qua, Tô Thần vượt qua rất nhiều khô khan năm tháng, ý chí cũng không bằng trước kia như vậy cứng cỏi. Cảnh tượng trước mắt tuần hoàn đền đáp lại, không có một chút biến hóa nào, như cũng là trắng non một mảnh, cùng với không biết đến cùng thông hướng nào to lớn cầu thang. Khô khan sinh hoạt, để trong lòng hắn từ từ buồn bực, nếu không phải mỗi lần leo chuyển tới vẻ này đại đạo áp chế càng ngày càng mãnh liệt, Tô Thần đều sẽ hoài nghi mình có phải là dậm chân tại chỗ. Tháng năm dài đằng đẵng không người có thể cùng giao lưu, độc cô tự nhiên mà sinh ra, hắn cũng không e ngại độc cô, nhưng không có nghĩa là hắn yêu thích cái cảm giác này. Một số thời khắc, chính hắn cũng không hiểu nổi, tại sao chỉ muốn bình yên sống qua ngày chính mình sẽ đến tới đây. Trong lòng chấp nhất vẫn còn đang vang vọng, kiên trì tới cùng quyết tâm hắn cũng không thiếu, trước đây bạn học từng cho hắn lên quá một biệt hiệu, gọi là thiết đầu chiến sĩ. Lại qua không biết bao lâu, Tô Thần lấy không biết vượt qua bao nhiêu bậc thang. Tô Thần treo ở một bức tường cao bên trên, trường kiếm xen vào trắng non vách tường, hắn như là một leo vách núi cao thủ, ở từng điểm leo lên trên. Nơi này uy thế đã không cho phép hắn bay trên trời, hắn chỉ có thể bằng quê mùa nhất biện pháp. Cuối cùng, Tô Thần dần dần lực kiệt, kinh hồng kiếm đâm quá đông, không cẩn thận trùng trên vách tường rơi xuống. Vành! Vật rơi tự do rơi xuống đất âm thanh vang lên. Tô Thần nằm trên đất, cuốn tâm kiếm mảnh vỡ từ trong túi rơi ra một chỗ. Đây không phải hắn lần thứ nhất thất bại. Trên vách tường lít nha lít nhít kiếm mổ dấu vết nói rõ hắn nỗ lực. Còn có chút vết kiếm không phải hắn lưu lại, có một ít là càng thêm cổ xưa tồn tại, là tiên hiển chúng lưu lại. Nói vậy kiên trì đến đó tiền nhân chúng cũng ở đây một cấp thang trên chịu nhiều đau khổ. Tô Thần ngửa mặt hướng lên trời, nhìn đạo kia đạo kiếm vết, trên mặt lộ ra một tia khổ não. Nhưng mà đúng vào lúc này, một không linh thanh âm cô gái đột nhiên vang lên. Ha ha ha! Ta tự do! Ha ha ha! Tô Thần nhất thời từ dưới đất bò dậy trên mặt kinh hỉ cực kỳ, âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn được. Một cái tên ở trong lòng hiện lên, mà con mắt cuốn tâm. Chương 297, đoạn kiếm đúc lại. Chương 299, đoạn kiếm đúc lại. Ngày qua ngày, tuần hoàn đền đáp lại to lớn cầu thang, an tĩnh bên trong không gian dĩ nhiên chuyển ra thanh âm quen thuộc. Tán lạc khắp mặt đất cuốn tâm kiếm mảnh vỡ bên trong, dần dần mà có một nữ tử hư ảnh hiện lên. Tô Thần hướng về cái kia bóng người quen thuộc. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, này chim không thèm bị địa phương rốt cục có đống cút giống nhau sinh vật sống lại. Nghĩ đến cũng là, nói riêng về sức sống, mà con mắt quấn tâm có thể treo lên đánh vô số tiểu cường, đồ chơi này nguyên bản liền vô hình không thể, cùng tâm ma tương tự, là một loại duy tâm tồn tại, nếu như dễ dàng chết như vậy đi, lúc trước cũng sẽ không bị phong ấn với chuyện phách trong kiếm. Ha 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 ha. Nữ tử tràn ngập vui sướng cùng điên cuồng tiếng cười còn đang to lớn cầu thang bên trong vang vọng. Tô Thần nhìn âm thanh này, trên mặt cũng hiện đầy vui sướng, phát ra tiếng cười. Ha ha ha. Bên trong không gian, hai người như là ngu ngốc như thế ở đây nở nụ cười thật lớn một hồi. Sau khi ma con mắt quấn tâm nhìn phía Tô Thần, cười hỏi. Minh Vương đây. Tô Thần nhún vai một cái, từ tốn nói. Giết chết. Ha 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 ha. Hai người lần thứ hai phát sinh cười to. Buồn cười cười, ma con mắt quấn tâm hư ảnh từng bước hướng về Tô Thần áp sát. Nàng ở đây nàng vẫn chưa nhận biết được ngoại trừ Tô Thần bên ngoài bất luận nhân vật nào, liếm liếm khỏe miệng, máu đỏ con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần. Nói như vậy cuộc chiến phong thần chỉ còn dư lại ta ngươi. Tô Thần nhìn từng bước đến gần Quấn Tâm Nhãn mang ý cười, vuốt cằm nhíu mày, chậm rãi nói rằng: "Ngươi nói như vậy hình như là nha." Đột nhiên, cô gái trước mắt hư ảnh một bước xa, hướng về Tô Thần đánh tới. Tô Thần trong mắt mang theo nồng đậm ý cười, không tránh không né, còn mở hai tay ra, làm cái ôm ấp tư thế. Nữ tử hư ảnh nhanh chóng sáp nhập vào Tô Thần trong cơ thể, xâm nhập vào Tô Thần tinh thần bên trong thế giới. Một mảnh xanh thẳm mặt biển bên trên sinh ra đóa đóa thanh liên. Quấn Tâm toàn thân áo trắng, trắng như tuyết tóc tấm khoác vai, tản ra không rõ con ngươi nhìn chằm chằm Tô Thần. "Ha ha ha ha, Tô Thần, thành thần sẽ là ta. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết ở trong tay ta." Tô Thần đứng trên mặt biển trên mặt mang thong dong ý cười, ngáp một cái. Xem Tô Thần cái này cà lơ phất phơ dáng vẻ, Quấn lòng dạ không đánh một chỗ đến, mạnh mẽ nói rằng: "Một năm. Ngươi biết ta đây một năm là thế nào trôi qua à? Ta rất sao mỗi ngày chỉ có thể đến hậu sơn chơi chim. Muốn chém người chỉ có thể đi thái rau." "Cái quái gì vậy thái rau a? Giặt quần áo, quét đất, thái rau, đến hậu sơn hái quả dại. Còn mỗi ngày bị kêu là kiếm người." Nữ tử càng nói càng là hoa nước. Tô Thần hít vào một ngụm khí lạnh, gãi gãi đầu đột nhiên có chút chột dạ. "Bên trong cái. Không có thảm như vậy đi." Quấn Tâm đạp lên xanh thẳm mặt biển, lần thứ hai từng bước hướng về Tô Thần áp sát. Quấn Tâm kiếm nát, ta đã lại không ràng buộc, kêu rên đi kẻ ngu xuẩn. Tô Thần hai mắt trợn tròn. Làm bộ phi thường sợ sệt dáng vẻ chậm rãi lùi về sau. "Ngươi không nên tới a." Quấn Tâm trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý. "Ha ha ha, gọi đi, ngươi tên là Phá Cuống Họng cũng sẽ có người đến cứu ngươi." "Phá Cuống Họng, Phá Cuống Họng." Nhìn Quấn Tâm càng ngày càng gần, trên mặt nàng đắc ý càng ngày càng đậm, Tô Thần đỉnh chỉ la lên, khe khẽ thở dài. "Ai, được rồi, ta không xếp vào, ta ngả bài." Đón lấy, ở Quấn Tâm chấn kinh sợ đến mức trong con ngươi, rộng lớn tinh thần không gian trên mặt biển dâng lên điểm điểm ánh sao. Say sau không biết ngày ở nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Tiếp theo, thế giới tinh thần bên trong binh binh bảng bảng thanh âm của vang lên. Nơi đó đã xảy ra đồng thời đánh đập. Đúng thế. Hoàn toàn là một phương diện đánh đập. Một mảnh trắng non to lớn cầu thang bên trong, Quấn Tâm hư ảnh dây rủa từ Tô Thần trong cơ thể tránh thoát ra, nhưng mà còn không có chạy hai bước, đã bị một luồng không cách nào ngăn cản sức mạnh lần thứ hai hút vào Tô Thần trong cơ thể. Thế giới tinh thần bên trong binh binh bảng bảng thanh âm của lại vang lên. Tuần hoàn nhiều lần sau khi, nữ tử hư ảnh lần thứ hai từ Tô Thần trong cơ thể tránh thoát ra, một tránh thoát ra liền bày ra ôm đầu ngồi chồm hổm phòng tư thái, cùng lúc đó nữ tử biến ảo ra một màu trắng cờ, cắm ở đỉnh đầu, hoa nước hô: "Ta đầu hàng." "Đừng đánh, đừng đánh." Tô Thần chậm rãi dương đôi mắt, hoạt động một chút gân cốt, có chút chưa hết thòm thèm nói: "Thoải mái a." Mà con mắt Quấn Tâm ở đâu là Tô Thần đối thủ, dù cho thực sự nàng am hiểu nhất tinh thần trong lĩnh vực, lúc trước giao thủ Tô Thần hoàn toàn chính là một phương diện nghiền ép, liền đây là Tô Thần hạ thủ lưu tình kết quả. Quấn Tâm bị Tô Thần sức mạnh kinh sợ đến, này thật sự vẫn là Tô Thần à? Nàng mất đi ý thức khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quấn Tâm vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, hỏi dò: "Ngươi đã bước vào thần cảnh?" Tô Thần gật đầu cười: "Vì lẽ đó bé ngoan khuất phục ở bổn đại gia dưới dâm vi đi, ha ha ha." Nghe Tô Thần tiếng cười đắc ý, Quấn Tâm hận đến nghiến răng, thành thần vì là mau là cái này cá măng a. Không có thiên lý a, không có thiên lý. Mỗi ngày không gặp hắn tu hành, liền biết ngồi ăn chờ chết, còn yêu thích tinh tướng lười biếng bán điếu tử thành thần, ngươi dám tin. Hai người hơi làm nghỉ ngơi, Tô Thần nói một hồi đại khái trải qua. Sau khi nghe xong, ma con mắt Quấn lòng có chút hưng phấn nói: "Thật sự muốn cùng đồng cấp thần tranh tài một phen sao? Muốn chém thần linh?" Tô Thần đau cả đầu, này chém người cuồng có phải là lầm trọng điểm a? Hiện tại liền cái này cầu thang đều không bò lên nổi a, càng không có đi ra ngoài phương pháp. Chỉ sợ là như vậy. Quấn Tâm hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn tiếp tục nói: "Ha ha ha, thật hay. Ta cứ tiếp tục theo ngươi, chứng kiến tất cả những thứ này đi, nếu có thể khôi phục thành kiếm hình là tốt rồi, chém thần ngẫm lại cũng rất kích thích." Tô Thần che cái chán, thầm nghĩ trong lòng: hết thuốc chữa. Người này, A Phi, kiếm này người e sợ hết thuốc chữa. Có điều Quấn Tâm nhắc nhở hắn, có hay không có thể làm cho Quấn Tâm kiếm khôi phục như lúc ban đầu phương pháp đây. Tô Thần đem giải rác mảnh vỡ chắp vá thành vốn là kiếm hình, quay về mảnh vỡ suy nghĩ một lúc lâu, cũng may hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Rốt cục, Tô Thần đột nhiên linh cơ hơi động. Trong tay cầm một kỳ quái tiểu bạch bình, đang điều này mảnh vỡ liên tiếp nơi bôi lên. Bạch trên bình thình lình viết 502. Cương đại keo dán đem Quấn Tâm kiếm cố định, Tô Thần cẩn thận bôi xong sau khi, đem Quấn Tâm kiếm cầm trong tay đánh giá một phen, rồi hướng ma con mắt Quấn Tâm khiến cho cái màu sắc, ra hiệu nàng vào xem. Nữ tử hư ảnh dần dần đi vào trong kiếm, chỉ chốc lát liền bưng mũi đầy mặt ghét bỏ chạy ra. Này rất sao là chuồng heo đi. Buồn nôn chết rồi. Tô Thần nhún vai một cái. Đáng ghét nữ nhân chết bầm này biệt thự ngủ ở quen rồi, chuồng heo làm sao vậy mà, chậm rãi trang trí cũng không phải không được. Cuối cùng Tô Thần lắc lắc đầu. Kiếm này cũng chỉ là bị dính lên mà thôi, căn bản không có thể vung lên, cũng không có ngày xưa uy lực, nắm đồ chơi này cùng người đối địch chỉ sợ là muốn chết, hoàn toàn không xếp hạng tới công dụng. Hắn không thiếu kiếm, trong tay có kinh hồng cùng tuyết trắng còn có một chút hắn nhớ tới đến liền cảm thấy đáng sợ khủng bố ngọn ý. Hắn cần chính là một thanh quen thuộc tiện tay đồng thời lại không có kiên không tồi một đòn giết chết kiếm. Tô Thần lần thứ hai ngồi chồm hổm trên mặt đất suy nghĩ, tiếp theo từ trong túi móc ra một viên tản ra ánh sáng bảy màu đan dược, chính là Niết Bàn Đan. Ngựa chết cho rằng ngựa sống y dìa, hắn bây giờ mảnh vỡ số lượng dị thường kinh người, này 50 mảnh vỡ đối với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Cuốn tâm nhìn cái này bảy màu đan dược, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, nàng từ trong đó cảm nhận được nồng nặc sức mạnh của sự sống. Chương 298 Chương 300 Tô Thần phủi vứt cuốn tâm, khe khẽ thở dài. Ai, thử xem đi, ngươi là ngủ ở biệt thự vẫn là chuồng heo liền xem cái này. Nói xong, Tô Thần cầm đan dược đầu ngón tay nhẹ nhàng ép động, bảy màu bột phấn theo đầu ngón tay hướng về trường kiếm hạ xuống. Keng. Bột phấn rơi vào trên thân kiếm, thậm chí có giọt nước mưa vào biển thanh âm của hiện lên. Trên thân kiếm nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Từ từ, theo bột phấn nhỏ xuống, cuốn tâm kiếm trên tử mang đại thịnh, tiếp theo ánh sáng còn sắc tía biến thành đen. Đợi đến bột phấn tung chơi, bóng ánh trường kiếm màu tím đã từ sắc tía biến thành đen, tỏa ra xa xôi hắc mang, trên mặt đất nhẹ nhàng chấn động, chỉ là giờ khắc này trên thân kiếm vẫn cứ che kín vết rạn nước. Tô Thần sắc mặt vui vẻ, có môn, này rất sao cũng được a. Hệ thống không nói những cái khác, bên trong đổi lấy đan dược xác thực đáng tin, không. Đây cũng không phải là khá phổ, là thái quá. Sau khi Tô Thần một búng tay, một viên giống nhau như lúc bảy màu đan dược dường như biến ảo thuật bình thường xuất hiện ở Tô Thần đầu ngón tay. Một bên cuốn tâm xem ở lại, sững sờ. Còn có. Đan dược này vừa nhìn liền phi thường nghịch tiên, hắn tiện tay chính là hai viên. Khi này là đường đậu sao? Tô Thần sắc mặt mang theo ý cười trùng quấn lòng nói nói. Tiểu gia ta đạt được nhiều là đồ chơi này, nhìn ta lại cho ngươi nắp cá biệt thự. Tiếp theo bảo chế y theo chỉ dẫn, theo bảy màu bột phấn tung xuống cuốn tâm kiếm trên vết nước như băng tuyết tan rã giống như chậm rãi biến mất, trong kiếm hắc mang càng ngày càng nồng nặc. Đợi đến vết nước hoàn toàn biến mất sau khi, phịch một tiếng, thần khí hí giải, hắc mang phóng lên trời. Đợi đến thông thiên triệt địa màu đen cổ sáng tản đi sau khi, một thanh đen kịt sâu nhiên trường kiếm lẳng lặng cắm ở trắng non trên mặt đất. Tô Thần đưa tay nắm lấy cán kiếm, một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra. Không sai được, là của hàn kiếm. Tô Thần lần thứ hai cười đối với ma con mắt cuốn tâm liếc mắt ra hiệu. Ma con mắt cuốn tâm tâm lĩnh thần hội, nữ tử hư ảnh từ từ đi vào trong kiếm. Tô Thần thưởng thức niết bàn sống lại thần binh, hỏi. Cảm giác như thế nào? Trong kiếm từng đôi đỏ đậm con ngươi mở, truyền đến cô gái âm thanh. Cũng không tệ lắm. Tô Thần gật đầu cười, thuần thục đem cuốn tâm kiếm đừng ở bên hông. Sau đó lần thứ hai nhìn phía bức tường kia tường cao. Vô vô cuốn tâm kiếm, cười nói. Đi thôi lão hữu. Làm gì đi? Leo núi, sát thần. Thiếu niên mang theo niết bàn sống lại kiếm, lần thứ hai đi tới tường cao bên dưới, khổng lồ uy thế bao phủ, ngẩng đầu nhìn tới trên vách tường hiện đầy lít nha lít nhít đục vết. Nơi này đục vết chỉ có một hồi khu vực là thiếu niên lưu lại, ở mênh mông vô bờ tường cao bên trên lại như thế không đáng chú ý. Ở trắng non trên vách tường đồng dạng có mênh mông vô bờ cổ xưa đục vết. Đây là bước vào thần vực tiền nhân lưu lại, tháng năm dài đằng đẵng cũng không cách nào ăn mòn trong đó sức mạnh to lớn. Lưu lại đục vết chủ nhân mỗi một cái đều là thần cảnh, bọn họ đều là cuộc chiến phong thần người thắng. Bọn họ là các đời người mạnh nhất, hay là năm tháng đã đem bọn họ lãng quên, nhưng diện vách tường vẫn như cũ nói năm đó truyền kỳ. Cái này cầu thang như là lệch trời, khổng lồ kia uy thế như là đang cởi nhạo vạn vật nhỏ bé cùng không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà các đời trước vẫn chưa từ bỏ, bọn họ đẩy uy thế dùng tay bên trong lưới dao sắc mở ra con đường. Xem qua liền biết, này không gian thật lớn bên trong không có một bộ bạch cốt. Đúng. Một bộ cũng không từng có. Nay đủ để chứng minh, phía này tường là có thể vượt qua, các tiền bối vượt qua tầng tầng trở ngại, gặp được một khác phiên thiên địa. Bây giờ đến phiên Tô Thần bước ra con đường của chính mình, lưu lại dấu vết của chính mình, hít sâu một hơi Tô Thần rút ra cuốn tâm kiếm, từ phía sau lưng lấy ra kinh hồng kiếm. Nhìn chằm chằm cực lớn đến làm người nghẹt thở uy thế, nồng nặc kiếm ý từ trên người dâng trào ra. Cuốn tâm kiếm giống như là cắt đậu phụ đâm vào cứng rắn không thể phá vỡ tường cao. Thiếu niên liên tiếp vung kiếm, tốc độ càng ngày càng mở, dường như chạy trốn bình thường hướng về phần cuối nhanh chóng đi tới, so với trước đều phải nhanh. hoặc như là Lý Dược Long Môn bình thường đi ngược dòng nước. Năm tháng xa xôi, thế gian bốn mùa biến thiên, gió xuân đỡ liễu, chồi non chui từ dưới đất lên sống lại, thời gian luân chuyển, tiếng ve kêu vang vọng được cây, thu ý dần dần dày, cổ xưa trên thềm đá lá khô bay xuống, thiên hàng tuyết trắng, bên trong khu nhà nhỏ mặt hồ từ từ băng khiết. Thiếu niên vẫn ở chỗ cũ leo, sức mạnh bị ràng buộc, càng đi về trước càng gian khổ, độc cô quanh quẩn, cũng may lần này trong tay có kiếm, có thể cùng hắn nói chút kẻ nhạt việc nhỏ. Rốt cục, hắn gặp được tường cao phần cuối, một cánh tay run rẩy bới ra mặt bàn chống đỡ lấy thân thể chậm rãi tăng lên trên. Nồng nặc kích động cùng cảm giác vui sướng ở thiếu niên trong lòng quanh quẩn, hắn rốt cục leo lên cấp này thang. Chúng ta thành công Tô Thần. Ừ a. Một người một chiêu kiếm hưng phấn nói. Nhưng mà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phần này vui sướng trong nháy mắt bị hiện thực đúc thành lạnh lẽo. Ở phía xa vẫn có một ngăn cao cao không thể với tới to lớn vách tường đứng vững. Tô Thần cực tốc đi tới tường cao phía dưới, vùng không gian này tuy rằng to lớn, nhưng đối với thần cảnh mà nói thoáng qua liền có thể đến phần cuối. Tô Thần ngây dại, không biết là Tô Thần, quân tâm cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ đến. Nơi này có so với trước to lớn hơn uy thế bao phủ. Trắng non trên vách tường đục vết rất ít, vách tường phía dưới một bộ lại một bộ bạch cốt lẳng lặng nằm ở nơi đó. Màu tím tinh thể tán lạc khắp mặt đất, mỗi một bộ hài cốt bên trong có ẩn giấu không dưới 20 khối hồng mông tử tinh mảnh vỡ. Nhưng hôm nay những này thì có ý nghĩa gì chứ? Không quan trọng, trước đây dưới cái nhìn của hắn quý giá dị thường mảnh vỡ vào đúng lúc này có cũng được mà không có cũng được. Tô Thần vẻ mặt cô đơn, trong lòng một luồng tuyệt vọng tự nhiên mà sinh ra, đối mặt Minh Vương hãm sâu trong bóng tối hắn đều không có hiện tại như vậy tuyệt vọng. Lấy ra cuốn tâm kiếm, ở trên vách tường thử một chút, phía này tường so với trước bất kỳ vách tường đều phải kiên cố, so với trên một bức cứng rắn không chỉ gấp 10 lần. Cuốn tâm kiếm đều chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một đạo thiện cạn dấu vết. Chẳng trách nơi này sẽ có nhiều như vậy bạch cốt, dù là ai đều sẽ lòng sinh tuyệt vọng đi. Tô Thần đưa tay xoa xoa hóng ánh bạch cốt, bọn họ chết rồi, ở mảnh này rộng lớn trong không gian, bọn họ đều là thần cảnh, là thế gian trí cường giả, tầm thường thủ đoạn từ lâu không cách nào đưa bọn họ giết chết. Nhưng mà bọn họ vẫn là chết, Tô Thần rõ ràng bọn họ cuối cùng bại bởi tuyệt vọng, tại đây tịch liêu bên trong là bọn hắn chính mình buông tha cho sinh mệnh. Bại chết vào khát vọng, người thắng chết vào tuyệt vọng. Buồn cười dường nào, thắng cường địch, đặt chân thần cảnh cả thế gian vô địch, cuối cùng rơi vào kết cục này. Tô Thần vẫn chưa leo, dọc theo phía này khiến người ta tuyệt vọng vách tường lặng lặng đi tới, mà con mắt quấn tâm cũng không xuất hiện ở thành, ngông cuồng tự đại cấm kỵ tồn tại cũng bị tuyệt vọng xâm nhiễm. Chỉ chốc lát, Tô Thần ở một cái bên cạnh thi thể, nhìn thấy lấy máu tươi viết một hàng chữ nhỏ. Đến tột cùng nơi nào mới phải phân cuối, đường là đúng sao? Máu tươi thiên cổ không tiêu tan, nồng nặc thần lực đến nay còn đang, có này có thể thấy được này là bạch cốt khi còn sống đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng dù là mạnh mẽ như vậy tồn tại vẫn cứ phát sinh này hỏi. Tô Thần đem bạch cốt bên trong tử tinh mảnh vỡ thu cẩn thận, tiếp tục hướng phía trước. Tiếp theo hắn lại đang một câu bên cạnh thi thể nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Từng không bằng, quay đầu lại là bờ. Tô Thần nhìn thấy hàng chữ này trầm mặc không nói. Sau khi, hắn lại đi rồi hồi lâu, đột nhiên. Một đạo nồng nặc kiếm ý để hắn thần hồn khuấy động. Ở đây cứng rắn không thể phá vỡ trên vách tường, có chí cường giả lấy kiếm khắc chữ lưu lại dấu ấn. Kiếm thần Phong Nguyên nguyện làm người đến sau mở đường. Ở đây chữ viết bên cạnh, từng đường lấy kiếm tạc ra dấu vết lẳng lặng sắp xếp, đục vết không lớn, vừa vặn đủ chân người nhọn lún vào, bàn tay có thể bới ra ngụ ở. Chương 299, vượt qua cổ kim chuyển lời cho người khác. Chương 301, vượt qua cổ kim chuyển lời cho người khác. Cho rằng đến phần cuối, kết quả nhưng vẫn là tuyệt vọng cùng đợi chính mình. Hết thể đều như là phí công, trải qua một cấp còn có một cấp, từ tu sĩ trưởng thành lên thành đại năng, bắt được cuộc chiến phong thần vé vào cửa. Chiến thắng cường địch đang phong tạo cực sau khi, vẫn còn có vô số bậc thang chờ. Tô Thần không khỏi hoài nghi, cho tới như thế quá đáng sao. Trước một đạo bậc thang đã như vậy khó khăn, bây giờ đạo này so với trước còn khó hơn gấp 10 lần. Dưới chân hải cốt đầy dẫy, cũng không trách bọn họ lòng sinh tuyệt vọng thua với chính mình. Dù là ai đều sẽ lòng sinh tuyệt vọng đi. Đặc biệt là thấy vậy cảnh tượng lòng người bên trong sẽ không nhịn được nghĩ, nếu là leo qua đi, vẫn không gặp phần cuối, phía trước như cũng là cao vót vách tường sẽ làm sao. Tâm tư giống như là vũng bùn, khiến người ta không nhịn được hướng về xấu nhất phương diện nghĩ. Nhưng mà, vừa lúc đó, trên vách tường nhưng xuất hiện một hàng chữ nhỏ, cùng với cái kiêng ngưng nhi không tiêu tan hạo nhiên kiếm ý. Làm thật vất vả leo lên ngọn núi, tự cho là nhìn thấy hy vọng thời điểm, nhưng chỉ thấy được tuyệt vọng. Làm hết thể đều không có ý nghĩa, ngươi là có hay không còn có thể kiên trì. Thiếu niên vác lấy kiếm, nhẹ nhàng cười nói. Đi thôi. Thiếu niên lần thứ hai ra đi, Tô Thần đưa tay bới ra lấy kiếm tạc ra chỗ hổng, từ tường cao dưới thấp nhất như cái ốc sên như thế, từng điểm hướng lên trên nằm út sấp. Khổng lồ uy thế khiến người ta hầu như thở không nổi, hắn vẫn không có từ bỏ, to lớn cầu thang bên trên, nhỏ bé bóng người giống như là một con kiến. Tiên nhân kiếm ý hằng cổ bất biến, hắn thì lại làm sao có thể từ bỏ. Bất chi bất giác, lại qua rất nhiều năm. Thiếu niên đưa tay bới ra trên vách tường đục vết, trong miệng ngậm khoai chiên. Đồ chơi này thì ăn rất ngon, chà chà, đáng tiếc ngươi cái này kiếm không người nào phúc tiêu thụ. Bên hông quấn tâm kiếm, đã không có dư thừa khí lực cùng Tô Thần nói chuyện. Đại đa số thời gian đều là Tô Thần đang lẩm bẩm lầu bầu. Ăn qua khoai chiên sau, Tô Thần tiếp tục leo lên. Qua hồi lâu, bên hai truyền đến nữ tử suy yếu thanh âm của. Vung ta xuống, ngươi đi đi. Tô Thần giống như là không nghe thấy, tiếp tục leo lên. Ma con mắt quấn tâm tiếp tục nói. Ngươi biết, bây giờ ta chỉ là phiền thoái, tiếp tục như vậy ai cũng không lên nổi, đi tới sau khi giúp ta giết nhiều một ít ngụy thần là tốt rồi. Quấn tâm kiếm cùng tầm thường đồ vật không giống, trong đó ký túc mê mội con mắt quấn tâm cũng coi như là một sinh linh. Tô Thần mang theo quấn tâm kiếm leo, liền mang ý nghĩa hắn muốn thừa nhận hai phần uy thế, như là trong biển rộng chết chìm thủy thủ, bên hông còn cột một tảng đá lớn. Hắn đã sớm minh bạch điểm này, nhưng vẫn không có biểu hiện ra. Tâm tình tuyệt vọng không ngừng ở Tô Thần trong lòng lan tràn, đối với ma con mắt quấn tâm cũng giống như vậy. Tô Thần nở nụ cười trên mặt dị thường sáng lạ. Ta sớm có giác ngộ. Phía trước tiến vào trên đường, bất chi bất giác sẽ bỏ lại rất nhiều thứ, tốt đẹp chính là đồ vật chán ghét gì đó, bằng hữu quen thuộc, đều giống nhau. Hay là bởi vì tình thế, hay là bởi vì phiền phức cùng khó khăn, bỏ lại gây nên gánh nặng để cho mình có thể đi được càng xa hơn. Sau đó cảm khái, Mỹ Danh viết, ngươi xem a, đây chính là trưởng thành. Ở Tô Thần xem ra những này tất cả đều là trung tiện, đánh rắm. Vì lợi ích vứt bỏ bằng hữu, vì phiền phức ghét bỏ lão nhân, đây chẳng qua là bởi vì những người kia trên bản chất là lợi kỷ lại tự mình tiểu nhân mà thôi. Thiếu niên không nói chuyện, mang theo cuốn tâm kiếm, tuy rằng đi rất chậm, nhưng hắn đúng là từng điểm chậm rãi đi tới. Qua rất lâu, thiếu niên ngừng lại, phía trước trên tường đá càng ngày càng cạn vết kiếm đã đến phần cuối. Trên vách tường xiết một hàng chữ nhỏ. Xem ra ta chỉ có thể đến đó mà thôi. Kiếm của ta có từng có đến giúp ngươi. Chữ viết cùng với trước giống như lúc, chắc là tên là Phong Nguyên Kiếm Thần lưu lại, sau đó chữ càng ngày càng cạn, chiêu kỳ khắc chữ người đã đèn cạn dầu, giữa những hàng chữ để lộ che mặt đối với tuyệt vọng không cam lòng, cùng với đối với người đến sau hy vọng. Nhưng mà, ngay ở chữ viết bên cạnh, còn có mặt khác một hàng chữ nhỏ. Tiền bối kiếm thuật thông thiên, người đến sau mới quyết định sẽ không phụ lòng tiền bối. Ngẩng đầu nhìn tới, kiếm kia đục dấu vết tuy rằng biến mất, thế nhưng từng đạo búa lớn khắc ra dấu vết tiếp theo vết kiếm tiếp tục tiến lên. Tô Thần lộ ra mỉm cười, nguyên lai hắn không phải cái thứ nhất dọc theo vết kiếm leo người, hắn giờ phút này cũng không độc cô. Mới khuyết, Phong Nguyên, những người này tên đã sớm bị nhấn chìm ở năm tháng trong trường hạ, không người nhớ tới. Nhưng bọn họ dấu vết nhưng trở thành trong tuyệt vọng thự quang, trước mặt đục vết giống như đạo thiên lộ, vi hậu người tới lan truyền nổi danh vì là hy vọng đồ vật. Dần dần cũng không biết qua bao lâu, cái dịu vết đình chỉ, có chữ viết hiện lên. Cố lên. Ta không làm được sự tình, ngươi nhất định có thể. Mặt khác một bên vẫn có những chữ khắc tích. Cảm ơn hai vị tiền bối mở đường, vượt sâu bất tử ma tôn từng du lịch qua đây. Chữ viết phóng đãng, dĩ nhiên là vượt sâu sinh linh lưu lại. Phía trước có thật sâu trường ấn, tục tiếp, đón đoàn mạch. Vẫn về phía trước Tô Thần, dọc theo đường đi thấy rất nhiều chữ viết. Xem ra ta cũng chấm dứt ở đây. Để ngươi đến sau cười chê rồi. Nơi nào, tiền bối trưởng pháp vãn bối cảm giác rung động sâu sắc, như cùng tiền bối đồng đại, vãn bối định không tư cách đi tới nơi này, đón lấy liền giao cho vãn bối đi, giây lát ngày giết thảm thiên thần từng du lịch qua đây. Không muốn từ bỏ, không biết tên người đến sau. Thật nết tiền bối, bổn cô nương sẽ không bỏ qua. Rất nhớ ăn một bát quê hương hỗn độn A6. Càng đi lên chữ viết càng nhiều, muốn tạc ra dấu vết cũng càng ngày càng gian nan, mỗi một được lời hô không quen biết. Bọn họ sinh ở bất đồng thời đại. Nhưng mà, các thiên tài rất đúng nói vượt qua dài dòng thời gian sông dài, lấy vô thượng thần lực khắc ra lời nói khích lệ hậu nhân. Thời khắc này chư giới tuy hai mà một, mặc kệ đến từ nơi nào, đều đáng giá Tô Thần kêu một tiếng tiền bối. Nhìn thấy nghề này một hàng chữ, Tô Thần con ngươi càng ngày càng kiên nghị, một luồng đến từ đáy lòng sức mạnh khích lệ toàn thân. Hắn không phải một người ở chiến đấu, trong lòng hắn gánh chịu hết thể đi ngược dòng nước người trọng lượng. Hay là phần cuối đường đoạn. Hắn cũng chỉ có thể ở trên tường lưu lại một đoạn lời nói, có thể vậy thì như thế nào? Đúng vậy vậy thì như thế nào? Hắn cùng với tuyệt vọng chiến đấu quá, từng tồn tại, chưa từng buông tha này liền đủ để. Mỗi một cái tên ở Tô Thần trong lòng ghi khắc, hắn xin thể chính mình chắc chắn sẽ không đưa bọn họ quên. Rốt cục, ở từng hàng ghi lại lời nói bên trong thiếu niên đá mài tiến lên, đích đều ở trước mắt. Tô Thần mệt mỏi vượt qua tường cao. Trước mắt là một mảnh trắng non không gian khổng lồ, xa xa cũng không còn vách tường tồn tại, chỉ có một cánh cửa ánh sáng khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững. Ở vượt qua vô số cầu thang sau khi, hắn rốt cục đi tới đích. Ha 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 ha. Rốt cục. Tô Thần ngồi dưới đất, che cái trán, mừng đến phát khóc. Ngồi ở tại chỗ, khôi phục một hồi, Tô Thần vô vô bên hông quấn tâm kiếm cười nói. Rời giường rồi kiếm người. Trên thân kiếm từng đôi đỏ đậm con ngươi mở, nhìn chung quanh, hương phấn hô. Ngươi làm được. Ha 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 ha, ngươi dĩ nhiên thật sự làm được. Tô Thần nhướng nhướng mày, vô vô cái mông từ dưới đất đứng lên. Là thời điểm tìm đám kia ngốc ít toán tính sổ. Chương 300, là thần. Chương 302, là thần. Trắng nón không gian, cái kia làm người tuyệt vọng tường cao cũng không tồn tại, mang ý nghĩa thiếu niên rốt cục đi đến cuối con đường. Nhưng mà, khi hắn đi tới quang môn chỗ ở thời điểm không ngừng được hồi hộp. Trước mắt hình ảnh vượt qua tưởng tượng. Bạch cốt, vẫn là bạch cốt, quang môn nơi nhất phiến phiến bạch cốt rơi ra, thi hài bất tận tương đồng, bọn họ đến từ thế giới khác nhau, mỗi bộ bạch cốt bên trong đều có đại lượng hồng mông tử tinh mảnh vỡ. Tô Thần trong lòng cũng không vui sướng, có chỉ là một cô bi thương. Hắn không phải cái thứ nhất đi tới phần cuối sinh linh, thời đại khác nhau vẫn có kiên nghị vượt qua tầng tầng trở ngại, dọc theo các đời trước mở ra con đường đến nơi này. Chỉ là, bọn họ đều đang chết rồi, chết ở quang môn trước. Tô Thần nắm chặt nắm đấm, trong lòng đầy dây vô tận lửa giận. Ngồi xếp bằng ở quang môn trước, lặng lặng nhắm mắt, hắn ở điều dưỡng tự thân, để cho mình khôi phục trạng thái đỉnh cao. Có người có thể đem những này đã là thần cảnh các tiền bối giết chết, hắn không dám khinh thường. Chẳng được bao lâu, quang môn nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, một vị trên người mặc đạo bào màu xanh, từ mi thiện mục ông lão bóng người chậm rãi tự quang môn bên trong hiện lên. Ông lão đỉnh đầu hoa sen quan, một đôi bạch mi thả xuống đến khóe mắt, nồng nặc đạo cực điểm đại đạo khí tức ở tại bên cạnh người quanh quẩn, hình thành từng trận hào quang, dường như thiên hàng tường thụy. Ông lão mặt lộ vẻ vui sướng, nhìn từ trên xuống dưới. Tô Thần nhìn qua từ mi thiện mục. Có thể Tô Thần không có chút nào nghĩ như vậy, trước mắt bạch cốt có thể làm không được giả. Ông lão đánh giá một hồi Tô Thần, đánh cái đạo môn chắp tay, chúng Tô Thần chậm rãi nói rằng. Hậu sinh khả úy, thực sự là hậu sinh khả úy a. Tô Thần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, con ngươi thâm thúy cười nói. Ta đây là thông qua khảo nghiệm sao? Ông lão gật đầu cười. Ta là thiên cơ đạo nhân, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn các đời thành thần chính đạo người, tiểu hữu tuổi không lớn lắm. Có thể trải qua gian nguy đi tới bước đi này thực sự là hậu sinh khả úy a, nói vậy không bao lâu nữa, tiểu hữu là có thể danh chấn tiên linh giới. Tô Thần khoát tay háo một cái, cắt đứt lời nói của ông lão, cười nói. Xin hỏi những này thi hải. Thiên cơ đạo nhân nhìn những này thi hải mặt lộ vẻ xem thường, vì là Tô Thần giải thích. Những này a, bọn họ tuy rằng đặt chân này cảnh, nhưng cũng ngông cuồng tự đại, cùng thiên đạo có bội, vì lẽ đó bị lão phu chu diệt hơn thế. Sau đó ông lão cười trùng Tô Thần nói rằng, có phải là những hài cốt này sợ rồi tiểu hưu, xin hãy tha lỗi. Nói tầng tầng nhất dẫm, sức mạnh khổng lồ tàn phá, nhất thời bạch cốt bay ngang, có chút năm tháng lâu đời thần lực biến mất dần bạch cốt trực tiếp vỡ thành bột phấn. Chỉ chốc lát quang môn trước trên mặt đất thì làm tịnh sạch sẽ, không gặp một bộ thi hải. Tô Thần thấy vậy hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Đòn đánh này không chỉ quét sạch trước cửa thi hải, còn muốn kinh sợ đến Tô Thần. Ông lão tiếp tục cười nói. Tiểu hưu thật vất vả đi tới bước đi này, vẫn là mau theo ta tiến vào thần giới đi. Tô Thần lần thứ hai xua tay, lạnh lùng nói rằng. Chậm đã. Nếu đến một bước này, cũng không nóng lòng này nhất thời, xin hỏi các hạ, có từng nghe nói thế gian đại kiếp nạn? Thiên cơ đạo nhân nhíu nhíu mày, hắn lần nữa cường điệu Tô Thần là hậu bối, có thể Tô Thần vẫn chưa tôn xưng hắn nhất sinh tiền bối, nói chỉ là câu các hạ, chậm rãi nói rằng. Ngươi nói hạ giới đại kiếp nạn chẳng qua là dùng để chọn lựa có tư cách phi thăng thần vực nhân tài mà thôi. Hạ giới sơn nghèo nước ác, đều là một đám tiện dân, không phải là người người đều có tư cách đặt chân thần vực, đương nhiên phải tuyển ra có tư cách người, cái kia bất quá là một hồi thử thách. Trong lời nói tràn đầy đối với chư giới xem thường, hắn chặn ở thần vực cửa, giết nhiều như vậy thật vất vả đi tới bước đi này tu sĩ, chỉ sợ cũng là đánh trong lòng xem thường này quần đến từ dưới giới tiện dân nghĩ đến những thứ này người muốn cùng chính mình cùng tồn tại một vực liền trong lòng buồn nôn đi. Tô Thần nở nụ cười. Ha 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 ha. Quả thế à? Nguyên lai thật sự chính là như vậy. Cười cười, Tô Thần con ngươi từ từ chuyển lạnh, nồng nặc kiếm ý từ trên người dâng trào. Thiên cơ đạo nhân đối với lần này nhưng cũng không bất ngờ, hắn gặp quá nhiều Tô Thần người như vậy. Cái kia từng bộ bạch cốt đều là như vậy, bọn họ biết chân tướng sau, đều là như Tô Thần như vậy đối với hắn rút kiếm đối mặt. Người thiếu niên, ta xem ngươi tuổi trẻ tiền đồ một mảnh ánh sáng, cũng không nên học những kia người ngu xuẩn làm chút ngu xuẩn việc a. Cuốn tâm kiếm bị Tô Thần chậm rãi rút ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn tứ tán bạch cốt, nhớ tới từng ở tuyệt vọng bên trong chứng kiến trôi qua từng hàng chữ nhỏ, nồng nặc kiếm ý ở trong lòng ấp ủ. Ta ít rời ạ. Một câu chửi bậy từ Tô Thần trong miệng phát sinh. Đón lấy, đầy trời kiếm khí hướng về ông lão đánh tới. Thiên Cơ đạo nhân lắc lắc đầu, thở dài. Xem ra lần này vẫn không thể chọn lựa ra có tư cách bước vào thần giới người. Đưa tay một chiêu, một thanh cổ điển trường kiếm hiện lên ở ông lão trong tay. To lớn quang môn trước, hai cố đáng sợ kiếm ý đan dệt đụng chạm. Tô Thần trong tay cuốn tâm kiếm, hưng phấn hô. Ha ha ha, thoải mái, chém hắn Tô Thần. Kiếm khí đan dệt, thần khí ra, chỉ một thoáng, một vùng ngân hà hiện lên ở trắng non trong không gian. Tứ tán hài cốt, lặng lặng nóng nhìn này cái kia mảnh đột nhiên xuất hiện ngân hà. Từng khối màu tím tinh thể mảnh vỡ hướng về Tô Thần vị trí bay đi, thoáng qua đi vào Tô Thần thân thể. Óng ánh ánh kiếm không chút nào dây dưa dài dòng tùy ý. Một chiêu kiếm qua đi, Tô Thần cầm kiếm mà đứng, quang môn trước Thiên Cơ đạo nhân trợn mắt ngoác mồm nhìn trước ngực vết kiếm, khiếp sợ nói rằng: "Dưới giới tại sao có thể có người kia thần kỹ truyền lưu? Cái này không thể nào." Gánh chịu tiền nhân sức mạnh chi tinh mảnh vỡ đi vào trong cơ thể, mảnh vỡ số lượng nhanh chóng tăng trưởng. Chó ma thần chỉ là đồ có thực lực tự phong thần linh khôn kiếp thôi. Các ngươi ngồi xem thế gian sinh tử, lấy thần danh nghĩa được các quỷ việc. Trong lòng ta thần, là có thể đủ cùng tuyệt vọng bên trong làm cho người ta cảm thấy tâm linh ký thác, ở nguy nan thời khắc để cho trong lòng người ta mang theo hy vọng, bọn họ để kẻ ác lòng mang sợ hãi, bọn họ cứu khổ cứu nạn, bọn họ được vô lượng công đức việc, vì là thế nhân truyền lại hát. Sau đó Tô Thần chỉ về những kia đầy dây bạch cốt, chậm rãi nói đến. Dưới cái nhìn của ta, so với sinh sống ở phía sau ngươi động ma bên trong tờ vạn giới chìm nổi ngụy thần chúng càng thêm xứng được với thần một chữ này. Tô Thần trường kiếm chỉ vào ông lão cùng với phía sau hắn cánh cửa ánh sáng, con ngươi kiên định nói. Ta sẽ sát quang các ngươi, giết tới lại không tự phong thần linh người đến nhiều loạn trừ giới, giết tới các ngươi lòng mang sợ hãi, ở trường cuộc đời hắn thời điểm chết hồi tưởng lại ta, mà ta sẽ kết thúc này tẻ nhạt đêm, còn thiên hạ thái bình. Ông lão bị Tô Thần cuồng ngôn kinh sợ, khiếp sợ nói rằng. Đại nghịch bất đạo. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Tô Thần từng bước hướng về ông lão đi đến, cùng lúc đó, từng trôi tản ra khí thế khủng bố binh khí khi hắn phía sau hiện lên. Vững chắc đến cực điểm không gian rung động, phảng phất toàn bộ phong thần cầu thang đều không thể gánh chịu những này binh khí sức mạnh to lớn. Những này binh khí hoặc cái dịu hoặc kiếm, hoặc phiên hoặc bát, mỗi một cái đều đủ để quét mới ông lão đối với lực lượng nhận thức. Hắn chưa từng gặp một người có thể có nhiều như vậy thần khí. Không. Đây cũng không phải là thần khí phạm vi. Những kia đồ vật chỉ là nhìn xa xa hắn liền không sinh được một điểm tâm tư phản kháng, gần như đạo bản thân. Tô Thần từng bước hướng về ông lão đi tới, lạnh lùng nói rằng. Ngươi hỏi ta coi chính mình là cái gì? Như vậy ta cho ngươi biết. Là thần. Chương 301, 300 năm. Chương 303, 300 năm. To lớn quang môn trước, thiếu niên bên người đầy dây nồng nặc kiếm ý cùng với sát khí. Từng trôi vô thượng thần binh lại nổi lên phía sau nói nồng nặc uy nghiêm. Nguồn sức mạnh này để chặn ở thần vực cửa, giết một đời lại một đại từ dưới giới lên cấp mà đến tân thần Thiên Cơ đạo nhân kinh hãi gần chết. Này vượt ra khỏi hắn đối với lực lượng nhận thức, thế gian. Thật tồn tại loại này thần binh à. Không ngừng Thiên Cơ đạo nhân, liền ngay cả mà con mắt cuốn tâm cũng kinh hãi không ngớt, Tô Thần lúc nào còn ẩn giấu loại này đại sát khí. Nàng đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Đúa bàn cổ, Chu Tiên Kiếm, Kim Bình Bát, Bách Linh Thiên, vân vân. Mấy chục chuôi thần khí ở sau thân thể hắn tạo thành một cái vòng tròn hoàn, nồng nặc đại đạo khí tức ở phía sau pháp khí bên trong lưu chuyển. Nguồn sức mạnh này để thần cũng vì đó run rẩy, cổ xưa cầu thang tựa hồ cũng muốn gánh chịu không được sức mạnh to lớn như vậy, không gian xung quanh chấn động, trắng non thế giới ở từ từ đổ nát. Tô Thần nhìn phía sau những này thần binh lộ ra một tia kính trọng. Chỉ vì mỗi một chuôi thần binh chủ nhân đều đối với người có vô lượng công đức, bọn họ là chân chân chính chính có thể bị tôn xưng vì là thần tồn tại. Mà những này thần khí là trên đường đi, những kia một lại một cái tiên hiền hài cốt bên trong để lại quý giá mảnh vỡ đổi lấy. Không đơn thuần là đối với chân thần kính nghệ, cũng có đối với tiền nhân chúng kính ý. Là bọn hắn ở tuyệt vọng bên trong mở ra thiên lộ, khi hắn sắp không kiên trì được nữa thời điểm, câu nói kia câu vượt qua thời gian sông dài lời nói dành cho hắn sức mạnh. Bây giờ đến cho bọn họ một câu trả lời lúc sau. Đưa tay về phía sau tiếp nhận búa bàn cổ, thời khắc này sức mạnh to lớn tới đến Tô Thần toàn thân. Không gì sánh kịp vượt xa tất cả sức mạnh đáng sợ ở cái dịu bên trong ấp ủ. Với đổ nát trong không gian, Tô Thần tiến lên một bước. Thiên Cơ đạo nhân thời khắc này bị thật sâu chấn động đến, hắn làm sao cũng muốn không thông một tân phi thăng lên tới thiếu niên là như thế nào nắm giữ những này đồ vật. Phía sau hắn những kia đồ vật, tùy ý chọn ra một cái đều đủ chấn động thần vực, đó là để thần linh cũng vì đó điên cuồng thánh vật. Tô Thần tùy ý liếc mắt một cái Thiên Cơ đạo nhân, phảng phất hắn chỉ là vai hề, một món ăn khai vị mà thôi. Thần khí gánh chịu thần lực tầng tầng hạ xuống. Thời khắc này thế gian vạn vật cũng vì đó thất sắc, thời gian cũng không dám đi lên trước nữa, tất cả hình ảnh đều cố định hình ảnh trong nháy mắt này. Tiếp theo mênh mông sức mạnh chút xuống, phảng phất khai thiên tích địa giống như sức mạnh vô thượng ở đây đạo to lớn quang môn trước bạo phát. Vành! Vô tận hỗn độn chi tức đầy giấy toàn bộ thế giới. Thời khắc này quang môn một đầu khác, được gọi là thần vực địa phương, vô số cường giả dồn dập cảm thấy tim đập thình thịch, nguồn sức mạnh này để cho bọn họ cảm nhận được nồng nặc uy hiếp, dồn dập hướng về nối liền dưới giới lối vào cánh cửa ánh sáng bay đi. Hạ giới đến cùng xảy ra điều gì nhân vật? Một búa qua đi, Tô Thần lau mồ hôi chán, những này đồ vật so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, coi như là hắn cảnh giới bây giờ đều cảm giác cánh tay đau mỏi. Mà Thiên Cơ lão nhân thì bị cái kia một búa đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Ta nhỏ cái ai à, 100 khoai chiên dựa vào cái gì có thể cùng đồ chơi này đối đẳng. Tô Thần không khỏi nổ nước bọt một câu. Đem phía sau pháp khí lần lượt từng cái thu nhập hệ thống tự mang chứa đồ ô vương bên trong. Nạp giới căn bản là không có cách gánh chịu những này thần binh, chỉ sợ còn không có bỏ vào, nạp giới liền muốn trước tiên bể mất. Không gian ở đổ nát, vô tận cầu thang như muốn che, đơn giản cái kia liên tiếp thần vực cánh cửa ánh sáng vẫn hoàn hảo. Lúc trước Tô Thần một búa hết sức tránh được nơi này. Thiếu niên bên hông đường đen kịt trường kiếm, cong ở sau lưng một thanh lam nhạt tiên kiếm, chậm rãi hướng về quang môn đi đến. Thanh y áo trắng thiếu niên đi rất chậm, xem ra dị thường ung dung. Hắc, Tô Thần, ngươi nói. Chúng ta chuyến đi này còn có thể trở về sao? Thiếu niên bấm tay ở trường kiếm trên gậy một hồi, cười nói. Nói cái gì đó? Chúng ta nhất định có thể trở về. Sau đó Tô Thần cười nói. Ngươi sợ sao? Có chút không linh thanh âm cô gái lại vang lên. Không có, chẳng qua là cảm thấy, có chút điên cuồng. Nha giống, có thể bị ngươi nói điên cuồng thực sự là hiếm thấy a. Ngươi không sợ sao? Sợ à, chỉ là đi tới bước đi này không phải sao, có một số việc chúng quy phải có người đi làm đi thay đổi dù cho đánh đổi mạng sống, không hề làm gì nên cái gì cũng sẽ không thay đổi. Đường rất ngắn, thiếu niên đi rất dài, có một câu không một câu nói chuyện phiếm hòa tan sắp đến giết chóc, từng bước hướng về quang môn tới gần. Lại nói Tô Thần, chờ ngươi san bằng thần vực sau khi có tính toán gì hay không? Thiếu niên trầm mặc một hồi tiếp theo cười nói. Đương nhiên là ngồi ăn chờ chết rồi. Ta không phải nói cái này. Sẽ không có cái khác chuyện muốn làm sao. Thiếu niên lần thứ hai trầm mặc, sau đó chậm rãi nói rằng. Ta nghĩ về nhà. Thiếu niên cách quang môn càng ngày càng gần, rốt cục, đi lên trước nữa một bước liền muốn bước vào quang môn bên trong. Thiếu niên chậm rãi chạm đích, quay đầu lại nhìn về phía sau. Ánh mắt của hắn xuyên qua đổ nát thế giới nhìn phía khi đến đường. Mơ hồ bên trong, hắn gặp được mới vào thiên nguyên đại lục mờ mịt luống cuống chính mình, khi đó hắn chỉ biết là ôm cái chổi hoàn thành mỗi ngày quét sạch nhiệm vụ. Hắn gặp được bước vào sương mù sâu lâm cùng tá hoài thương Vân Uyển vừa gặp mặt đích tình cảnh. Ở bí cảnh bên trong bị nha nha đuổi theo chạy trốn bóng người. Với bác vừa quyết đấu Diêm Linh thu phục ma con mắt quấn tâm bóng người. Ở mặt đất để kiếm chém Minh Vương. Cùng Hoa Nhan quyết chiến với đỉnh bảy. Còn có rất nhiều, từng tí đều ở trong lòng hắn hiện lên. Tiếp theo thiếu niên đưa tay đặt ở trước người, nhắm hai mắt, chậm rãi nắm tay, cùng thế giới xa nhau. Chạm đích không do dự nữa, cất bước, thân ảnh biến mất ở quang môn bên trong. Đợi được thiếu niên lần thứ hai dương đôi mắt, xa xa tiên sơn lượn lờ khói thuốc, Bạch Vân mang theo lầu Quỳnh Điện Ngọc nổi trên trời. Từng hàng đại đạo khí tức quanh quẩn cường giả từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu, hắn đã bị bao quanh vây nốt. Ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là kẻ địch. Thiếu niên kiếm khách thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười, rút ra trường kiếm, mênh mông kiếm ý dâng trào ra bảy. Thời gian xa xôi, lại là một năm xuân, thiên nguyên đại lục phân tranh từ lâu ở 300 năm trước kết thúc. Bầu trời cái khe lớn dĩ nhiên biến mất, giới thành khôi phục, đã từng bị ngọn lửa chiến tranh đốt trôi qua trên đất có chồi non mở rộng. Giảm mạnh nhân khẩu đã ở chia tốc tăng trưởng, chỉ có cái kia từng tòa bị phân tranh lễ rửa tội trôi qua phế tích lặng lặng đứng lặng. Đông ngực. Một tòa bị ngọn lửa chiến tranh lễ rửa tội thế nhưng vẫn bảo tồn tốt hơn cổ thành dần dần khôi phục sinh cơ. Một tên là Tiêu Tương quán địa phương, lại có nữ tử ở nhợt nhạt ngâm sướng. Một bộ truyện cũ phong trần duyên. Đầy bụng mối tình sâu sắc người phương nào huyền. Bao nhiêu kiếm tiên chìm nổi chuyện. Ai nghe sách ai ngủ sáu. Khúc tất dưới đài lẻ tẻ các khách nhân vỗ tay bảo hay, tiếp theo có một lưng còn người kể chuyện chậm rãi đi tới trước đài. Lại nói khi đó đất trời tối tăm, ngày đêm điên đảo, bầu trời ba vầng trăng sáng treo cao hậu thế, dị tộc như con trâu trấu giống như từ cái kia dường như cái miệng lớn như chậu máu trong vết nước tập kích. Mắt thấy thần châu chìm trong, tại đây bước ngoặt sinh tử thời khắc, một vị thanh y áo trắng kiếm khách chân đạp tường vân, cầm trong tay thần binh, vung tay lên chính là vạn ngàn phi kiếm. Nay lọm khọm ông lão còn chưa nói xong, liền nghe dưới đài một mảnh hư thanh. Đều nghe mục nát, ngươi thì không thể thay cái mới. Chính là, này cố sự ai còn không biết là sao thế. Ông lão xoa xoa cái chán, khóa này khán giả có chút khó điều a. Trưởng quỹ từ lâu không phải năm đó tử y cố nhân, bây giờ trưởng quỹ là một vị chú nhan có thuật tướng mạo đẹp nữ tử, lúc này trưởng quỹ đang ngồi ở góc, cầm trong tay kẹo hồ lô cùng một cố nhân cả trước. Nàng một bên nữ tử, đầu đội châm ngọc, dung nhan dĩ nhiên so với nàng còn muốn đẹp hơn nửa phần, nếu là có tiên gia con cháu lại này nhất định có thể nhận ra, vị tiên tử này chính là vang danh thiên hạ Vân Uyển. Vân Uyển đôi mắt đẹp lưu chuyển, gò má bởi vì uống rượu duyên cớ có chút từng đỏ. Cầm kẹo hồ lô nữ tử uống miếng rượu, dùng tay chống đầu, nhìn qua có chút lười biếng. Ngươi nói rất nhiều năm sau khi, còn có thể có người nhớ tới những này à? Nàng vừa chỉ trên đài người kể chuyện. Ngươi xem, lúc này mới có điều 300 năm, những này cố sự cũng đã không làm cho người thích. Vân Uyển cười nhấp khẩu rượu. Sẽ nhớ tới. Trầm mặc một lát sau, trưởng quỹ có chút xin lỗi hỏi. Vị kia kiếm tiên lâm chung ngươi là ở đi. Hắn có hay không nhắc qua ta? Vân Uyển bưng bắt rượu, hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, đèn cạn dầu kiếm khách, tất cả mọi người ngồi ở trong lương đình nói giấc ngộng của chính mình. Hắn nhớ tới cái kia gỗ đầu lời nói, mỉm cười nở nụ cười. Có a, nhắc tới ngươi. A, có thật không? Ngươi nói nhanh lên, hắn nói như thế nào? Trưởng quỹ hưng phấn dị thường, lôi Vân Uyển cánh tay thẳng xa. Vân Uyển ý cười càng sâu, chậm rãi nói rằng. Hắn a, hắn nói hắn muốn vân du tứ hải. Thuận tiện với ngươi in á dễ là tỷ hòn xịp. Phụ. Trưởng quỹ suýt chút nữa một ngụm rượu phun ra, gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng, sau đó chừng một chút Vân Uyển. Không nên cùng ta. Vân Uyển che miệng cười khẽ, sau đó nghiêm mặt nói. Thật sự. Nàng nói dối xong, kiếm khách sắp chia tay căn bản là chưa từng đề cập tới cô gái trước mắt, khi hắn khi còn sống bên trong chỉ có kiếm, có thể càng như vậy, nữ tử trái lại càng ngày càng chân thành. Trên thực tế, cô gái trước mắt đã vì là cái kia đã từng thổi sáo người hao tổn tinh thần từ lâu, nàng sao lại không thấy được, huống hồ cái kia tên ngốc chỉ nói là muốn in á dễ là tỷ hòn xịm, lại không nói với ai, thỏa mãn một hồi cô gái giấc mơ cũng là tốt đẹp. Qua rất lâu, bầu rượu dần khoảng không, khách mời đại thể đều rời đi, vị này trưởng quỹ trên mặt vẫn mang theo đỏ ửng, còn muốn lôi kéo Vân Uyển tiếp tục uống rượu, lại bị Vân Uyển từ chối. Ta ngày mai muốn bái phỏng một hồi bạn cũ, rời đi gần như vậy rảnh rỗi ta sẽ thưởng tới nhà. Nghe được đối phương có việc, trưởng quỹ chỉ được coi như thôi bốn. Chương 302, kết thúc. Chương 304, kết thúc. Cao vút trong mây bên trong ngọn tiên sơn, cô gái mặc áo trắng ở dưới ánh trăng chậm rãi múa kiếm, ánh trăng tung xuống giường như giữa tháng tiên tử. Bây giờ đông vực ai không biết Khung Minh Tiên Tông Liễu Cửu dạng tên. Nữ tử dừng múa, ôm kiếm lẳng lặng xem này vầng minh nguyệt kia, một ý nghĩ một mực trong lòng quanh quẩn. Cuối cùng nữ tử thu hồi trường kiếm, bái biệt sư tôn, hướng nam mà bay. Bầu trời chỗ cực kỳ cao, cổ xưa bên trong cung điện, có một nơi từ đường, mặt trên bày ra một lại một cái bài vị, có lao có tân, cao thấp chẳng chịt. Phong Nguyên. Mới khuyết. Chỉ là từ 300 năm trước chàng đại chiến kia sau khi, lại thêm hai cái. Cố Thiện Hành, Đoạn Mực. Tên kia cầm gậy bên hông đừng hồ lô rượu, bảo vệ thánh điện vô số năm chính đạo tổ sư ở đây trong trận chiến ấy, không tiếc tiêu hao chính mình, cũng phải bảo vệ này mảnh này các tu sĩ cuối cùng cảng. Đoạn Mực đã ở trong trận chiến ấy cháy hết. Còn dư lại Cửu Thiên Thanh Y tiểu đồng hạ cảnh đời này vô vọng lại đạt thông linh cảnh, thanh phong giao lạc dưới nguồn bệnh, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, cũng không cách nào chữa trị trong cơ thể thương thế, chỉ sợ không ra trăm năm sẽ ở thêm ra một bài vị. Chỉ là bản thân nàng đối với lần này căn bản không cho rằng ý, nghe được chính mình chỉ còn trăm năm có thể sống thời điểm, nàng một mặt hưng phấn. Ta thảo. Kiếm lời, lao nương đủ vốn. Còn có thể lại lãng 100 năm sảng khoái. Điều này làm cho còn ở bên cạnh âm thầm hao tổn tinh thần chuẩn bị an ủi nàng mọi người trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, cảm giác mình muốn an ủi cái này ngu ngốc có phải là đầu góc bị lửa đá. Trong từ đường, còn lại Cửu Thiên lần lượt từng cái kính hương chia buồn. Sau khi, tản đi, bây giờ trăm việc cần làm, cũ tông môn tiêu vong, mới tông môn vẫn chờ xác lập, trật tự vẫn cần phải có người đến duy trì, tất cả mọi người rất bận rộn. Trăng sáng treo cao, Diêm Linh lặng lặng ngồi ở cung điện trên đỉnh. Trong lòng không khỏi hiện ra cái kia quần áo như người tuyết như ngọc đối thủ một mất một còn. Ngoài miệng nói không cho nàng tẩy mạnh, có có thể chuyện của mình làm nhưng cậy mạnh đến cực hạn. Thật là một ngu ngốc. Nghe được Diêm Linh lời nói, một đôi thỏ nhi trước tiên từ Diêm Linh phía sau xuất hiện. Ha ha, ngươi quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Diêm Linh phủi vứt Du Tâm, có chút tức giận, chừng nàng một chút. Sau đó ôm Du Tâm đầu phóng tới trên đùi, bắt đầu dùng sức vò nàng thỏ. Một thân hồng y sinh lần đầu thỏ nhị Du Tâm giấy rủa muốn từ trắng toát trên đùi tránh thoát đi ra ngoài, thở phì phò nói. Sư phụ nói nhìn ngươi tâm tình không tốt để cho ta tới bồi bồi ngươi, có thể ngươi cũng không có thể như thế ngược đãi ta ba. Ta cho ngươi biết, như hôm nay nguyên đại lục đều gọi ta là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn thỏ tiên nhân, để ta người ngưỡng mộ biết, các nàng là sẽ không bỏ qua ngươi cái này đại ma đầu. Diêm Linh khỏe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Nha! Còn dám uy hiếp ta? Ta quyết định, ngày mai ta xin ngươi đi ăn chút thịt thỏ đi. Du Tâm trong nháy mắt giật cả mình. Nữ nhân trước mắt là ma quỷ hả? Nam vực, một tòa hẻo lánh thôn trang nhỏ, tòa này thôn trang đã từng cũng bị dị tộc quấy nhiễu, cũng may có một tu sĩ mạnh mẽ như đồng hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách giống như vậy, một người canh giữ ở đầu thôn, giết đến dị tộc không người dám quấy nhiễu. Bây giờ vị kia tu sĩ mạnh mẽ đã không ở nơi này. Nhưng trong thôn lão nhân vẫn truyền lưu một cái chuyện cũ. Nói là vị kia tu sĩ từng ở nơi này ở lại rất lâu, vẫn là từng lấy thôn một bên giang gia nữ tử làm vợ. Tiên phàm có cách, nữ tử từ từ già đi, có thể vị kia tu sĩ vẫn dung nhan như lúc ban đầu, mãi đến tận nữ tử bỏ mình vị kia tu sĩ lúc này mới rời đi. Cũng mặc kệ làm sao, đại chiến qua đi hai người vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, những năm tháng ấy nói vậy dị thường ngọt ngào. Sự tình quá xa xưa, mấy ông già lưu truyền xuống cố sự đã không nhận rõ thật giả. Bóng đêm dần dần dày, một vị trên người mặc trung niên áo đen văn sĩ mô dạng giống như nam tử chậm rãi đi vào yên tĩnh thôn trang. Hắn đi qua yên tĩnh thôn đường, đi qua giang gia nhà cổ. Cuối cùng, nằm ở bờ sông nhỏ trong miệng ngậm viên cỏ đuôi chó, tràn ngập nụ cười xem này trước mắt tảng lớn mạch điển. Thanh phong phật quá, mênh mông vô bờ mạch điển theo gió phiêu diêu, dường như cuộc đời của hắn. Nam tử từ trong lồng ngực lấy ra một viên đỏ thắm quả dại, để xuống trong miệng, vừa ngọt vừa chua mùi vị ở trong miệng tỏa ra. Ngày thứ hai, thanh phong xa xôi, gió xuân phật quá bậc thang bằng đá xanh, cổ đạo trên từng vị đệ tử tạp dịch ở quét sạch người lá rụng. Một vị buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ ở trên trời ngự kiếm ngao du, tốc độ cực nhanh. Tình cảnh này bị trưởng giáo Lý Phạt Đàn nhìn thấy, vật đuổi sao rời, Lý Phạt Đàn trên cằm lưu nổi lên tiểu hồ tử. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì hắn già rồi. Vừa vặn ngược lại, hắn thiên tư chắc tuyệt, 300 năm hắn liền từ huyền cảnh 9 tầng đột phá đến thiên cảnh 6 tầng. Hắn chẳng qua là cảm thấy lưu một đống râu mép nhìn qua khá là lao thành, có lợi cho hắn tinh tướng. Đúng thế. Hết thảy đều là vì có thể tinh tướng. Lý Phạt Đàn nhìn ngự kiếm phi hành thiếu nữ, vỗ trán một cái trùng cô gái kia hô to. Diệp Tâm, còn không mau mau hạ xuống, ngươi siêu tốc. Đụng vào người khác trách bạn, mau xuống đây. Đã dáng ngọc yêu kiểu rất có tiên tử phong phạm cô gái xinh đẹp trùng trưởng giáo le lưới một cái, căn bản không đem hắn coi là chuyện to tát. Lý Phạt Đàn nét mặt già nua có chút quải bất trụ, lần thứ hai hô. Nha nha, Thủy Nguyệt, còn không mau mau quản bất kể nàng. Một vệ hồng ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tâm phía trước. Ngự kiếm nữ tử kinh hãi, muốn phanh xe đã không kịp. Oanh một tiếng, Diệp Tâm bị đụng phải cái thất điên bắt đảo, cái kia bôi tịnh lệ hồng y nhưng vẫn không nhúc nhích, cười mái trẻo tâm nhấc lên. Trường khả năng. Ở ra liền đem phi kiếm của ngươi tịch thu. Diệp Tâm có chút chột dạ khà khà cười cợt. Lúc này một thân thanh y Thủy Nguyệt chậm rãi đi tới Lý Phạt Đàn trước người, hướng hắn thi lễ một cái. Lại cho ngươi cười chê rồi, Lý trưởng môn. Lý Phạt Đàn khoát tay háo một cái, cười nói. Nói chi vậy, Diệp Tâm ta cũng yêu thích vô cùng đây. Thủy Nguyệt nhìn phía đông bầu trời, sau đó cười cợt, chúng Lý Phạt Đàn nói rằng. Ngày hôm nay nói vậy sẽ rất náo nhiệt, tông chủ buổi trưa không ngại đến phía sau núi đại gia tụ tập tới đồng thời ăn một bữa cơm. Lý Phạt Đàn mặt lộ vẻ nghi ngờ, sẽ rất náo nhiệt sao? Bầu trời bên kia nàng nhìn ra gì? Bây giờ tiên dược tông, tu vi tăng trưởng nhanh nhất không phải Lý Phạt Đàn cũng không phải Diệp Tâm, mà là vẫn biết điều Thủy Nguyệt, quả thực như yêu nghiệt giống như vậy, tốc độ tiến bộ để nha nha đều khen không dứt miệng. Hơn nữa, càng thêm đáng sợ chính là, Thủy Nguyệt không chỉ nắm giữ nhòm ngó lòng người năng lực, còn chiếm được Ninh Xúc truyền thừa, Ninh Xúc cùng nàng đã từng ở tại một chỗ, đêm đó Ninh Xúc hỏi qua nàng có muốn học hay không luyện môn bí thuật, mà nghiêng về sau túi dạy dỗ. Độc tâm phối hợp thao túng lòng người pháp môn, chân chân chính chính làm được giết tâm trong vô hình. Dù cho đối phương cảnh giới cao đến đâu, gặp phải Thủy Nguyệt cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Chỉ là Thủy Nguyệt trong lòng vẫn ghi khắc, nếu không có gặp phải chân chính vô lực ứng đối cục diện, tuyệt không chuyên dùng này thuật. Bị nha nha xách đi rồi, Tiên Dược Tông lần thứ hai hồi phục kiên tĩnh, thành đôi thành cặp người đến hậu sơn tìm kiếm đó cũng không tồn tại chim bạch yến, phía sau núi vẫn có người đánh đàn, có người vẽ tranh. Các đệ tử nội môn lại bắt đầu tùy tính mà cá mắm sinh hoạt. Buổi trưa mặt trời chói chang, sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, phản chiếu ra một cô gái đẹp bóng hình xinh đẹp. Vân Huyền mang theo ấm hoa đào cất, đứng bên trong khu nhà nhỏ cười hô to. Bổn tiên tử đến rồi, còn không mau mau nên giá. Qua một lúc lâu căn bản không người trả lời, chỉ có Diệp Tâm dò ra một đầu nhỏ cùng với nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Vân Huyền có chút giận lần thứ hai hô to. Đánh bại, có tới hay không? Vành. Cửa phòng theo tiếng mà mở, Nha Nha cùng Thủy Nguyệt cười đi ra khỏi phòng. Ba vị mỹ nhân nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo cười lớn ôm nhau. Chẳng được bao lâu, Tiên Dược Tông lần thứ hai nên đón một cô gái đẹp, Liễu Cửu Dạng thừa phong chậm rãi bay xuống. Lúc này ba nữ chính đang bên hồ lỗi lớn bài nghiện, nhìn thấy Liễu Cửu Dạng, ba người lần thứ hai quen biết nở nụ cười. Chạy chậm tới Liễu Cửu Dạng bên người, đầu tiên là một trận a du lính hót, như vậy Liễu Cửu Dạng không tìm được manh mối. Sau đó, Nha Nha lúng túng ho khan hai cổ họng, Vân Uyển cười hì hì chỉ nhà bếp, Thủy Nguyệt xin lỗi đem đựng mập cá thùng đựng nước đưa cho Liễu Cửu Dạng. Lúc này một mặt mộng ép Liễu Cửu Dạng lúc này mới phản ứng lại. Nay quân quỷ lười còn coi nàng là đầu bếp a. Cũng được, hiếm thấy trở về một chuyến, sẽ thấy cho các nàng làm bữa ăn ngon. Lạnh như băng trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Ai, sợ các ngươi. Nói liền nhấc theo thùng đựng nước đi vào phòng bếp, thành thục làm lên mỹ thực. Không lâu lắm, Lý Phạt Đàn cảm nhận được trong viện hơi thở quen thuộc vội vàng tới đây, nhìn thấy Vân Huyền sau khi tránh không được một trận hỏi han ân cần. Đón lấy, hắn thấy được cái kia bôi bóng người quen thuộc, đang bưng nóng hổi mỹ thực, sửng sốt một lát, nước mắt quần quận mà rơi. Liêu Cửu Dạng là hắn nhìn lớn lên, từng có lúc, toàn bộ Tiên Dược Tông hắn nhất thương yêu chính là cái này đã từng duy nhất đệ tử thân truyền. Từ biệt nhiều năm, thầy cho hai người rốt cục lần thứ hai gặp lại. Lý Phạt Đàn cái này bình thường không thể làm gì khác hơn là mặt mũi, phi thường chú trọng hình tượng nam nhân, thời khắc này tháo xuống ngụy trang, ôm Liễu Cửu Dạng khóc như là đứa bé. Đã nghe tên Đông Vực tiên tử còn bưng nóng hổi canh cá, nhìn thấy Lý Phạt Đàn như vậy, cũng không nhịn được viền mắt đỏ chót. Lý Phạt Đàn một bên khóc một bên tê tâm liệt phế nói rằng, ngươi làm sao cứ như vậy nhẫn tâm, cũng không trở về nhìn sư phụ. Lúc trước đại kiếp nạn ta chỉ sợ ngươi có một vạn nhất. Đông Vực còn được không, có hay không được cái gì bắt nạt? Vân Huyền nhíu môi, nói lầm bầm. Nàng trôi qua khỏe rất biết, ngươi là không biết, nàng hiện tại danh tiếng đều sắp che lại ta, hại. Lý Phạt Đàn tiếp theo khóc kể lể. 300 năm a, 300 năm. Ngươi biết ta đây 300 năm là thế nào trôi qua à? Ta mỗi ngày muốn ứng phó trong tông những này sự vụ lớn nhỏ, còn rất sao phải xử lý trăm nom vườn thuốc. Đại kiếp nạn vừa qua khỏi những năm đó, ngươi biết phòng dược, nhà thuốc xếp hàng xếp tới cái nào à? Đều rất sao xếp tới ta tông môn miệng. Đợi được hết bận, muốn ăn chút gì tốt, vừa nghĩ tới ngươi không ở, ta liền đau lòng a. Liêu Cửu Dạng càng nghe càng không đúng, dần dần tỉnh táo lại. Ngươi là bởi vì chính mình quá bận, không ai giúp ngươi chia sẻ, mình không thể lười biếng mới khóc. Chính đang khóc lóc kể lể Lý Phạt Đàn hơi sững sờ. Không phải vậy đây. Phụ, Nha Nha che miệng lại cố nín cười ý. Liêu Cửu Dạng sắc mặt thoáng âm hàn, nhịn được đem canh cá giam ở trên đầu hắn kích động, một mặt ghét bỏ đẩy ra Lý Phạt Đàn. Lý Phạt Đàn xoa xoa nước mắt, xả nước thắng hỏi. Ta nói sai bảo sao? Thùy Nguyệt hướng về hắn so cái ngon cái. Sau đó Lý Phạt Đàn trên mặt, lần thứ hai che kín nước mắt, đợi được Liêu Cửu Dạng lúc xoay người, hắn lại lau khô nước mắt lộ ra ý cười. Thùy Nguyệt biết, hắn là cố ý nói như vậy, cuối cùng trò chuyện cũng không phải hắn lời nói thật lòng. Biết nàng ở Đông Vực tất cả mạnh khỏe liền có thể, không muốn Liêu Cửu Dạng biết trong lòng hắn mong nhớ, miễn cho làm cho nàng ở Đông Vực có điều lo lắng, làm lỡ nàng tiền đồ, như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Làm người sư đoàn trưởng hắn trước sau đều ở vì cái này ly biệt đã lâu đệ tử cân nhắc, vị này Tiên Dược Tông tông chủ không riêng gì thiên phú chắc tuyệt, chuyện mới cũng là nhất tuyệt, như vậy mới tạo cho Tiên Dược Tông có một phong cách riêng tiên gia khí tượng. Đợi đến cơm nước trên đủ, một bàn lớn người tụ hội một đường, Vân Huyền lấy ra từ tiêu tương quán bên trong đem ra hoa đào cất cho mọi người rót. Còn chưa động đũa, đột nhiên một thanh âm vang lên. Ơ náo nhiệt như thế à, đều là người quen cũ à, ha ha ha, hôm nay Liễu bếp trưởng dĩ nhiên đã ở. Đến có thể hay không thêm nữa đạo món ăn, này thỏ giao cho ngươi. Ai hắc, ta liền biết nơi này lại có ăn ngon. Diêm Linh mang theo Du Tâm không ngợi mà tới, lúc này Diêm Linh trong tay còn áng chừng hai con thỏ trắng nhỏ. Nha Nha nguyết một cái Diêm Linh. Ngươi này mũi cũng quá linh đi. Thường thường tới đây quỷ cơm, lần sau liền muốn hỏi ngươi muốn tiền ăn nha. Diêm Linh mặt không đỏ tim không đập, nên ngang từ trong nạp giới chuyển ra hai cái ghế, phi thường thành thục thiêm ở trước bàn ăn, cao thấp vừa vặn thích hợp. Lại còn là cùng trong viện bàn ăn cùng khoản ghế tựa. Hình thức đều không kém chút nào. Du Tâm Mục đích túi, tiếp theo không nhịn được thay nàng e lệ. Khá lắm, này đường đường ma tôn quỷ cơm đều sượt ra kinh nghiệm tới sao. Quá đáng a. Nha Nha nhất thời không nói gì, nhỏ giọng cùng Diệp Tâm nói rằng. Thấy được à? Không cố gắng tu hành chính là cái này kết cục, sau đó chỉ có thể giống ma tôn như thế khắp nơi quỷ cơm ăn. Diệp Tâm điên cuồng gật đầu. Trên bàn cơm mọi người giơ ly rượu lên, là to một tiếng. Cùng ly. Ở vui vẻ trong bầu không khí đại gia nói năng thoải mái, trên mặt của mỗi người đều mang theo ý cười, cũng như năm đó. Thanh phong từ từ, gợi lên trong lòng tâm tư, bên hồ bị linh lực động lại bảo tồn hoàn hảo tượng đất sét lẳng lặng đứng sướng sướng. Theo rượu càng uống càng nhiều, người cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là lời nói không hẹn mà cùng bắt đầu nhất trí, hay là ở tất cả mọi người trong lòng, vị thiếu niên kia bóng người vẫn lái đi không được. Cuối cùng không biết là ai nổi lên cái đầu. Ngươi nói đã nhiều năm như vậy, người kia còn có thể trở về à? Vân Uyển uống chút rượu, nhổ nước bọt nói. Hắn à, theo ta thấy, không chừng là thần giới quá thoải mái, tiên nữ nhiều lắm hắn chẳng muốn trở về. Thủy Nguyệt nghe vậy lên tiếng phản bác. Không thể, thần giới tiên tử nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không ta nơi này nhiều. Trong lời nói khá là tự tin, chúng nữ tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó dĩ nhiên không hẹn mà cùng xả nước tháng so cái ngón tay cái, cảm thấy nàng nói dĩ nhiên rất có đạo lý. Diệp Tâm gục xuống bàn bĩu môi, tả hoán nói. Ai, hắn cũng không thể không trở lại à, nói cẩn thận thu ta làm đồ đệ chuyển cho ta kiếm phổ đây. Vân Uyển lần thứ hai nổ nước bọt nói. Tạm biệt đi. Nghe tỉ một lời khuyên. Kiếm của hắn phổ học không được a. Cái kia hoàn toàn là đối với nữ nhân phiến diện tập hợp. Thùy Nguyệt đột nhiên có chút thương cảm, chậm rãi nói rằng. Hắn có thể hay không gặp khó khăn gì? Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Có thể hay không đang đợi cứu viện? Nha Nha chậm rãi nâng chén cùng Thủy Nguyệt đụng vào, sau đó chậm rãi nói rằng. Yên tâm đi, tiểu tử kia tính lắm, trên người bí mật cũng nhiều lắm, ta cảm thấy hắn 8 phần 10 là trốn cái nào thanh nhàn đi tới. Sau khi rượu càng uống càng nhiều, mọi người hiếm thấy tụ hội, dần dần mà tất cả mọi người chút say rồi. Thủy Nguyệt cùng Diệp Tâm càng là gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Men say mông lung trong lúc đó, một trận gió mát phất phơ thổi. Trong hoàng hốt, tỉnh táo người đều nhìn thấy một người thiếu niên dáng dấp nam tử ăn mặc bọn họ chưa từng gặp trang phục, thiếu niên kia bên hông cùng trên lưng nhưng vẫn là các nàng không thể quen thuộc hơn được song kiếm, lúc này đang cầm bao lớn bao nhỏ, từ vết nước không gian bên trong hiện thân. Vân Uyển rủi rủi con mắt, tiếp theo ở Thủy Nguyệt trên đầu tầng tầng vỗ một cái, hô to một tiếng. Ta cái ránh. Một tiếng này để mọi người men say trong nháy mắt thức tỉnh, dồn dập nhìn tới. Trên người mặc ô vương áo sơ mi tô thần, nhìn thấy mọi người như kỳ lạ giống nhau nhìn chính mình. Không khỏi gãi gãi đầu. Bên trong cái gì? Ta biết ta rất tuấn tú rồi. Các ngươi cũng không cho tới như thế nhìn ta đi. Tiếp theo mọi người dồn dập đứng dậy, dường như xếp người bình thường cái này tiếp theo cái kia hướng về tô thần nhào tới. Ho khan một cái khặc. Ta thảo. Không nghĩ tới bổn đại gia không chết ở thần vực, sắp tới sẽ bị các ngươi đẻ chết. Một trận huyên náo qua đi, tất cả mọi người đối với tô thần trải qua cảm thấy yêu kỳ. Tô thần cười mở ra phía sau gói hàng. Nơi đó tràn đầy khoai chiên, coca, tiểu bánh gato, cay con. Chờ chút một loạt trái đất siêu thị mua được đồ ăn vặt. Đúng, những đồ ăn này cũng không phải là từ hệ thống thương thành đổi lấy, mà là chân chính từ trái đất dùng tiền mua được. Là hắn siêu tầm thiên nguyên đại lục tọa độ thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện trái đất tọa độ, tiếp theo lưu lại dấu ấn, lần hai tìm kiếm thiên nguyên đại lục vị trí, lúc này mới hao tốn không ít thời gian. Bây giờ hắn rốt cục có thể tùy ý qua lại trên địa cầu cùng thiên nguyên đại lục trong lúc đó. Từ đây một cá mắm ở hai giới trong lúc đó qua lại du đãng. Cùng mọi người chơi đùa qua đi, tô thần chậm rãi nằm ở trong lương đỉnh quen thuộc vị trí, nhìn chân trời đám mây, khẽ hát nhi một luồng an tâm cảm giác tự nhiên mà sinh ra, cứ như vậy dần dần ngủ. Lúc đó thanh phong đỡ liễu, năm tháng tinh tốt. Sáo trúc thổi nhẹ nhàng vang. Thiếu niên nằm nghiêng lặng lặng nằm. Hào hiệp tiên hà hóa cũ ngộng. Cô rượu một ly rượu bằng sừng say hà thương. Ngông cuồng không cần thêm phiền muộn. Tiêu diêu tự tại cũng không phương muốn.